Chương 178, cầu nữ hoa nương nương ban thưởng bảo. Chương 178, cầu nữ hoa nương nương ban thưởng bảo. Chương 178, cầu nữ hoa nương nương ban thưởng bảo. Cửu Thiên Huyền Nữ muốn Vương dám giải quyết tốt hậu quả, tốt cái gì sau? Tự nhiên là Tây Nhạc Đại Đế bên này sau, mà lại trọng điểm là Tam Thánh Mẫu cùng Lưu Trầm Hương, Phương Giám lần này nhưng làm đôi cô nhi quả mẫu này cho đắc tội thảm rồi. Cho nên Cửu Thiên Huyền Nữ chiếu lệnh để Phương Giám giải quyết tốt hậu quả, cũng là công khai để Phương Giám đem cái này kết giải, miễn cho về sau ra yêu tiêu thân gì. Bởi vì Tam Thánh Mẫu thời điểm dù sao đã qua, Cửu Thiên Huyền Nữ khinh thường tại đi lôi chuyện cũ. Hơn nữa nhìn tại Tây Nhạc Đại Đế trên mặt mũi, liền không công khai xử trí Lưu Trầm Hương cùng Tam Thánh Mẫu. Theo Võ Lâm Nương Nương cùng Quan Vũ, chúng thiên tướng sau khi rời đi, Phương Giám nhìn xem đem Tam Thánh Mẫu ôm vào trong ngực Tiêu phu nhân, một mặt chân thành quyến đủ, phu nhân, hài tử không có khả năng sủng, muốn đánh, tục ngữ nói ba ngày không đánh lên phòng bóc nói ngươi đang nói cái gì. Phương Giám còn chưa nói xong, Tam Thánh Mẫu liền sâu kín mở miệng hỏi. Phương Giám ngữ khí một trận, sau đó nói ra, ta nói nương nương có thể đem Bảo Liên đăng cho hạ quan nhìn xem sao. Tam Thánh Mẫu nghe vậy, càng là ưu nhiên điệu nói, ngươi đem con ta Khai Sơn Thần Phủ lấy đi có đúng không? Không có a. Phương Giám mở miệng nói, cái gì Khai Sơn Thần Phủ? Ta không nhìn thấy a, nương nương trách con ta. Tiêu phu nhân nhìn xem Phương Giám một mặt vô tội cùng mê mang, lập tức giận không chỗ phát tiết, đoạn giới sơn thần, đừng muốn giả bộ hồ đồ, mau mau thu ngươi pháp bảo, giải khai Trầm Hương định trói. Phương Giám nghe vậy, chần chờ một chút, nói không được, ta giải khai hắn đánh ta làm sao bây giờ? Hắn đánh thắng được ngươi sao? Tam Thánh Mẫu mày liễu dựng lên, nhẹ giọng quát lên. Phương Giám đưa tay một chỉ Tam Thánh Mẫu trong tay Bảo Liên đang nói có Bảo Liên đang hắn liền đánh thắng được, trừ phi nương nương đem Bảo Liên đăng cho ta. Không được. Tiêu phu nhân nói ra, cái này Định Nguyên Châu chính là Định Nguyên đạo hữu bản tìm cách bảo đi. Hiện tại Khai Sơn thần phủ cũng bị ngươi lấy đi, Bảo Liên đăng cho ngươi thêm chính là bánh bao thịt đánh cho có đi không về. Phương Giám rất là chấn kinh, chắp tay nói ra, phu nhân, ngài lại đem một vị thiên đình lục phẩm tiên quan so sánh chó, không biết Tây Nhạc Đế quân nghe được lời này sẽ có gì ý nghĩ. Phương Giám. Tiêu phu nhân đôi mắt đẹp trừng một cái, ngươi cũng không nên nói lung tung. Ta khi nào nói như vậy? Tam Thánh Mẫu lúc này cướp lời nói đầu nói Phương Giám đạo hữu, ngươi không cần cưỡng từ đoạt lý, mẹ con mẫu thân của ta ngôn ngữ. Bảo Liên đăng là không thể nào đưa cho ngươi, đây là nữ hoa nương nương ban tặng, trừ nữ hoa nương nương, dù ai cũng không cách nào đem Bảo Liên đăng từ trong tay của ta đoạt đi. Phương Giám nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, đó là cái ý kiến hay. Tiêu phu nhân cùng Tam Thánh Mẫu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng rất nhanh các nàng liền biết Phương Giám là có ý gì. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, hướng phía trọng thiên phía trên hô, Phương Giám bái kiến nữ hoa nương nương. Tiểu tử thụ ngọc hoàng đại thiên tôn khâm mệnh, thẹn đảm nhiệm đoạn giới sơn thần, luôn luôn cầm pháp thủ luận, giữ gìn thiên đạo, chỉ là bây giờ còn kém mấy món tiện tay pháp bảo, ngài có phải không có thể đem cái này Bảo Liên đăng ban cho ta đây? Tiểu tử Phương Giám bái tạ rồi. Nói đi, coi là thật hướng phía trên trời liên tục bái chào bái, thái độ mười phần đoan chính trang nghiêm. Tam Thánh Mẫu trợn mắt hốt mồm, đầy trời thần Phật lặng ngắt như tờ, chưa từng thấy như thế muốn cái gì. Không cần. Tam Thánh Mẫu cuối cùng vẫn là không có đem mặt chữ nói ra. Tam thập tam trọng thiên, tử khí phù phù, áng mây bồng bền, một tòa tú lệ cung điện nguy nga tọa lạc ở trọng tiêu chi đỉnh. Cùng trọng thiên trung ương lăng tiêu bảo điện cân bằng. Này chính là nữ hoa nương nương ở đạo tràng, hoa hoàng cung. Hoa hoàng cung bên trong quản huyền đêm hai, sáo trúc du dương, ngoài có đan hạc phi minh, bên trong có chim loan ngừng rừng, cái kia khí tượng chính là phong minh hạc tiêu văn tiêu thiên, tử cung kim cắt rủ xuống tú màn. Tinh hà xoay tròn thêm hoa ý, sông núi phản chiếu kỳ lân mái hiên nhà. Vân giai trùng điệp ngọc sứ sắc, hoành đức lồng lộng đạo tượng treo. Thiên nhân trung xem cùng ngửa bái, từ cùng tam thanh sản sản nhau ở giữa. Nữ hoa nương nương, dưới thiên đạo công đức người thứ nhất. Công tử đâu đến? Nhất biết tạo ra con người, nhị biết bổ thiên. Nữ hoa tạo ra con người, lại không bị người chi nhân quả. Nữ hoa bổ thiên, lại không nhận thiên chi bao trùm. Hoành đức lồng lộng, dưới thiên đạo không người có thể kịp. Tiến vào hoa hoàng cung bên trong, chỉ gặp một vị nữ tử thân mang hoàng váy phượng bảo, ngồi cao tại bên trên giường mây, sau lưng huyền quang chiếu triệt, hà khí yên lòng người, chính là nữ hoa nương nương. Tại nữ hoa nương nương bên cạnh, đứng thẳng một cái nhìn như chỉ có 11-12 tuổi ngọc nữ. Vị này ngọc nữ người mặc cửu sắc hà y, tóc dài trải thành ngút trời búi tóc, trang sức ngọc tua cờ, châm cài tóc chấm rãi. Lúc này vị này ngọc nữ một đôi trong trẻo ánh mắt chính nhìn về phía trước vân quang, đó chính là Phương Giám cầu ban thưởng bảo danh tràn diện. Cái này ngọc nữ do dự một chút, sau đó quay đầu nói ra, nương nương ngài nhìn, người này được không biết xấu hổ. Nữ hoa nương nương mắt vượng trong trẻo, đàn cầu lại cười nói, hắn ở đâu là không biết xấu hổ, rõ ràng là kẻ biết làm việc. Biết làm việc, ngọc nữ hơi kinh ngạc, hắn vừa đem Lưu Trầm Hương mẹ con đều đắc tội, hiện tại lại đem Tiêu phu nhân cũng đắc tội, cái này cũng gọi biết làm việc sao? Nữ hoa nương nương nói ngươi không biết hắn vì sao muốn làm như vậy, người này hai đầu lông mày tự có một cỗ thủ vững, từ hắn đảm nhiệm tiên quan đằng sau nói chuyện hành động đến xem, trong lòng của hắn thủ vững nhất định là thiên điều ngọc luật. Cho nên vì chấp hành thiên điều, hắn không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Lần này Lưu Trầm Hương che chở Tiêu Ngọc Mi bọn người, coi như hiện tại Tiêu Ngọc Mi bọn hắn đã liền trói, Lưu Trầm Hương cũng có bao che chi tội. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ lại để cho Phương Giám giải quyết tốt hậu quả, dĩ nhiên chính là nói cho hắn biết, Lưu Trầm Hương cùng Tam Thánh Mẫu nên xem ở Tây Nhạc Đại Đế trên mặt mũi không còn xử trí. Nếu đạo môn Phật môn mặt mũi đều cho, không cần thiết đi gọi chính mình thiên đình một vị đế quân mặt mũi, cái này Phương Giám chính là lĩnh ngộ tầng này, cho nên mới dùng Bảo Liên đăng đến hòa giải. Thải Phượng nói ra, nương nương kia ngài không để ý tới hắn là được, nhìn hắn sau đó làm sao bây giờ. Nữ hoa nương nương cười mỉm điện nói, ta nếu không để ý đến hắn, hắn tất nhiên sẽ nói nữ hoa nương nương ý chỉ không đồng ý, làm hắn không được tại khó xử Tam Thánh Mẫu mẹ con sau đó lại thả Lưu Trầm Hương, chỉ cần Lưu Trầm Hương không còn làm ầm ĩ, việc này liền như vậy mà thôi. Thải Phượng nghe vậy, lập tức hoảng sợ nói, hắn tính toán khá lắm, nhưng hắn giả truyền nương nương ý chỉ, hẳn là không sợ nương nương giáng tội sao? Hắn không sợ. Nữ Hoa Nương Nương cười nói, vì cái gì? Thải Phượng nghi ngờ nói. Nữ Hoa Nương Nương không có nói thẳng, chỉ là lắc đầu, ở trong lòng nói ra, bởi vì hắn là ứng thiên đạo đại thế mà thành dị số. Nếu hắn đều làm đến mức này, bần đạo không cần tiếp rẻ một đạo ý chỉ nói xong, Nữ Hoa Nương Nương đối với Thải Phượng nói, đi đem cái kia hương xốp giòn bích ngọc phiến mang tới. Là. Thải Phượng cùng thanh đáp. Sau một lát, Thải Phượng hai tay dâng một thanh toàn thân hương xốp giòn bích ngọc quạt xếp đi tới. Nữ Hoa Nương Nương cầm lấy quạt xếp, sau đó nhẹ nhàng hướng phía Phạm Trần ném xuống dưới. Đây hết thể cũng liền phát sinh ở mười mấy hơi thở trong thời gian, khi Phương Giám bái xong chỉ qua mười hơi tả hữu, chỉ gặp trọng tiêu phía trên một đạo ngọc quang phi rơi xuống, trực tiếp đánh vào Phương Giám trên đầu. Ôi! Phương Giám lập tức bị đau quát to một tiếng, sau đó một phát bắt được quạt xếp nhìn thoáng qua, lúc này cả giận nói, không trùng vào cung. Là ai? Càng như thế không có lòng công đức. Hoa Hoàng cung bên trong Nữ Hoa Nương Nương thoáng chốc che miệng cười khẽ, ánh mắt thanh linh như hoa, ngựa khí lại làm kinh ngạc nói, ai nha, ném sai lệnh. Một bên Thải Phượng thấy thế lập tức biết miệng, đạo của ngài đi so đạo tổ, Phật tổ đều tương xứng, ném cái quạt xếp lại há có thể ném lệnh ra. Rõ ràng là cố ý a. Tấu chương xong, chương 179, vật quy nguyên chủ chương 179, vật quy nguyên chủ chương 179, vật quy nguyên chủ lại nói Tiêu phu nhân cùng Tam Thánh Mẫu nhìn thấy Phương Giám bị đánh ăn quả đắng, trong đầu đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, đối với cái kia không trung vòng cung thần tiên càng là tán thưởng không thôi. Bất quá cũng liền vào lúc này, Phương Giám trong tay chuôi kia quạt xếp đột nhiên hóa thành một đạo huyền quang dâng lên, sau đó lơ lửng giữa không trung phía trên hiện hóa ra một đạo thanh khí hư ảnh. Vân đạo nữ hoa cái kia thanh khí hư ảnh chậm rãi mở miệng nói ra. Giờ khắc này mọi người ở đây đều kinh hãi, liền ngay cả vừa mới khôi phục chính chạy tới đây Hoa Nhạc Nhị Lang, Tam Lang cùng chúng thần đem giật nảy mình, nhao nhao dừng ở nguyên địa bái bái chào xuống dưới. Tam Thánh Mẫu càng là quỳ rạp xuống trên đám mây, một tiếng bi thiết dập đầu nói, Tam Nương bái kiến nữ hoa nương nương. Tiêu phu nhân cũng phúc thân hành lễ, Phương Giám càng là biến sắc, tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ nói, hạ quan Phương Giám, bái kiến nữ hoa nương nương. Tại cùng thời khắc đó, phàm là tất cả dùng tiên nhãn, thần niệm chú ý nơi đây các thần tiên tất cả đều thu hồi ánh mắt, thần niệm, đây là đối với nữ hoa nương nương cơ bản nhất tôn trọng. Bảo Liên Đăng chính là bần đạo ban cho Tam Thánh Mẫu phòng thân đồ vật, không thể chuyển giao. Bất quá cái này hương xốp giòn bích ngọc phiến chính là bần đạo năm đó tiện tay luyện thành mà thành, cầm chi có thể thành tâm thần, cố đạo tâm, liền bàn cho ngươi. Nữ Hoa Nương Nương hóa ảnh chậm rãi nói ra. Phương Giám nghe vậy, lúc này bái tạ nói hạ quan tạ nương nương ban ân. Nữ Hoa Nương Nương lại nói Phương Giám, ngươi vừa mới nói ai không có lòng công đức. Phương Giám trong lòng một khổ, nhưng hắn hay là lập tức chính ngôn từ nói, về nương nương, hạ quan là nói mình không có lòng công đức, nương nương từ 33 ngày ném vô xuống phạm, hạ quan vậy mà không có né tránh. Ta thật sự là thật không có có lòng công đức. Lời hữu ích nói xấu đều gọi ngươi nói. Nữ Hoa Nương Nương hóa ảnh nhàn nhạt nói, Tiêu Ngọc Mi đám người đã liền trói, không cho ngươi lại làm khó Tam Thánh Mẫu mẹ con. Phương Giám nói nương nương lời ấy có mất công bằng, không phải là ta khó xử mẹ con các nàng, mà là bọn hắn bao che phạm vào thiên điều tội phạm. Tam Thánh Mẫu giờ phút này có Nữ Hoa Nương Nương chỗ dựa, khí thế cũng tăng lên một chút, nghe vậy nói thẳng, người đều có tình có yêu, đây là thiên đạo lẽ thường, có lỗi gì? Phương Giám nhìn xem Tam Thánh Mẫu nói ta không cùng ngươi làm vô vị biện luận, thiên điều là ở chỗ này, ngươi có gan liền lại đi phạm một cái nhìn xem. Nữ Hoa Nương Nương hóa ảnh mở miệng ngăn lại Phương Giám, "Bần đạo biết ngươi cầm thủ thiên luật, nói một không hai, nhưng việc này liền như vậy bỏ qua." "Phương Giám, thu định Nguyên Châu, thả Lưu Trầm Hương." Gặp Nữ Hoa Nương Nương đem lời đều nói đến một bước này, Phương Giám cũng không thể nói gì hơn, đành phải chắp tay đáp, "Là, hạ quan tuân pháp chỉ." "Nói đi." Phương Giám đưa tay vây một cái kia định Nguyên Châu lăng không nhất chuyển, thoáng chốc bay trở về Phương Giám trong tay. Mà Lưu Trầm Hương cũng lập tức khôi phục thân tự do, mặc dù bị định Nguyên Châu định trụ, nhưng hắn với bên ngoài thanh âm, sự vật đều biết đến nhất thanh nhị sở. Đang khôi phục tự do đằng sau, Lưu Trầm Hương lập tức đi vào Nữ Hoa Nương Nương hóa ảnh tiến lên lễ thăm viếng, sau đó nói: "Khởi bẩm nương nương, Phương Giám còn thu ta Khai Sơn thần phủ." "Chớ có nói bậy." Phương Giám lập tức phản bác: "Là của ngươi Khai Sơn thần phủ chính mình bay đến ta Nê Hoàn cung bên trong." "Nói bậy." Lưu Trầm Hương nói há có pháp bảo chính mình đầu hàng định. Phương Giám cười nói: "Hắc, gặp được người khác là không thể nào, nhưng gặp được ta Phương Giám thôi, liền có khả năng." Nữ Hoa Nương Nương nói: "Phương Giám, ngươi nói ra Sơn thần dịu chính mình bay đến ngươi Nê Hoàn cung bên trong, ngươi có thể có chứng cứ sao?" Phương Giám nói: "Tự nhiên có chứng cứ. Khai Sơn thần phụ chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa, tự động quy thuận tại ta, Lưu Trầm Hương nếu là có bản sự, ta đều có thể sắp mở Sơn thần dịu lấy ra, hắn nếu có thể sai sử động đến, ta liền trả lại Khai Sơn thần phụ." "Tốt." Lưu Trầm Hương lúc này nói ra, "Ngươi lại sắp mở Sơn thần dịu gọi ra đến." Phương Giám mỉm cười, chỉ gặp hắn đưa tay vẫy một cái kia Khai Sơn thần phụ lập tức liền xuất hiện trong mắt mọi người. Cái kia mênh mang hùng tráng khí thế, rộng rãi quần quần thần lực, không hề nghi ngờ đây mới thực là Khai Sơn thần phụ, cũng không phải là Phương Giám sử dụng pháp thuật giả mạo. "Xin mời." Phương Giám hướng Lưu Trầm Hương nói ra. Lưu Trầm Hương sắc mặt trầm xuống, sau đó bay lên tiền đến, đưa tay hướng Khai Sơn thần phủ một chiêu. Nhưng mà Khai Sơn thần phủ không núp đích, liền ngay cả từng tia lắc lư đều không có xuất hiện. Thấy cảnh này, Nữ Hoa Nương Nương không khỏi có chút ghé mắt, rất rõ ràng cái này Khai Sơn thần phủ đã từ trong tới ngoài hoàn toàn bị Phương Giám nắm trong tay, hắn làm sao làm được? Định Nguyên Châu như vậy, Khai Sơn thần phủ cũng là như vậy, là đạo pháp gì nghịch thiên như vậy? Đừng nói Nữ Hoa Nương Nương nhìn không thấu, liền ngay cả đạo tổ cùng Phật tổ cũng nhìn không thấu, chỉ có thể cảm khái không hổ là ứng tiên vận mà thành dị số. Ngay tại Đâu Xuất cung nội luyện đan thái thượng lão quân vô cái chán, một bên nhìn trước mắt hồng đường đường đan lô một bên tự nhủ, đến nói cho những hài tử kia một tiếng, để bọn hắn về sau nhìn thấy phương giám tuyệt đối đừng động pháp bảo. Lưu Trầm Hương mắt thấy chính mình vô luận như thế nào chào hỏi, cái kia Khai Sơn thần phủ đều là không lúc đích. Mà lại lúc này nguyên thần của hắn cùng Khai Sơn thần phủ liên hệ đã hoàn toàn biến mất, bởi bạn hắn gần ngàn năm Khai Sơn thần phủ, giờ phút này vậy mà trở nên như vậy lạ lẫm. Lưu Trầm Hương trái tim thật đau, Khai Sơn thần phủ với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Đó là hắn vì cứu mẹ mà phấn đấu người chứng kiến, là hắn hiếu nghĩa bạn hành người, càng là hắn bổ ra trấn áp mẫu thân núi lớn pháp bảo. Hiện tại món pháp bảo này rời hắn mà đi, đôi này Lưu Trầm Hương đã kích, xa xa so để hắn lên thiên hình đại còn trầm trọng hơn. Trong nháy mắt Lưu Trầm Hương cả người đều tiêu trầm xuống tới, nguyên bản sáng tỏ khí chất trong khoảnh khắc trở nên chán trường đứng lên. Nhưng Phương Giám Tịnh không để ý, đã ngươi lựa chọn che chở Tiêu Ngọc Mi bọn người, vậy ngươi liền muốn tiếp nhận hậu quả này. Lưu Trầm Hương, Khai Sơn thần phủ rời bỏ ngươi, cũng là bởi vì duyên phận đã hết, ngươi không cần bị thương. Ngày sau cực kỳ hiếu kính mẫu thân, đừng lại sinh thêm sự cố. Nữ Hoa Nương Nương mở miệng nói ra. Lưu Trầm Hương nghe thấy lời ấy, rốt cục khôi phục một chút nhan sắc, chỉ gặp hắn chắp tay nói ra, là Lưu Trầm Hương ghi nhớ Nương Nương dạy bảo. Tam Thánh Mẫu, Phương Giám cùng ngươi đều có cầm thủ, ngươi thủ tình nghĩa, hắn thủ thiên luật, các ngươi vốn không thù hận, chuyện hôm nay như vậy thôi, về sau không được lẫn nhau cửu hận. Nữ Hoa Nương Nương lần nữa hướng Tam Thánh Mẫu nói ra. Tam Thánh Mẫu một bên tiến lên đỡ lấy Lưu Trầm Hương, một bên hướng Nữ Hoa Nương Nương không người bái nói là, Tam Nương cận tuân Nương Nương pháp dụ. Nữ Hoa Nương Nương khẽ bước cằm, sau đó Nữ Hoa Nương Nương hóa ảnh tùy lấy thanh phong phiêu nhiên vô tung, chỉ để lại cái kia hương xốp giòn bích ngọc phiến bay trở về Phương Giám trong tay. Phương Giám thu hồi Khai Sơn thần phủ cũng tiếp được quả xếp, tò mò mở ra xem, chỉ gặp tuyết trắng hai mặt phiến trên giấy tất cả để lấy năm cái chữ lớn, chính diện là hương xốp giòn bích ngọc phiến, mặt trái là trẻ sơ sinh linh lung tâm. Hoa một trận nhẹ vang lên, đã thấy Phương Giám tay phải nắm phiến đuôi đem quả xếp triển khai, sau đó mười phần bựa phiến gió bắt đầu thổi đến. Mẹ, con mắt ta mù. Lưu Trầm Hương liếc qua Phương Giám, chợt hướng Tam Thánh Mẫu nói ra. A, Tam Thánh Mẫu giật nảy mình, nhưng nhìn kỹ, đã thấy Lưu Trầm Hương con mắt mười phần thanh minh sáng như tuyết, căn bản không có mắt mù dấu hiệu. Tiêu Phu Nhân cũng mở miệng nói ra, nữ nhi, ngoại tôn mà, chúng ta về Ánh Tuyết Cung đi thôi, ở chỗ này lấy muốn đau mắt hụt. Tam Thánh Mẫu nghe nói như thế, giờ mới hiểu được nhi tử cùng mẫu thân ý tứ, vô ý thức hướng cách đó không xa Phương Giám liếc qua, sau đó khẽ gật đầu một cái. Bất quá ngay tại ba người chuẩn bị bay xuống đám mây, tiến về Ánh Tuyết trong cung lúc, Phương Giám lại tựa hồ như nhớ tới cái gì, kêu lên, Tam Thánh Mẫu chậm đã. Tam Thánh Mẫu ba người xoay người lại, một mặt cảnh giác nhìn xem Phương Giám. Phương Giám bay lên tiến đến, từ trong túi chứa vật đem lúc trước khối kia Lưu Ngạn Xương bài vị đem ra, nói ra, ta phụng chiếu từ Thiên Đình lúc đến, trải qua Đông Thắng Thần Châu nơi nào đó, gặp có một gia đình bị đuổi ra khỏi nhà, khối này bài vị cũng bị ném đi ra. Cũng là thiên duyên trùng hợp, ta lúc đó tâm huyết dâng trào dùng thần niệm quét qua phát hiện đúng là Lưu Ngạn Xương bài vị, bị đuổi ra khỏi nhà gia đình kia chính là Lưu Ngạn Xương đồng tộc hậu nhân, bởi vì trong nhà gia con bất hiếu, ngày ngày đánh bạc đến mức thua sạch gia sản điện trạch, lúc này mới rơi xuống tình trạng như thế. Vừa rồi giao đấu Lưu Trầm Hương lúc, bất đắc dĩ vận dụng bài này vị, hiện tại hoàn trả Tam Thánh Mẫu. Phương Giám nói xong, đem bài vị kia đưa trả trở về. Tam Thánh Mẫu nhìn thấy bài này vị, nước mắt lập tức tuôn rơi xuống, mà Lưu Trầm Hương cũng tới nhìn đằng trước lấy tôn kia bài vị, lập tức hốc mắt đỏ bừng nói bài này vị tựa như là năm đó mẹ tại cha sau khi qua đời tự tay chỗ khác, cuối cùng cung phụng tại thế gian cha thân tộc trong từ đường cái kia bài vị. Chính là Tam Thánh Mẫu ôm bài vị, nước mắt cũng không dừng được nữa chảy xuống. Lưu Trầm Hương giờ phút này mới xoay người lại, ánh mắt nhìn Phương Giám, sau đó tiến lên hướng Phương Giám túi người hành lễ, lúc này mới từ Phương Giám trong tay nhận lấy bài vị. Thông qua Phương Giám tự thuật, Lưu Trầm Hương đã hiểu, 1000 năm đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, năm đó Lưu Ngạn Xương gia tộc đã suy bại, hiện tại hậu nhân ngay cả gia sản điển trạch đều giữ không được, nếu không phải Phương Giám vừa bận đi ngang qua, chỉ sợ Lưu Ngạn Xương lệnh bài cứ như vậy bị ném tại giã ngoại hoang vu mục nát bọn hắn cũng không biết. "Tốt, phu nhân, Tam Thánh Mẫu, hạ quan còn muốn về Thiên Đình hướng đại chủ sứ phục mệnh, cái này cáo tử." Phương Giám nói xong, hướng ba người chắp tay thi lễ, sau đó chân kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt liền đã bay vào cựu trùng. Lại nói Phương Giám trở lại Thiên Đình sau, biết được Thiên Pháp Viện đã tuân cửu Thiên Huyền Nữ cùng Vu Sơn Nương Nương chi lệnh, đối với Tiêu Ngọc Mi, Ngọc Lan Tiên Tử tiến hành thẩm phán. Tiêu Ngọc Mi, Ngọc Lan Tiên Tử bởi vì trái với thiên điều, đều bị phán xử cực kỳ nghiêm khắc hình phạt. Tiêu Ngọc Mi diệt hình diệt thần, chỉ lưu một đạo chân linh đầu nhập luân hồi, trải qua trăm ngàn đời luân hồi sau mới có thể tái tạo tam hồn thất phách. Ngọc Lan Tiên Tử cũng là diệt hình diệt thần, bất quá sẽ không đầu nhập luân hồi, mà là trực tiếp đánh về nguyên hình, một gốc Ngọc Lan Hoa. Thanh cờ hờ UDONG tử thì do cửu Thiên Huyền Nữ tự mình tuyên án, so với Ngọc Lan Tiên Tử cùng Tiêu Ngọc Mi trái với thiên điều. Thanh cờ hở ủ đờ ô nờ gơ tử hành vi thì càng thêm nguy hiểm. Thân là Văn Lâm Nương Nương bên người đồng tử, dám công nhiên trợ giúp trái với thiên điều người chạy ra thiên điều, coi là thật tội ác tại trời. Thanh cờ hở ủ đờ ô nờ gơ tử cũng là bị diệt hình diệt thần, một lần nữa hóa thành giữa thiên địa một hơi gió mát, từ đây lại không chỗ đặc thủ. Nhưng là đối với Ngọc Lan Tiên Tử cùng Tiêu Ngọc Mi nữ nhi xử trí lại là có chút ngoài ý muốn, bởi vì Văn Lâm Nương Nương xin tha. Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, quyết định hay là đối với bé gái làm ra trừng phạt, không phải vậy không đủ để cảnh cáo người đến sau. Nhưng đối với bé gái trừng phạt bên trong, còn tiện thể một người. Thanh thủ phản bội, Văn Lâm có mất xem xét chi trách, nay đem Văn Lâm cùng Ngọc Lan chi nữ đánh vào lôi trạch thụ hình 500 năm, lệnh này. Thế là, Văn Lâm Nương Nương mang theo bé gái, cùng một chỗ bị Thiên Pháp Viện đưa vào lôi trạch bên trong thụ hình. Phương Giám đuổi tới Thái Huyền Điện lúc, Văn Lâm Nương Nương đã được đưa vào lôi trạch, lần tiếp theo lúc gặp mặt lại chính là 500 năm sau. Tấu chương xong, chương 180, hợp lý phán quyết chương 180, hợp lý phán quyết chương 180, hợp lý phán quyết thần Phương Giám bái kiến đại chủ sứ, Vu Sơn Nương Nương. Phương Giám tiến vào Thái Huyền đại điện, hướng Cửu Thiên Huyền Nữ chắp tay bái đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ hướng bên người Vu Sơn Nương Nương nhẹ gật đầu, sau đó hướng Phương Giám nói ra, "Phương Giám, lần này có thể sạch sẽ lưu loát xử lý Ngọc Lan sự tình, không đến mức làm Thiên Đình uy danh bị hao tổn, ngươi không thể bỏ qua công lao. Nếu như bởi vì Ngọc Lan cùng Tiêu Ngọc Mi liền làm to chuyện, phái ra vô số thiên binh thiên tướng, làm tam giới mọi người đều biết, đó chính là Thiên Đình thất bại. Lần này Thiên Đình bất quá cũng chỉ là xuất động Văn Lâm Nương Nương, Võ Lâm Nương Nương, Quan Nguyên Soái, Tam Thập Lục Tiên Tương cùng Tây Nhạc một đám thần tướng mà thôi, mà lại động tĩnh cũng không lớn, xa xa không có làm năm tam thánh mâu sự tình như thế viên náo xôn xao. Mà ở trong đó đạo hạnh cao nhất cũng liền Quan Vũ, Hoa Nhạc Nhị Lang, Tam Lang mấy vị kim tiên tu vi người mà thôi, mà lại Quan Vũ cùng Tam Thập Lục Tiên Tương hoàn toàn không có xuất thủ, từ Ngọc Lan trốn đi tính lên, ngược lại là Phương Giám xuất thủ số lần nhiều nhất. Nhưng Phương Giám chỉ là một cái chân tiên đạo hạnh sơ thần, lại liên tiếp đánh bại đạo môn cao tu Trương Tam Phong, Lý Thuần Phong, mặc dù bị động thần đường bảo vệ, nhưng động thần đường phù chiếu vẫn như cũng là để cho hai người bế môn tư quá, đây cũng là hướng Thiên Đình nội bộ. Lần trước Ma Cô sự tình có Thái Thượng Lão Quân ra mặt, cuối cùng Ma Cô chẳng có chuyện gì, chớ nói chi là bế môn tư quá. Cho nên lần này Cửu Thiên Huyền Nữ nói Phương Giám không thể bỏ qua công lao, lại là thật sự một cái công lớn. Lần này muốn trùng điệp thưởng ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ đối với Phương Giám nói ra. Phương Giám nghe vậy lại hỉ, trọng thưởng. Đó là bao nhiêu công đức? 100.000 hay là mấy triệu? Tốt chờ mong ba. Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ câu nói tiếp theo liền để Phương Giám trong lòng mát lạnh, chỉ nghe nàng nói ra, cho nên lần này liền không thưởng công đức. A. Phương Giám nghe vậy giật mình, vội vàng chắp tay nói, đại chủ sứ, vì sao không thưởng công đức? Thần cảm thấy công đức rất tốt ta. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, công đức bất quá là bên dưới thưởng, ngươi không phải muốn thăng quan sao? Lần này luận công hành thưởng vừa vặn thăng ngươi là ngũ phẩm tiên quan, nhưng là thần hiện tại càng muốn hơn công đức. Phương Giám nói ra. A. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Phương Giám, nghi hoặc nói, người mê làm quan không muốn lên chức, ngươi tranh công đức rất trọng yếu sao? Phương Giám nghe vậy trong lòng giật mình, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, lập tức nói ra, khởi bẩm đại chủ sứ, thần chỉ là nghe nói có tứ đại thiên ai, cho nên muốn kiếm chút công đức đi những cái kia thấy chút việc đời. A. Cửu Thiên Huyền Nữ giật mình cười một tiếng, đây là thiếu niên tâm tính a, một mực trầm mặc không nói lời nào. Vu Sơn Nương Nương lúc này cũng mở miệng nói, Phương Giám, đại trượng phu ánh mắt bông dài xa một chút, ngươi nếu là lên tới ngũ phẩm tiên quan, tranh thủ công đức cơ hội không thể so với một cái lục phẩm sơn thần càng nhiều sao? Vu Sơn Nương Nương thanh âm cực kỳ nhu hòa ngọc luận, nghe giống như một trận thanh phong bên thai bên cạnh nỉ non, loại cảm giác này thật sự là thật tốt. Vu Sơn Nương Nương nói chính là hạ quan thiện cận. Phương Giám con người nói ra. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ bước cằm, sau đó đối với Phương Giám nói, ngươi lại đến một bên thiếu lợi, đợi ta xử lý xong một chuyện cuối cùng cho ngươi thêm luận thưởng. Phương Giám nghe vậy vái chào bái nói, thần tuân chỉ. Nói xong, Phương Giám bay người đi đến điện thoại, đứng ở Quan Vũ bên cạnh. Ánh mắt của hắn hướng Quan Vũ nhìn lại, Quan Vũ cũng hướng hắn mỉm cười gật đầu, sau đó vẫn như cũ ngẩng đầu động thân mà đứng, tay trái bước dầu hai mắt hơi khép. Nhìn xem Quan Vũ chiêu bài bỏ sơ, Phương Giám bất động thanh sắc đem hương xốp giòn bích ngọc phiến đem ra, hoa một tiếng hất ra sau cũng yên lặng bày lên tạo hình. Ngay tại Phương Giám cùng Quan Vũ liều tạo hình thời điểm, Cửu Thiên Huyền Nữ đối với điện hạ đồng tử nói, võ đức tinh quân cùng thiên pháp viện người tới sao? Đồng tử nghe vậy, có chút không người đi đến cửa đại điện nhìn qua, sau đó trở về bẩm nói, hồi bẩm đại chủ sứ, đã đến. Tuyên. Cửu Thiên Huyền Nữ đạo. Theo đồng tử tuyên hát tiếng vang lên, một cao một thấp hai cái thần tiên xu thế chạy bộ tiến vào Thái Huyền đại điện. Phương Giám ánh mắt nhìn, chỉ gặp bên phải cái kia thần tiên thân hình cao lớn uy vũ, thân mang màu đỏ rực quan bảo, nghiên cứu cố uy nghi, Phương Giám lại dùng ẻ đi tò nhìn đạo hạnh của hắn, là Thái Ức Huyền Tiên, nghĩ đến chính là Võ Đức Tinh Quân. Bất quá nơi này có một chút phải chú ý là, Võ Đức Tinh Quân cùng Võ Khúc Tinh Quân cũng không phải là cùng một người. Mà cái kia hơi thấp thần tiên Phương Giám ngược lại là nhận biết, tại lúc trước Thiên Hình đại sư quyết giang tự âm Phương Giám tiến đến đưa tiễn lúc, vị này thần tiên ngay tại hiện trường giám hình, chính là Thiên Pháp Viện Thiên Pháp Quan giới trong sạch người. Muốn nói giới trong sạch người thấp, kỳ thật vậy phải xem cùng ai so, người tu luyện chỉ cần không phải tiên tiên có thiếu, liền không có thấp xấu người. Giới trong sạch ít người nói cũng thân cao 8 thước, nhưng cùng thân cao 1 trượng Võ Đức Tinh Quân so ra, cái kia xác thực liền thấp rất nhiều. Thần Thiên Pháp Viện giới rõ ràng, thần Võ Đức Tinh Quân bái kiến đại chủ sứ. Cửu Thiên Huyền Nữ từ bên cạnh đồng tử trong tay trong ngọc bàn chấp lên chén trà uống rượu một ngụm linh trà, sau đó hướng giới trong sạch người hỏi, Thiên Pháp Viện lại phái ngươi qua đây có hát qua. Giới trong sạch người nghe vậy không khỏi một mặt thẹn thùng, chắp tay nói ra, viện chủ phái ta tới cùng đại chủ sứ bẩm báo một tiếng. Cửu Thiên Huyền Nữ đem chén trà buông xuống, sau đó ánh mắt như điện nhìn xem giới trong sạch nhân nói đi, bọn hắn như thế nào là cho viên tiên cương xử phạt. Giới trong sạch người dừng một hồi, sau đó nói, hồi bẩm đại chủ sứ, Thiên Pháp Viện phán viên tiên cương vô tội. Phương Giám trong mắt hơi híp, ánh mắt nhìn về phía đứng ở nơi đó toàn thân căng lên giới trong sạch người, liền xem như chính mình cũng có thể rõ ràng nhìn ra thời khắc này giới trong sạch người là như thế nào tâm thần bất định bất an. A. Cửu Thiên Huyền Nữ thản nhiên nói, Thiên Pháp Viện xưa nay đã như vậy, nói một chút đi, như thế nào phán định viên tiên cương vô tội. Giới trong sạch người bẩm nói, khởi bẩm đại chủ sứ, Thiên Pháp Viện chúng thiên pháp quan nhất trí cho rằng, viên tiên cương thân là Tiêu Ngọc Mi sư phụ, bao che Tiêu Ngọc Mi cũng là nhân chi thường tình. Cái gọi là sư ân như núi từ đạo đức trên phương diện tới nói, Viên Tiên Cương vô tội. Nhưng giới trong sạch người ngay sau đó liền nói ra, nhưng là từ thiên điều phương diện tới nói, hắn xác thực có bao che sai lầm. Nhưng nể tình hắn bị bắt lúc chưa từng phản kháng, mà lại phối hợp thiên pháp viện điều tra, cho nên công tội bù nhau, phán định vô tội. Cửu Thiên Huyền Nữ mặt không thay đổi hỏi, như vậy Viên Tiên Cương đã bị thả đi. Nay cũng không có giới trong sạch nhân nói, Viên Tiên Cương tuy không tội, nhưng có lỗi, thiên pháp viện quyết định phạt hắn đi đâu xuất cung làm 100 năm lựa công. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ cười một tiếng, nói ra, các ngươi đây là phạt hay là thưởng? Giới trong sạch người nghe vậy không người bái chào bái, không dám nhiều lời. Phía sau chỉ nghe Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, thiên pháp viện người đều là ta tự mình bổ nhiệm, các ngươi làm ra bất luận cái gì phán quyết, đều có đạo lý của các ngươi, trừ trọng yếu người, sự tình bên ngoài ta cũng sẽ không can thiệp các ngươi. Càng không thể bởi vì không hài lòng các ngươi phán quyết liền xử phạt các ngươi, tiên quan thượng phạt nhậm chức đều có tiên quan luật, ta thân là đại chủ sứ, tự nhiên không có khả năng dẫn đầu vi phạm tiên quan pháp lệnh. Nghe đến đó, giới trong sạch người nhẹ nhàng thở ra, thiên pháp viện người dám làm như vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân. Nếu Cửu Thiên Huyền Nữ bổ nhiệm bọn hắn là thiên pháp quan, vậy liền giao phó bọn hắn nhìn trời đầu luật pháp quyền giải thích, coi như đối bọn hắn hợp lý phán quyết coi như không hài lòng cũng không thể vô cớ hủy bỏ, càng không thể bởi vậy vô cớ trừng phạt thiên pháp quan. Làm như vậy cực kỳ ngây thơ, làm như vậy suy yếu không chỉ có là thiên pháp viện quyền uy, hay là thiên đỉnh quyền uy, thiên luật uy nghiêm. Bất quá, Cửu Thiên Huyền Nữ ngay sau đó hỏi, thiên pháp viện hiện tại có bao nhiêu vụ án chất đống 3 tháng trở lên còn chưa xử trí? Giới trong sạch người khẽ giật mình, không rõ Cửu Thiên Huyền Nữ vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là đáp, về đại chủ sứ, có 197 kiện, bởi vì đều là nhẹ án, cũng không khẩn yếu cho nên tạm thời còn chưa xử trí. Nhẹ án liền có thể tùy ý gác lại sao? Không kín muốn liền có thể gác lại không xử lý sao? Đây là không làm tròn trách nhiệm. Cửu Thiên Huyền Nữ hừ lạnh một tiếng. Giới trong sạch người trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, hắn trong nháy mắt minh bạch Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi việc này mục đích. Các ngươi coi là đối với Viên Tiên Cương vô tội phán quyết có giải thích hợp lý, ta liền thu thập không được các ngươi. Truyền ta chiếu lệnh, Thiên Pháp Viện gác lại trời án 197 kiện, đã siêu 3 tháng chưa đi xử trí, cử động lần này không làm tròn trách nhiệm rất nặng, cho nên phạt đi Thiên Pháp Viện hiện hữu thiên pháp quan mỗi người 100.000 công đức, lệnh này. Đã các ngươi buông tha Viên Tiên Cương, vậy cũng đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua các ngươi. Tấu chương xong, chương 181, phong thưởng chương 181, phong thưởng chương 181, phong thưởng Cửu Thiên Huyền Nữ một đạo chiếu lệnh, để Thiên Pháp Viện thiên pháp quan bọn họ mấy chục năm hạnh khổ trong nháy mắt hóa thành mây khói. Thiên pháp quan là ngũ phẩm tiên quan, mỗi tháng công đức đồng lộc là 800, nhưng là mỗi xử trí một đạo vụ án, đều sẽ tích lũy mỗi tháng công đức khen thưởng. Giới trong sạch trái tim con người từng đợt nắm chặt đau nhức, 100.000 công đức, đó là hắn 20 năm tích lũy. Đại chủ sứ giới trong sạch người đau nhức tiếng nói, đây có phải hay không phạt nhiều lắm một chút? Cửu Thiên Huyền Nữ thản nhiên nói, không nhiều, lần sau chính là 1 triệu. Giới trong sạch người nghe vậy trong lòng bị khủng, đại chủ sứ đây là phi thường không hài lòng a. Trong lúc nhất thời giới trong sạch người cũng không dám lại gọi quất, mà là vẻ mặt đau khổ không người bái nói tạ ơn đại chủ sứ trách phạt, thiên pháp viện sao dám còn có lần sau. A, Cửu Thiên Huyền Nữ đối với bộ lý do thoái thác này đã nghe phiền, chỉ là tùy ý khoát tay áo, giới trong sạch người vội vàng lui sang một bên. Cửu Thiên Huyền Nữ lại hướng Võ Đức Tinh Quân nói, Võ Đức Tinh Quân, thiên đại nhầm phẩm tiên quan chức vị có thể có chống chỗ. Võ Đức Tinh Quân chắp tay nói, khởi bẩm đại chủ sứ, thiên đại nhầm phẩm tiên quan chức vị toàn bộ đủ quân số, không có chống chỗ. Cửu Thiên Huyền Nữ manh mối run lên, hỏi, phía trước ta không phải đã thông báo để cho ngươi lưu một cái ngũ phẩm chức thiếu sao? Võ Đức Tinh Quân một mặt oan uổng địa nói, đại chủ sứ thứ tội, đại chủ sứ lúc đó chỉ làm cho ta lưu một cái chức thiếu, nhưng không nói gì thời điểm muốn an bài. Mà thiên đình chức vụ không có một cái nào là dư thừa, như chức vụ ít người liền không cách nào vận chuyển, thế là thần chỉ có thể an bài trước người đi lên nói đến đây. Võ Đức Tinh Quân còn tưởng thần an bài chức vụ quan biên cũng đều là báo cáo đại chủ sứ phê chuẩn a. Cửu Thiên Huyền Nữ than nhẹ một tiếng, nói ta làm sao biết báo cáo quan viên bổ nhiệm trong danh sách có ta để cho ngươi chống đi cái kia chức thiếu? Ngươi lỗ thay là đầu gỗ làm, hay là đầu góc ngươi là đầu gỗ làm? Ta để cho ngươi lưu một cái chức thiếu, tự có tác dụng, ngươi làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra tự tiện an bài? Thiên đình tiên quan nhiều như vậy, thiếu một cái chẳng lẽ liền sẽ ngừng? Chẳng lẽ không có ngươi Võ Đức Tinh Quân, ta liền không có người dùng sao? Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong lời cuối cùng, trực tiếp dùng 10 phần nghiêm khắc giọng điệu quát lớn đứng lên. Võ Đức Tinh Quân dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng vai chào cầu xin tội nói là hạ quan hồ đồ, chưa từng lĩnh ngộ được đại chủ sứ thâm ý, cầu đại chủ sứ trách phạt. Cửu Thiên Huyền Nữ uống một hớp linh trà, lúc này mới nhìn xem Võ Đức Tinh Quân nói chính ngươi đi đâu xuất cung, đạo tổ hỏi liền nói ta nói, để cho ngươi tại đâu xuất cung đốt 10 năm lô hỏa. Ta ơn đại chủ sứ trách phạt. Võ Đức Tinh Quân lĩnh mệnh nói thần cái này đi. Nói xong, Võ Đức Tinh Quân ba bái mà tử, quay người bước nhanh đi ra Thái Huyền đại điện, đi đâu xuất cung nhóm lửa đi. Nếu như Viên Thiên Cương bị phạt đi đâu xuất cung nhóm lửa xem như một loại bảo vệ nói, như vậy lấy Võ Đức Tinh Quân địa vị đây chính là một loại trừng phạt, bất quá loại trừng phạt này các thần tiên đều nhận được lên, cho đạo tổ nhóm lửa, không mất mặt. Võ Đức Tinh Quân sau khi rời đi, Cửu Thiên Huyền Nữ hướng Vương Giám nói ra, lúc đầu nói cho ngươi lưu một cái ngũ phẩm chức thiếu, ai, ngươi cũng thấy đấy. Vậy nhưng quá tốt rồi, nhanh cho ta công đức đi. Phương Giám nội tâm hưng phấn mà thầm nghĩ. Bất quá, Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói xoay chuyển, nói nếu không có chỗ chống ngũ phẩm chức thiếu, vậy ta liền cho ngươi phái một cái ngũ phẩm chức sự đi. Phương Giám biên kia lòng nhiệt huyết lại lần nữa lạnh xuống dưới, thế nhưng là ta bây giờ muốn công đức nhà. Lúc này chỉ gặp Cửu Thiên Huyền Nữ hướng giới trong sạch người nhìn thoáng qua, sau đó nói, Phương Giám, tiến lên nghe thưởng. Phương Giám lập tức thu hồi hương xốp giòn bích ngọc phiến, sau đó bước nhanh đi đến trong đại điện bái nói thần phương dám nghe thưởng. Cửu Thiên Huyền Nữ hướng phía dưới biết Thái Huyền Đô tỉnh làm Văn Thủy chân nhân nói nghĩ ra chiếu. Sau đó Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn về phía Phương Giám nói ra, đoạn giới sơn thần phương giám, giữ gìn thiên điều có công, ân tí sinh linh có công, hộ pháp khu ma có công, đại thiên trinh phạt có công, nay biểu kỳ công, làm phong thưởng. 1. Ban danh hồng thanh hồng người, lớn cũng. Thanh giả, chỉ toàn cũng. Hồng thanh người, to lớn mà thanh tịnh người cũng, nhìn ngươi không phụ tên này. 2. Đem Bắc Câu Lô Châu Tây Hoa Chu Đồ án giới sơn ban cho Phương Giám thành đạo trận, sau đó đoạn giới sơn bên trong tất cả tiên quan thần chức, do Phương Giám tự hành tuyển bạt, báo cáo Thái Huyền Đô tỉnh phê chuẩn liền có thể. 3. Phương Giám khắc kỷ thủ luật, vệ hộ thiên quy, cho nên đặc biệt biểu Phương Giám là Thái Huyền Sở Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần, tấn ngũ phẩm tiên quan. Lệnh này, theo Cửu Thiên Huyền Nữ thoại âm rơi xuống, trong toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Ban danh Hồng Thanh đây là một loại hình thức bên trên vinh dự, về sau người khác gọi Phương Giám, liền có thể gọi là Hồng Thanh chân nhân. Mà đem đoạn giới sơn ban cho Phương Giám thành đạo trận, này bằng với là một loại biên giới, nhất là còn cho phép hắn tự hành tuyển bạt trong đạo tràng tiên quan thần chức. Loại đãi ngộ này thiên đình cũng có một người, đó chính là Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần có chính mình đất phong, có chính mình hạ thần, còn có chính mình thần binh thần tướng. Loại này phong thưởng tại thiên đình cũng không nhiều, nhưng cũng không phải là nhiều để cho người ta trông mà thèm. Dù sao phong chính là hạ giới nào có trên trời tốt, mà lại hạ giới yêu ma quỷ quái đông đảo, coi như phong ngươi có thể thủ được sao? Cho nên loại này phong thưởng cũng chỉ thích hợp Nhị Lang Thần loại kia khinh thường ở trên trời cung ở lại, mà lại đạo hạnh, pháp lực, võ nghệ ba vòng toàn mãn mấy nhân. Nhưng là thiên pháp quan đầu này lại là để ở đây tất cả mọi người ngoài ý muốn bổ nhiệm, bởi vì thiên pháp quan cũng không phải là tùy tiện liền có thể bổ nhiệm, cần đi qua thiên đình lâu dài khảo hạch. Từ thiên đình thành lập tới nay, tại thiên pháp viện nhậm chức qua thần tiên không cao hơn 3.000, mà bây giờ thiên pháp viện nội tại chức thiên pháp quan toàn bộ cộng lại cũng chỉ có hơn 10 người, có thể thấy được nó tuyển bạt khó khăn. Đây cũng là Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ không dễ dàng động thiên pháp viện những người kia nguyên nhân, bởi vì những người này nói cho cùng đều là thiên đình tinh anh, từ thiên pháp viện thả ra đến bất kỳ địa phương đều có thể nhậm chức, bồi dưỡng bọn hắn không dễ dàng. Ước chừng một chén trà thời gian sau, giới trong sạch người dẫn đầu tiến lên bẩm, đại chủ sứ, Phương Giám nhập thiên đình làm quan vẫn chưa tới 5 năm, mà thiên pháp quan đều là từ vài vạn năm quan linh tiên quan bên trong tiến hành tuyển bạn, sao có thể tùy ý như vậy bổ nhiệm? Chỉ sợ có người không phục. Ai không phục? Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt rơi xuống giới trong sạch trên thân người, sau đó lại đối Văn Thủy chân nhân nói đi thiên pháp viện ban chiếu, ai không phục liền để hắn đến nơi đây tìm ta. Tuân chỉ. Văn Thủy chân nhân trong lòng đối với bổ nhiệm này cũng là có chút không hiểu, chính như giới trong sạch người lời nói, Phương Giám tư lịch thực sự quá nông cạn. Dù là thực lực của hắn biểu hiện rất mắt sáng, nhưng chỉ cần là tại một cái dạng quy tắc địa phương, tư lịch mới là trọng yếu nhất. Bất quá, Văn Thủy chân nhân đối với mình cấp trên Cửu Thiên Huyền Nữ tính tình hiểu quá rõ, nàng chỉ cần quyết định một sự kiện, liền không khả năng lại sửa đổi. Trừ phi Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tứ Ngự Tôn Thần xuất thủ can thiệp, nhưng loại sự tình này chưa bao giờ phát sinh qua. Từ khi Cửu Thiên Huyền Nữ chấp trưởng Thái Huyền Đô tỉnh đến nay, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tứ Ngự Tôn Thần liền từ trước tới giờ không can thiệp Cửu Thiên Huyền Nữ đối với tiên quan bổ nhiệm. Đây là phía trước đạo lý kia, đã ngươi bổ nhiệm một người đi làm chuyện này, vậy ngươi cũng đừng có tự tiện nhúng tay can thiệp, nếu không liền sẽ từ dưới trí thượng phá hư quy tắc, phá hư thiên đình quyền uy. Cho nên Văn Thủy chân nhân lĩnh mệnh đằng sau, trực tiếp thẳng trước hướng Thiên Pháp Viện tuyên chiếu. Đại khái qua thời gian một nén nhang sau, Văn Thủy chân nhân quay trở về Thái Huyền Điện phục mệnh. Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi, có thể có người không phục? Văn Thủy chân nhân nói không có, chỉ là bọn hắn trong lòng có một chút nghi hoặc. Cái gì nghi hoặc? Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi. Văn Thủy chân nhân nói ra, bọn hắn lo lắng Hồng Thanh chân nhân không rõ lai lịch, nền móng không trong trắng, tiến vào Thiên Pháp Viện sợ có tổn thương thiên luật uy nghiêm. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy lập tức liền cười, cười xong đằng sau Cửu Thiên Huyền Nữ đối với giới trong sạch người nói, ngươi về Thiên Pháp Viện nói cho bọn hắn, Phương Giám căn nguyên cùng lai lịch, tự có Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng ta cho hắn xác nhận, không cần có phương diện này lo lắng. Giới trong sạch người nghe thấy lời ấy lập tức lấy làm kinh hãi, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Phương Giám, thầm nghĩ người này lai lịch quả nhiên không nhỏ, vậy mà có thể có Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng đại chủ sứ cho hắn xác nhận. Việc này nhất định phải trở về nói cho các đạo hữu, miễn cho bọn hắn bởi vì nhất thời khí phách phạm phải sai lầm lớn. Thế là giới trong sạch người không người lĩnh mệnh nói thần tuân chỉ. Theo giới trong sạch người rời đi, Cửu Thiên Huyền Nữ lại hướng Phương Giám hỏi, "Phương Giám, như vậy ban thượng, ngươi có thể có bất mãn chỗ?" Phương Giám nghe vậy, lập tức chắp tay chấn thanh lời nói, "Thần Phương Giám lĩnh mệnh, tạ ơn đại chủ sứ phong thưởng." Tấu chương xong, chương 182, Vĩnh Viễn Không Bên Ngoài Phong chương 182, Vĩnh Viễn Không Bên Ngoài Phong chương 182, Vĩnh Viễn Không Bên Ngoài Phong ngũ phẩm tiên pháp quan, chư hầu một phương, ban danh hồng thanh. Na Cha nhìn trước mắt đã trở thành ngũ phẩm tiên quan Phương Giám, trong mắt tràn đầy khó mà ức chế hâm mộ. Đại chủ sứ thật thật thiên vị, ta cũng muốn phong tới hạ giới, dù là để cho ta xuống một cấp làm nhất phẩm tiên quan đều được. Na Cha một mặt trong giọng nói tràn đầy oán niệm, ta mới không cần mỗi ngày đều ở tại thiên đình bên trên, nhàm chán chết. Phương Giám vừa mới được thưởng thăng quan, nhưng hảo tâm tình từ nhìn thấy Na Cha bắt đầu liền không, giờ phút này nghe được Na Cha lời nói, Phương Giám đành phải thu liễm tâm tình nhìn xem hắn nói tam thái tử sao không đi cầu đại chủ sứ đưa ngươi bên ngoài phong đâu. Na Cha giận dữ nói, ta đã sớm cầu qua đại chủ sứ, nhưng mỗi lần đều bị đại chủ sứ cho bác trở về. Nói đến đây, hắn lại phàn nàn nói, ta lập đến công lao nơi đó ít hơn ngươi. Dựa vào cái gì ngươi có thể bên ngoài phong mà ta không có khả năng? Phương Giám nghe lời này, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm đoán niệm hướng hắn bay tới, đâu còn không biết đây là Na Cha muốn đem một lời phất đất hướng chính mình chút xuống, thế là vội vàng nói, tam thái tử lời ấy sai rồi, chính là bởi vì tam thái tử pháp lực cao cường, chính là thiên đình nhất đẳng đại thần, há có thể tùy tiện bên ngoài phong. Lời này của ngươi ta tại trong miệng người khác nghe qua rất nhiều lần, ta mặc kệ, ta chính là muốn bên ngoài phong. Na Cha nói đến đây, đông nhiên hướng Phương Giám nói, tiểu tử ngươi có phải hay không cho đại chủ sứ khiến người tình? Phương Giám nghe vậy sững sờ, nhân tình gì? Chính là ngươi cho đại chủ sứ tặng quà, có phải thế không? Na Cha trừng mắt Phương Giám, tốt, nghĩ không ra ngươi cái này mày dậm mắt to sơn thần, cũng làm lên loại hoạt động này. Phương Giám nghe vậy cực kỳ im lặng, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên một mặt tức giận bất bình Na Cha, lúc này cảm thấy mình phải làm chút gì. Thế là Phương Giám cười nói, Tam Thái Tử nói lời này cũng không nghĩ một chút, đại chủ sứ người nào? Ta Phương Giám người nào? Ta không hỏi đại chủ sứ muốn ban thưởng coi như tốt, còn có thứ gì có thể vào đại chủ sứ pháp nhãn? Na Cha nghe vậy, tinh tế tưởng tượng, nói cũng đúng à, ta trước kia cũng không phải không cho đại chủ sứ hiến qua bà bối, dòng gì gân phượng cốt đều hiến qua, có thể đại chủ sứ chính là không hài lòng. Nghe nói như vậy Phương Giám sợ hãi cả kinh, nhoáng cái đã hiểu rõ Na Cha không có khả năng bên ngoài phong chân chính nguyên nhân. Khá lắm, cái này nếu là đem ngươi phong ra ngoài, chỉ sợ mấy năm sau Long Phượng liền phải biến thành động vật quý hiếm, mà lại Na Cha như thế có thể gây chuyện, đến lúc đó thiên đình sợ là khắp nơi muốn cho hắn chửi đi. Vậy ngươi nói, là nguyên nhân gì? Na Cha ngẩng đầu lên hướng Phương Giám hỏi. Đồng thời một cây bút lên hỏa diễm hỏa tiêm thương đè vào Phương Giám trên bụng mặt, ngươi nếu là nói không nên lời cái đạo lý đến, ta liền đâm ngươi. Phương Giám cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay nắm lấy hỏa tiêm thương mũi thương đem nó nâng lên, cái kia lửa cực nóng diễm nướng đốt lấy Phương Giám năm ngón tay, trong nháy mắt đem hắn năm ngón tay đốt một mảnh cháy đen. Nhưng Phương Giám không gọi không hô, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có biến một chút, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc tay, sau đó thể nội pháp lực liền liên tục không ngừng mà dâng lên năm ngón tay chữa thương. Tam Thái Tử trước kia cầu đại chủ sứ lúc, có thể có nghị kỹ muốn bị phụng ở nơi nào? Đảm nhiệm cái gì chức quan? Phương Giám hỏi. Na Cha nghe vậy nháy mắt, sau đó lắc đầu nói, cái này ta không có nói qua, ta chỉ là cầu đại chủ sứ đem ta bên ngoài phòng, cụ thể địa phương nào tự nhiên là để đại chủ sứ quyết định rồi. Phương Giám lắc đầu nói, đây chính là nguyên nhân chỗ, ngươi đã muốn thỉnh cầu bên ngoài phòng, nhưng lại không nói đi nơi nào nhậm trước, đội ta là đại chủ sứ ta cũng sẽ không để ý đến ngươi. A. Na Cha hình như có sở ngộ lại có chút hoài nghi nói, là thế này phải không? Phương Giám nói khẳng định là như vậy, ngươi nhìn ta là đoạn giới sơn thần, lại đang đoạn giới sơn kinh doanh hơn nửa năm, còn sửa chữa và chế tạo rất nhiều đạo cung, chắc hẳn đại chủ sứ chính là nhìn thấy điểm này, mới đưa ta phong đến đoạn giới sơn a. Na Cha nghe vậy nhãn tình sáng lên, nói ta nói ngươi vì cái gì chính sự không làm tu nhiều như vậy phòng ở, nguyên lai đang đợi cái này, cảm ơn, ta hiểu được, cái này đi tìm đại chủ sứ lấy phong. Nói xong, Na Cha dưới chân như gió, trong nháy mắt bỏ qua một bên Phương Giám một đường thẳng đến Thái Huyền Đại Điện mà đi. Phương Giám nhìn thấy Na Cha hướng Thái Huyền Đại Điện đi, tranh thủ thời gian quay người thẳng đến Bắc Thiên Môn, ra Bắc Thiên Môn sau không chút nào dừng lại một đường ngự kiếm phi trở về Tây Hoa Châu. Cửu Thiên Huyền Nữ cho hắn thời gian 10 ngày an bài đoạn giới sơn sự tình, sau đó liền muốn đi Thiên Pháp Viện trình diện. Lại nói Na Cha một đường phi nước đại đến Thái Huyền Đại Điện, cửa ra vào đồng tử nhìn thấy Na Cha sôi động chạy tới, đội bằng hô, khoan đã, cho ta thông bẩm. Thiên đình đồng tử bọn họ xem như sợ Na Cha tiểu tử này, trừ Ngọc Hoàng Đại Đế, tứ ngự tôn thần đạo cung hắn không dám tự tiện xông vào bên ngoài, các đại thần đạo cung hắn muốn xông liền xông, mặc dù sau đó tránh không được bị trách phạt răn dạy, nhưng hắn vẫn như cũ làm theo ý mình. Thái Huyền Đại Điện canh cổng đồng tử chính là bị hắn lừa thảm rồi, Na Cha chí ít có 7-8 lần bọn thẳng tiến Thái Huyền Đại Điện, căn bản không cho đồng tử bọn họ thông bẩm cơ hội. Mặc dù mỗi một lần Na Cha đều sẽ bị Cửu Thiên Huyền Nữ trách cứ, nhưng hắn là thuộc về loại kia biết sai nhận lầm lần sau còn phạm loại hình, có thể nói là dạy mãi không sửa. Thái Huyền trong đại điện, Văn Thủy chân nhân, Quan Vũ đều rời đi, nơi này chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ tại cùng Vu Sơn nương nương uống trà đàm luận nhàn. Nói lên năm gần đây một ít chuyện, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là có chút bất đắc dĩ, hiện tại tam giới mặc dù không có lấy trước kia chủng đại năng ở giữa phân tranh, nhưng phát sinh sự tình cũng càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng rườm rà. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, có thể nói là một thời đại kết thúc, thời đại nào đâu? Chính là các đại năng hơi một tí chiến thiên đấu địa thời đại. Tôn Ngộ Không không hề nghi ngờ là thời đại kia cái cuối cùng đại biểu, từ khi đại náo thiên cung Tây Thiên Thỉnh Kinh đằng sau, trong tam giới trừ thỉnh thoảng toát ra ma đầu bên ngoài, không còn có phát sinh qua đáng giá thiên đình đại động can qua sự tình. Cho dù là chú sinh bộ chi loạn, từ đầu đến cuối cũng chỉ là xuất động cự linh thần một người cùng mấy vị kim tiên thiên tướng mà thôi. Mặc dù đây là chuyện tốt, nhưng cũng đúng như Cựu Thiên Huyền Nữ lời nói, hiện tại phát sinh sự tình càng ngày càng nhỏ vụn cùng dần ra, đồng thời tam giới đại thế cũng biến thành càng thêm nhỏ vụn phức tạp, không giống lấy trước kia giống như dễ dàng thấy rõ. Đạo hữu cũng đừng quá phiền não, có đại thiên tôn cùng tứ ngự tôn thần tại, tam giới mãi mãi cũng là cái kia tam giới. Vu Sơn nương nương ôn nhu nói. Cựu Thiên Huyền Nữ thở dài, nói lời tuy như vậy, nhưng thời thế thay đổi, tam giới đang thay đổi, thiên đình cũng đang thay đổi. Thiên đình bên trong chín thành tiên quan nền móng liền hai cái, không phải đạo môn xuất thân, chính là Phật môn xuất thân, như ta cùng đạo hữu thậm chí Phương Giám dạng này không phải từ đạo Phật xuất thân tiên quan, lại là cực ít. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là tiên tiên thần linh, Vu Sơn nương nương là nhân tộc xuất thân, sau khi chết bị thiên đình trực tiếp khâm điểm thành tiên thần, đều chưa từng nhập lối đi nhỏ Phật nhị môn bên trong. Ta đã sớm biết Thiên Pháp Viện sẽ không làm khó viên tiên cường, nhưng vẫn là khó tránh khỏi thất vọng. Thiên Pháp Viện bên trong trừ viện chủ Tuân Khanh bên ngoài, những người còn lại đều là đạo môn xuất thân. Trong lòng bọn họ tự nhiên thờ phụng đạo môn giáo điều, tại không vi phạm thiên điều tình huống dưới, cũng tự nhiên sẽ làm ra thiên hướng về bọn hắn thờ phụng đạo môn giáo điều phán quyết. Cửu Thiên Huyền Nữ nói đến đây, không khỏi lộ ra một tia mỏi mệt. Vu Sơn nương nương nói ta thiên đình không phải có công đức xem xét nâng pháp sao? Vu Sơn Nương Nương nói tới công đức xem xét nâng pháp, dĩ nhiên chính là Thiên Đình dùng để đối kháng đạo Phật hai nhà biện pháp. Đạo Phật hai nhà là dùng truyền giáo thụ pháp đến bồi dưỡng môn nhân, Thiên Đình tự nhiên không có khả năng làm như vậy, cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế liền đẩy ra công đức thành thần con đường này. Chỉ cần phàm nhân khi còn sống có đại công đức, đại công tích, như vậy chết sau liền có thể thiên bẩm chính lục, trở thành Thiên Đình tiên quan. Thế nhưng là biện pháp này có cái cực lớn thiếu hụt, đó chính là những người này phần lớn đều là tư chất bình thường người bình thường, cho nên dù là hiện tại Thiên Đình đã thụ lục nhiều công đức như vậy tiên quan, nhưng tài giỏi đại sự, thành đại pháp người lác đác không có mấy, thậm chí có thể làm được tam phẩm tiên quan người đều không đến 10 người. Cục diện như vậy, ngươi tại sao cùng đạo môn, Phật môn chống lại? Nhưng công đức xem xét nâng pháp sai lầm rồi sao? Không có sai, bởi vì đây là duy nhất có thể làm cho những cái kia cực kỳ phổ thông phàm nhân thu hoạch được công bằng biện pháp. Cửu Thiên Huyền Nữ đang muốn mở miệng, đột nhiên lông mày du lên, lập tức quay đầu nhìn về chỗ cửa điện nhìn lại. Đại chủ sứ, đại chủ sứ. Na Cha xông vào đại điện, đại chủ sứ, ta muốn bên ngoài phong Đông Hải Chi Tân, làm lục phẩm thủy thần cũng có thể, phương giám đều có thể phong đến đoạn giới sơn, không có đạo lý không cho ta phong. Lan. Cửu Thiên Huyền Nữ sau lưng huyền quang cuộn cuộn, một tiếng gầm thét trong nháy mắt đem Na Cha phía sau còn chưa nói ra lời nói toàn bộ chấn trở về. A. Na Cha nhìn xem cái kia có thể tùy tiện đem hắn chấn áp huyền quang, đành phải ngoan ngoãn lên tiếng, vừa xông tới bước chân còn không có dừng lại liền lại quay người chạy ra Thái Huyền Đại Điện. Nhìn xem Na Cha nhanh như chớp chạy ra Thái Huyền Đại Điện, Cửu Thiên Huyền Nữ vừa tức vừa cười, tiểu tử ngu ngốc này. Vu Sơn Nương Nương che miệng khẽ cười nói, hắn nhưng là tâm tâm niệm niệm muốn bên ngoài phong ra ngoài đâu. Không được, nếu là đem hắn phong ra ngoài không chừng lại muốn ồn ào ra bao lớn nhiễu loạn. Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu nói ra. Vu Sơn Nương Nương nghe nói như thế, có chút suy tư rồi nói ra, đã như vậy, đạo hữu còn cần sớm đi gãy mất hắn tưởng niệm. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy lông mày cau lại, sau đó hướng phía dưới đứng hầu đồng tử nói, ngươi chuyển ta khẩu dụ một đạo, hướng Văn Thủy Chân Nhân chỗ, để hắn định ra phù chiếu, đưa đến Tam Đàn Hải sẽ đại thần chỗ. Đồng tử có chút không người nghe chỉ, mang Cửu Thiên Huyền Nữ sau khi nói xong, đồng tử liền lĩnh chỉ mà đi. Không lâu sau đó, Trinh Đủ Dũ đi tại Tam Thập Tam Trọng Tiên Kim Vân phía trên, buồn bực ngán ngẩm đếm sao Na Cha liền nhận được Thác Tháp Thiên Vương pháp chỉ, nói Thái Huyền Đô tỉnh có phù chiếu tới, để hắn trở về tiếp chiếu. Na Cha nhảy lên cao ba trượng, hưng phấn nói, chẳng lẽ là nương nương đem ta bên ngoài phòng ý chỉ? Nghĩ tới đây, Na Cha trong nháy mắt bay trở về Thiên Vương điện, lửa lửa hô, Na Cha tiếp chiếu. Thoại âm rơi xuống, Na Cha đã xuất hiện tại Văn Thủy Chân Nhân trước mặt, chắp tay cung bái. Văn Thủy Chân Nhân nhìn xem hắn bộ dáng này, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó nói, khụ khụ, Tam Đàn Hải sẽ đại thần không cần đa lễ, đại chủ sứ có phù chiếu cho ngươi, ta liền không tuyên đọc, chính ngươi xem đi. Na Cha nghe vậy cảm giác có chút không đối, làm sao còn để cho ta chính mình nhìn đâu? Dạng này chẳng phải là một chút cảm giác nghi thức đều không có? Nhưng Văn Thủy Chân Nhân đã đem phù chiếu đưa tới, Na Cha đành phải đưa tay tiếp nhận, sau đó tinh tế xem xét. Vừa xem xét này đằng sau, Na Cha lập tức toàn thân run lên, cầm phù chiếu hai tay cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn giơ cao hai tay, bi vẫn đan sen ngửa mặt lên trời hô lớn, không, đại chủ sứ. Một bên Thác Tháp Thiên Vương gặp nhi tử vậy mà như thế thất thố, tranh thủ thời gian lo âu tiến lên hướng phù kia chiếu nhìn thoáng qua, sau đó chính là vui lên, bởi vì phía trên chỉ viết lấy một nhóm vô tình chữ lớn, sắc cáo Na Cha Tam Thái Tử, ngươi chức vĩnh viễn không bên ngoài phòng. Đấu chương xong, chương 183, an bài chương 183, an bài chương 183, an bài bái kiến Hồng Thanh Thần Quân. Đoạn giới sơn 13 vị thổ địa thần, tăng thêm Hồng Nguyên Hóa Lữ Phụng Hiền bọn người, cùng nhau hướng phía phương giám cong xuống. Thái Huyền Đô tỉnh phù chiếu đã hạ đạn, từ nay về sau đoạn giới sơn chính là phương giám đạo tràng, nếu như theo nhân gian thuyết pháp, đây chính là phương giám tư nhân đất phong. Chính như Cửu Tiên Huyền Nữ nói như vậy, phương giám căn cơ nông cạn, cá nhân thực lực tuy mạnh, nhưng ở thiên đình lực lượng là rất yếu. Thiên đình dù sao cũng là cái dạng quy củ, dạng đạo lý địa phương, cá nhân thực lực tại thiên đình cố nhiên trọng yếu, nhưng còn chưa đủ lấy ảnh hưởng các đại lao quyết sách. Như vậy thì có một vấn đề, như thế nào tại trong thời gian cực ngắn tăng lên phương giám tại thiên đình bên trong lực lượng đâu? Cửu Thiên Huyền Nữ liền nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Ở bên ngoài phong phương giám đồng thời, lại để cho hắn tại thiên đình làm quan, kể từ đó phương giám liền có thể bồi dưỡng mình thế lực. Cho nên bây giờ phương giám đã không phải là đoạn giới sơn thần, mà là đoạn giới sơn Hồng Thanh Thần Quân. Đồng thời sau này đoạn giới sơn từ trong núi hết thảy sự vụ đều do phương giám chấp trưởng, bao quát bổ nhiệm tiên quan, phương giám chỉ cần tuyển bạn sử dụng người sau đó báo cáo Thái Huyền Đô tỉnh liền có thể. Tốt, đều bình thân đi. Phương giám khoát tay áo nói với mọi người đạo. Đám người bái tạ qua đi, lúc này mới bình thân mà đứng. Phương giám lại một chỉ đại điện hai bên nói đều ngồi đi, ta chỗ này không có chú ý nhiều như vậy. Đám người lúc này mới lại đang hai bên ngồi xếp bằng xuống, Hồng Nguyên Hóa, Lữ Phụng Hiền bọn người ở tại mặt phải, chúng thổ địa thần ở bên trái mặt. Phương giám hướng Lữ Phụng Hiền hỏi, còn lại đạo cũng phải nhanh một chút tu thành, mặt khác, phi linh đan không thiếu đi. Lữ Phụng Hiền trả lời, bẩm thần quân, phi linh đan không thiếu, đoạn giới sơn bên trong linh dược sung túc, luyện thêm một năm phi linh đan đều dư xài. Phương giám nói một năm không cần, đạo cung toàn bộ lạc thành đằng sau, luyện thêm một tháng phi linh đan tồn tại ở sơn thần tinh xá bên trong, chuẩn bị sử dụng sau này. Tuân mệnh. Lữ Phụng Hiền chắp tay đồng ý đạo. Sau đó Phương giám hướng bên trái thổ địa thần bọn họ nói ra, về sau các ngươi mỗi tháng có thể nhận lấy 10 viên phi linh đan, lấy thở tu hành. Thổ địa thần bọn họ nghe vậy, lập tức đại hỉ không thôi, không nghĩ tới trong này lại còn có chỗ tốt của bọn họ, thế là nhao nhao bái nói đa tạ thần quân trọng thượng. Phương giám hướng mọi người nói, về sau các ngươi muốn tận tâm tận lực che chở một phương sinh linh, bản quân sẽ không bạc đãi các ngươi, cái này mỗi tháng 10 viên phi linh đan chỉ là vừa mới bắt đầu. Chúng thổ địa thần nghe vậy, lập tức nhao nhao đứng dậy hướng Phương Giám bái nói cần tuân pháp dụ, về sau ổn thỏa cần tâm nắm quyền, không dám sơ sẩy. Ngồi. Phương Giám cười để ép tay. Đợi thổ địa thần bọn họ ngồi xuống đằng sau, Phương Giám lại đối Hồng Nguyên Hóa nói Hồng Nguyên Hóa. Hồng Nguyên Hóa lập tức chắp tay đáp, có thuộc hạ. Phương Giám nói ta phải hướng đại chủ sứ biểu tấu, do ngươi tiếp nhận ta đảm nhiệm mới đoạn giới sơn thần. Phương Giám lời vừa nói ra, những cái kia thổ địa thần trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, xem một chút đi, mình làm hàng ngàn hàng vạn năm thổ địa thần, còn không bằng người ta nhận tốt lão đại. Hồng Nguyên Hóa vốn là một yêu tu, hơn nữa còn là phạm tội, nhưng bị Phương Giám bảo vệ đằng sau một đường thông suốt, đầu tiên là bị miễn đi sai lầm trở thành thất phẩm tuần sơn tướng quân, hiện tại lại muốn bị biểu tấu là lục phẩm sơn thần. Ai, hối hận nha, nếu là Phương Giám vừa tới đoạn giới sơn thời điểm, xuất hiện tại Phương Giám bên người hỗ trợ chính là bọn hắn tốt bao nhiêu. Nhất là Chu Dã, hắn càng là hối hận phát điên, lúc trước hắn là cái thứ nhất nhìn thấy Phương Giám, khi đó Phương Giám vừa mới dậy trước, còn phải hắn đi Minh Nguyệt động phủ truyền nói chuyện. Khi đó là hắn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, một lần cơ hội tốt nhất, nhưng hắn lại tại chuyển xong nói đằng sau liền trở về thổ địa miếu, không muốn quấn vào cùng những yêu tu kia bọn họ trong đấu pháp, chỉ cầu tự vệ. Hiện tại nhớ tới, chính mình thực sự quá mức nhát gan, không công bỏ qua một cái tiến tới cơ hội. Hồng Nguyên Hóa đông nhiên sửng sốt, coi như tại vừa rồi, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới ai sẽ trở thành mới sơn thần chuyện này. Trong lòng của hắn, Phương Giám chính là đoạn giới sơn vĩnh viễn sơn thần, hắn cũng vẫn luôn là Phương Giám thủ hạ tuần sơn tướng quân. Thế nhưng là khi Phương Giám nói muốn biểu tấu hắn trở thành sơn thần thời điểm, hắn mới phản ứng được, Phương Giám muốn rời khỏi đoạn giới sơn, đi thiên đình nhậm chức. Hồng Nguyên Hóa phản ứng đầu tiên là muốn lời nói khiêm tốn, bởi vì hắn cảm thấy mình cũng không có tư cách làm ngọn núi này thần. Thế nhưng là lời mới vừa đến trong miệng, hắn liền lại là khẽ giật mình, nếu như mình không có tư cách đảm nhiệm ngọn núi này thần, như vậy ai có tư cách? Lữ Phụng Hiền. Không có khả năng, hắn cùng Phương Giám thời gian còn không có chính mình lâu, những cái kia thổ địa thần. Càng không khả năng, bọn hắn điểm này thực lực ngồi lên sơn thần chỉ sợ muốn mỗi ngày bị người khi dễ. Đồng thời, Hồng Nguyên Hóa sâu trong đáy lòng cũng cảm thấy, mình quả thật thích hợp đảm nhiệm ngọn núi này thần chức vị, nhưng mình nếu như ngay cả từ đều không chối từ một chút, thần quân sẽ làm như thế nào nhìn chính mình đâu. Ngay tại Hồng Nguyên Hóa xoắn suýt thời điểm, Phương Giám mở miệng nói ra, đoạn giới sơn sau này chính là đạo tràng của ta, nếu không có một cái thân cận tín nhiệm người giúp ta chiếu khán, ta thì như thế nào có thể an tâm đi thiên đình nhậm chức đâu. Khi Phương Giám nói ra câu nói này thời điểm, Hồng Nguyên Hóa rốt cục không còn chút nào nữa do dự, chỉ gặp hắn lúc này cong xuống, trầm giọng đáp, xin mời thần quân yên tâm, Hồng Nguyên Hóa định không phụ thần quân kỳ vọng cao. Tốt. Phương Giám cười nói, đoạn giới sơn liền ngươi một người không thể được, bản quân còn muốn chọn lựa một vị tuần sơn tướng quân, ngươi có thể có nhân tuyển. Khi Phương Giám nói ra câu nói này thời điểm, một bên Lữ Phụng Hiển kém chút nhảy, ta à, cái này tuần sơn tướng quân đương nhiên là ta à từ phụ. Nhưng Phương Giám nói rất rõ ràng, để Hồng Nguyên Hóa lựa chọn, cho nên Lữ Phụng Hiển chỉ có thể kiềm chế lại nội tâm kích động, song quyền nắm chặt đặt tại trên đùi, trong mắt quang mang sáng rực. Chỉ gặp Hồng Nguyên Hóa căn bản không có làm nhiều cân nhắc, nói thẳng, khởi bẩm thần quân, ta muốn đề cử Lã Đạo Hưu đảm nhiệm tuần sơn tướng quân trước. Phanh Lữ Phụng Hiền nắm đấm một đập đùi, trong nháy mắt đứng dậy bái nói đa tạ Hồng Đạo huynh đề cử, thần quân, ta nguyện ý đảm nhiệm tuần sơn tướng quân chức vụ. Ha ha ha. Phương Giám nhìn thấy Lữ Phụng Hiền nóng nảy bộ dáng, lập tức nhịn không được cười lên. Mà Hồng Nguyên Hóa cùng một đám thổ địa thần cũng cười lên ha ha, ngược lại là Lữ Phụng Hiền không có chút nào ngượng ngùng cảm giác, ngược lại ngẩng đầu đỡ ngực nói, thần quân yên tâm, ta nhất định tuyệt tâm hết sức phụ tá tân nhiệm sơn thần. Tốt. Phương Giám gật đầu nói, vậy liền như thế định ra, mặt khác còn muốn chiêu mộ một chút thảo đầu thần tính dụng, Lữ Phụng Hiền, chuyện này liền giao cho ngươi. Lữ Phụng Hiền nghe vậy, lúc này lĩnh mệnh nói thuộc hạ cần tuân thần quân pháp chỉ. Cái gọi là thảo đầu thần chính là không nhận thiên đình sắc phong, nhưng lại đến thiên đình thừa nhận cũng chỉ thuộc về Phương Giám một người lực lượng vũ trang. Thiên đình chiến thần nhị lang thần tọa hạ cũng có 1.200 thảo đầu thần, sức chiến đấu viễn siêu 100.000 thiên binh thiên tướng. Phương Giám chiêu mộ thảo đầu thần mặc dù xa xa không đạt được trình độ này, nhưng phải hiểu lực lượng vũ trang là có thể bồi dưỡng thôi. Thế là sau 5 ngày Phương Giám lại đi một chuyến thiên đình, lần này hắn còn mang tới biểu tấu đoạn giới sơn mới tiên quan danh sách. Cửu Thiên Huyền Nữ phi thường dứt khoát phê chuẩn, sau đó Phương Giám lại lần nữa quay trở về đoạn giới sơn, cũng đi tới đoạn giới sơn tòa thứ nhất đạo cung Hồng Thanh đạo cung bên trong. Hồng Thanh trong đạo cung, trừ Hồng Nguyên Hóa cùng Lữ Phụng Hiền bên ngoài, còn có khác 6.000 tên nguyên anh cảnh yêu tu. Những người này tất cả đều là Lữ Phụng Hiền từ các nơi triệu tập mà đến, bọn hắn đều là muốn trở thành đoạn giới sơn thảo đầu thần yêu tu. Phương Giám tự mình tuyên đọc Thái Huyền Đô tỉnh đối với Hồng Nguyên Hóa, Lữ Phụng Hiền bổ nhiệm, đồng thời hai người trong hồn phách tiên quang lóe lên, tiên quang ngọc điệp đã ở hai người trong nguyên thần xuất hiện. Lữ Phụng Hiền tiên quang ngọc điệp còn giúp trợ hai người lột đi phàm thai, tạo nên linh quang chân thân chính thức trở thành tiên đỉnh chính thần. Sơn thần Hồng Nguyên Hóa. Phương Giám kêu lên. Hồng Nguyên Hóa tiến lên vái chào bái nói có thuộc hạ. Chỉ gặp Phương Giám tay phải mở ra, sau đó một đạo linh quang hiện lên, một thanh phong cách cổ xưa đại khí thần phủ lập tức xuất hiện tại Phương Giám trong tay. Bản quân ban thưởng ngươi pháp bảo khai sơn thần phủ sau này được hữu cảm tùy ý xâm nhập đoạn giới sơn bên trong kẻ làm loạn, ngươi đều có thể cầm thần phủ chém chi. Phương Giám nói xong, sắp mở sơn thần diệu đưa đến Hồng Nguyên Hóa trước mặt. Lấy Hồng Nguyên Hóa thực lực, muốn ngự sử khai sơn thần phủ là xa xa không đủ, nhưng bây giờ khai sơn thần phủ đã bị Phương Giám dùng ẻ đi to một lần nữa tẩy luyện qua, cho nên Phương Giám chỉ cần cho phép Hồng Nguyên Hóa sử dụng khai sơn thần phủ, như vậy Hồng Nguyên Hóa liền có thể tùy ý khống chế. Nếu là không có Phương Giám cho phép, hắn ngay cả cầm cũng đừng nghĩ cầm lên. Khai sơn thần phủ. Lữ Phụng Hiền một mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ là năm đó Lưu Trầm Hương phá núi cứu mẹ gái kia khai sơn thần phủ? Lời vừa nói ra, liền ngay cả Hồng Nguyên Hóa cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn về hướng Phương Giám. Chỉ gặp Phương Giám gật đầu nói, không sai, chính là bữa này, mấy ngày trước bản quân phụ mệnh đuổi bắt Thiên Đình khâm phạm, cái kia Lưu Trầm Hương muốn che chở nó các loại, bị ta đánh bại sau đem nó khai sơn thần phủ đoạt lấy. Hoa hiện trường lập tức một mảnh kinh hoa thanh âm, cái kia Lưu Trầm Hương thế nhưng là cái nhân vật nổi danh, nó đối kháng Thiên Đình phách sơn cứu mẹ sự tích tại Bắc Câu Lô Châu cũng truyền bá rất rộng. Không nghĩ tới Phương Giám ngay cả hắn đều đánh bại, còn đem khai sơn thần phủ đều đoạt lấy, có thể đi theo dạng này đại lão, là vinh hạnh của bọn hắn a. Trong lúc nhất thời tất cả thảo đầu thần đều dùng sùng kính ánh mắt nhìn qua Phương Giám. Đa tạ thần quân ban thưởng bảo. Hồng Nguyên Hóa không người cúi đầu, sau đó tiến lên hai tay tiếp nhận khai sơn thần phủ. Thần phủ vào tay một khắc này, Hồng Nguyên Hóa chỉ cảm thấy một cỗ giống như núi cao nặng nề lực lượng truyền đến trong tay, sau đó cả người nhất thời tản mát ra một cỗ hôn trầm nặng nề lực lượng. Từng đạo hung mãnh nặng nề uy thế từ khai sơn thần phủ phía trên tràn lan đi ra, để mọi người tại đây đều hãi nhiên. Sau đó Hồng Nguyên Hóa dùng pháp lực cuốn lên khai sơn thần phủ, sau đó thu nhập chính mình Nê Hoàng cung bên trong, hết thảy chi thuận lợi để hắn còn có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không biết đây là Phương Giám cho phép nguyên nhân, vô luận hắn đối với khai sơn thần phủ như thế nào tế luyện, cuối cùng quyền khống chế đều tại Phương Giám nơi này. Lữ Phụng Hiền, ngay tại Hồng Nguyên Hóa thu hồi khai sơn thần phủ sau, Phương Giám lại kêu lên. Lữ Phụng Hiền sắc lập bước vào bước lên trước, kích động chắp tay đáp, có thuộc hạ. Phương Giám nhìn hắn một cái, sau đó đưa tay vẫy một cái, chỉ gặp một thanh xích văn chu tất bảo cùng điều cùng một cái xích văn chu tất tiễn nang lóe hào quang màu đỏ thắm xuất hiện tại Lữ Phụng Hiền trước mắt. Bản quân ban thưởng ngươi xích văn chu tất bảo cung điều một bộ, xích văn chu tất tiễn nang một túi, giúp ngươi phụ tá Hồng Nguyên Hóa mục thủ đoạn giới sơn, nhìn tốt dùng. Phương Giám nói, phất tay đem xích văn chu tất bảo cung điều cùng xích văn chu tất tiễn nang đưa đến Lữ Phụng Hiền trước mặt. Lữ Phụng Hiền mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, cái này xích văn chu tất bảo cung điều hắn nhưng là biết đến, đây là lúc trước Định Nguyên Tiên quân pháp bảo, hết sức lợi hại, sau bị Phương Giám tử xung hóa trong tay đoạt đến. Lữ Phụng Hiền tiến lên tiếp nhận cung cùng túi lượng tên, sau đó không người bái nói thuộc hạ Lữ Phụng Hiền cần tuân thần quân sắc mệnh. Phương Giám nhẹ gật đầu. Sau đó lại ngẩng đầu đối với cái kia 6000 thảo đầu thần nói nhĩ đẳng cũng khi tận tâm đảm nhiệm sự tình, bản quân tất sẽ không bạc đãi các ngươi. 6000 thảo đầu sắc lập khắc đồng loạt hô, cần tuân thần quân sắc mệnh. Tấu chương xong, chương 184, đi nhậm chức tiên pháp viện, 1, chương 184, đi nhậm chức tiên pháp viện, 1, chương 184, đi nhậm chức tiên pháp viện tại đối với Hồng Nguyên Hóa, Lữ Phụng Hiền bọn người an bài thích đáng sau, Phương Giám lại đi gặp Thiên Âm tiên tử, cũng đem chính mình thăng nhiệm thụ phong tin tức nói cho Thiên Âm tiên tử các nàng. Thiên Âm tiên tử tự nhiên là vì Phương Giám cảm thấy vui vẻ. Đoạn giới sơn đối với Tây Hoa Châu trọng yếu bao nhiêu không cần nói cũng biết. Thân là Tây Hoa Châu sinh trưởng ở địa phương yêu tiên, bây giờ Thiên Âm tiên tử đương nhiên hy vọng Phương Giám có thể mãi mãi cũng là đoạn giới sơn thần. Nhưng nàng cũng biết Phương Giám sớm muộn sẽ điều đi nơi khác nhậm chức, nhưng là dưới mắt đoạn giới sơn bị Thiên Đình phong cùng Phương Giám, liền đại biểu đoạn giới sơn vĩnh viễn tại Phương Giám khống chế phía dưới. Đôi này toàn bộ Tây Hoa Châu tới nói đều là một kiện đại hảo sự, nhất là đối với Hoàn Chu môn tới nói, đây càng là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Mặc dù bây giờ đoạn giới sơn thần đổi thành Hồng Nguyên Hóa, nhưng đổi ra không hoàn cốt, chỉ cần Thiên Đình tồn tại một ngày, cái này đoạn giới sơn chính là Phương Giám định đoạn. Tại cùng Thiên Âm tiên tử ngắn ngủi ngồi hàn huyên một hồi sau, Phương Giám lại tự mình đem toàn bộ đoạn giới sơn dò xét một phen. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai hắn liền muốn đi nhậm chức Thiên Đình, mà đoạn giới sơn 6000 thảo đầu thần bọn họ cũng muốn bắt đầu làm việc. Đối với cái này 6000 thảo đầu thần, Phương Giám không có quá nhiều can thiệp an bài, tất cả đều là Hồng Nguyên Hóa cùng Lữ Phụng hiện tại điều hành. Hồng Nguyên Hóa đem cái này 6000 thảo đầu thần chia làm 3 bộ, bộ thứ nhất 2000 người đóng giữ Phương Giám Hồng Thanh đạo cung, bộ 22000 người chia tiểu đội phân biệt đóng giữ mặt khác 179 tòa đạo cung, bộ 32000 người thì chia 10 tổ, phụ trách toàn bộ đoạn giới sơn tuần tra. Đồng thời Hồng Nguyên Hóa sẽ còn đem sơn thần một phần nhỏ quyền hành giao phó những này thảo đầu thần, để bọn hắn có thể có hạn độ điều động đoạn giới sơn địa khí cùng sơn thần quyền hành, thuận tiện bọn hắn hành xử sứ mạng của mình. Tiên quan giao phó quyền hành cho người phía dưới, đây là Thiên Đình chỗ cho phép, nhưng là bình thường tiên quan là không dám làm như thế, bởi vì một khi xảy ra vấn đề, cái thứ nhất tìm chính là ngươi. Nhưng là có khai sơn thần phủ nơi tay Hồng Nguyên Hóa, có đầy đủ lực lượng cùng lực lượng làm như vậy, coi như hắn hiện tại là Dương Thần đạo hành, nhưng bây giờ cầm trong tay khai sơn thần phủ, liền xem như chân tiên tới hắn cũng không sợ. Khi mới một ngày lê minh chiếu sáng đoạn giới sơn thanh thúy tươi tốt dưỡng dục tinh tu sơn thủy lúc, Phương Giám tại Hồng Nguyên Hóa, Lữ Phụng Hiền cùng 6000 thảo đầu thần cùng tiễn bên dưới ngự kiếm trèo lên mây mà đi. Hắn sẽ nên đón chính mình mới sứ mệnh, Thiên Pháp Viện Thiên Pháp Quan, tục xưng Tư Pháp Thiên Thần. Thái Huyền Đô tỉnh, Thái Vi Điện. Phương Giám sớm liền tới đến Thái Vi Điện bên trong chờ đợi, hắn muốn chờ đợi Thái Huyền Đô tỉnh làm cho dẫn hắn đi Thiên Pháp Viện đi nhậm chức. Thái Huyền Đô tỉnh làm cho văn nhờ ật phẩm tiên quan, địa vị tại Thái Huyền Đô tỉnh tiết xem xét làm, Thái Huyền Phó thống làm, Thái Huyền làm, biết Thái Huyền Đô tỉnh sự tỉnh bốn người phía dưới, tại Thái Huyền Đô tỉnh văn lâm nhất phẩm quan bên trong xếp hạng thứ 5, liên tiếp hắn phía dưới chính là Thái Huyền Đô tỉnh phán làm cho. Thái Huyền đệ tử tại lĩnh Phương Giám tới thời điểm liền đã giới thiệu qua, Thái Huyền Đô tỉnh danh thương gọi Nhạc Chính chân nhân là đạo môn xuất thân, huyền tiên đạo quả. Phương Giám ngồi ngay ngắn ở Thái Vi Điện bên trong, thượng thủ chính là Thái Vi Điện thượng thư Diệu Hán chân nhân, lúc này Diệu Hán chân nhân ngay tại chỉnh lý công văn, cũng không lúc ngẩng đầu hướng xuống mặt Phương Giám nhìn lên một cái. Đồng nhi, là Hồng Thanh chân nhân thêm trà, nhìn thấy Phương Giám ly trà trước mặt đã trống không, Diệu Hán chân nhân liền hướng đứng một bên đồng tử nói ra. Đồng tử không người lĩnh mệnh, sau đó tiến lên đây là Phương Giám châm trà. Ngay tại nước trà vừa mới khắp lên lúc, Thái Vi Điện bên ngoài một cái thân mặc nhất phẩm tiên quan đạo bào, đầu đội hoa sen quan, tay cầm phất trần tiên phong đạo cốt đạo nhân cất bước đi vào điện đến. Thượng thủ Diệu Hán chân nhân gặp, lập tức đứng dậy đi xuống bậc thang, tiến lên chắp tay nói, Nhạc Chính đạo hữu. Người tới chính là Thái Huyền Đô tỉnh làm cho Nhạc Chính chân nhân, chỉ gặp hắn hướng Diệu Hán chân nhân chắp tay bái nói Diệu Hán đạo hữu. Hai người hành lễ qua đi, Diệu Hán chân nhân liền chỉ vào Phương Giám nói vị này chính là tân nhiệm Tư Pháp Tiên Thần Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám lập tức đứng dậy, hướng Nhạc Chính chân nhân chắp tay nói, Phương Giám bái kiến Nhạc Chính chân nhân. Nhạc Chính chân nhân cũng là gật đầu đáp lễ, sau đó đối với Phương Giám nói ra, Tiên Quan Ngọc Điệp phải chăng đã tấn ngũ phẩm? Phải chăng đã nhập Thiên Pháp Viện thần thuộc? Phương Giám hồi đáp, được đại chủ sứ ban ân, đã toàn bộ làm thỏa đáng. Nhạc Chính chân nhân gật gật đầu, nói tốt, như vậy tùy ta tới đi, ta đưa ngươi đi Thái Huyền Sở Thiên Pháp Viện đi nhậm chức, làm phiên chân nhân. Phương Giám lần nữa chắp tay bái đạo. Sau đó Nhạc Chính chân nhân liền dẫn Phương Giám rời đi Thái Vi Điện, một đường hướng Thái Huyền Sở đi đến. Mặc dù Nhạc Chính chân nhân là đạo môn xuất thần, nhưng hắn đối với Phương Giám cũng không cái gì ấn tượng ban đầu, giữ vai trò chủ đạo cách nhìn cùng ý, thần tiên cùng phàm nhân khác nhau chính là ở đây. Bọn hắn dù sao tu luyện thành trên vạn năm, cảnh giới cao, tâm tính tốt, tự nhiên cũng liền trở nên hiền hòa rộng rãi. Những người này đặt ở thế gian, đó cũng đều là hàng thật giá thật tông sư đại đức. Trên đường đi Nhạc Chính chân nhân không ngừng đang cùng Phương Giám giảng một chút cần thiết phải chú ý sự tình, nhất là Thiên Đình nội bộ một chút quy củ. Thái Huyền Sở hạ hạt tam thập lục viện đều là nguyên nhị phẩm bộ viện, mỗi viện đều có viện chủ một tên, là nhị phẩm tiên quan. Mỗi một trong viện lại có viện sự tình mấy người, là ngũ phẩm tiên quan. Ngươi chính là Thiên Pháp Viện ngũ phẩm viện sự tình, bất quá bình thường đều sẽ không như thế xưng hô, đều là xưng hô Thiên Pháp Quan hoặc Tư Pháp Thiên Thần. Nhạc Chính chân nhân hướng Phương Giám nói ra. Phương Giám nghe đến đó, không khỏi hỏi, chân nhân, ta nghe nói Thiên Pháp Viện rất khó tiến, có đúng không? Nhạc Chính chân nhân gật đầu nói, không sai, Thiên Đình tất cả bộ trong nội viện có ba cái bộ viện khó khăn nhất nhập, một cái là các ngươi Thiên Pháp Viện, một cái là Lộc Các Loại Viện, còn có một cái chính là Diên Sinh Viện. Chương 184, đi nhậm chức Thiên Pháp Viện 2. Chương 184, đi nhậm chức Thiên Pháp Viện 2. Thiên Pháp Viện trưởng Thiên Luận, phàm tam giới Thiên Luận hình phạt đều là xuất từ Thiên Pháp Viện, cho dù là Lôi Bộ Chư Tư tại áp dụng hình phạt thời điểm cũng muốn lấy Thiên Pháp Viện cho ra luật phán làm chuẩn. Bất quá một chút việc nhỏ Lôi Bộ Chư Tư đều sẽ tiện tay xử trí, cũng sẽ không lao động Thiên Pháp Viện. Thứ yếu là Lộc Các Loại Viện, viện này trưởng sinh tử sự tình, phàm trong tam giới hết thảy sinh tử sự tình đều thuộc về Lộc Các Loại Viện quản lý. Cuối cùng là Diên Sinh Viện, chủ trưởng tam giới hết thảy sinh linh thọ chủ tăng giảm, vô luận là sinh tử bộ hay là Nam Đầu Lục Ti sửa lại tam giới sinh linh số tuổi thọ, cuối cùng đều sẽ tụ tập đến Diên Sinh Viện phán định. Có một việc ta nghĩ ngươi cũng là biết đến, tại đấu chiến thắng Phật Đại Náo Địa Phủ Thủ Tiêu sinh tử bộ sau, Thiên Đình liền tăng thêm Diên Sinh Viện quyền hành, để tránh đồng loại sự kiện lần nữa phát sinh. Nhạc Chính chân nhân giới thiệu xong sau nói ra, trở lên tam viện là khó khăn nhất tiến vào tam viện, trong đó đặc biệt Thiên Pháp Viện cầm đầu. Giống như ngươi như vậy trở thành tiên quan không đến trăm năm liền tiến vào Thiên Pháp Viện, từ xưa đến nay ngươi hay là người thứ nhất. Phương Giám nghe vậy lập tức nói ra, thụ sủng nữ kinh. Nhạc Chính chân nhân mỉm cười nói, bất quá ngươi cũng không cần quá mức câu nệ, Thiên Pháp Viện mặc dù làm chúng viện đứng đầu, nhưng là nhân số ít nhất bộ viện, tăng thêm viện chủ cùng một chỗ cũng bất quá chỉ có 11 người, à, hiện tại tăng thêm ngươi liền có 12 người. Ít như vậy. Phương Giám nghe được tin tức này lập tức rất là kinh ngạc. Cho nên có biết nó khó nhập. Nhạc Chính chân nhân nói, cho nên Thiên Pháp Viện cùng với những cái khác bộ viện so sánh, ít một chút uy nghiêm, đổ nhiều một chút nhân tình. Phương Giám nghe nói như thế liền trầm mặt lại, Nhạc Chính chân nhân thấy hắn như thế, liền hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Phương Giám nghĩ nghĩ, nói ra, Thiên Pháp Viện không phải là giảng nhân tình địa phương. Nhạc Chính chân nhân cười nói, ngươi hiểu lầm, ta nói nhân tình cũng không phải là loại người này tình, bất quá không sao, đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Một lúc lâu sau, Nhạc Chính chân nhân rốt cục mang theo Phương Giám đi tới 33 ngày Thái Huyền Sở, nơi này cung điện lâu vũ liên miên bất tuyệt, mái hiên vòng hành lang xen vào nhau tinh tế, liếc nhìn lại đều là cung điện bộ viện, so Thái Huyền Đô tỉnh còn quảng đại hơn gấp trăm lần. Cái này cũng bình thường, Thái Huyền Đô tỉnh cũng chỉ có Văn Lâm, Võ Lâm chủ quan cùng đồng tử, truyền chiếu làm, nhân số kỳ thật cũng không nhiều, cho nên tiên cung điện các quy mô cũng liền tương đối nhỏ. Nhưng Thái Huyền Sở thế nhưng là một cái cực kỳ khổng lồ, phụ trách tiên đỉnh cụ thể hành chính sự vụ địa phương, các bộ viện nhân số cộng lại không xuống 100. Không không không, thiên cung quy mô tự nhiên muốn lớn thêm không ít. Chỉ gặp Thái Huyền Sở trước cửa chính từng cái tiên quan, truyền chiếu làm, đồng tử vãng lai không dứt, hơn nữa nhìn đi lên đều rất vội vàng dáng vẻ. Nhạc Chính chân nhân đối với Phương Giám nói ra, đi thôi, hôm nay bởi vì ngươi muốn lên đảm nhiệm, cho nên Thiên Pháp Viện viện chủ cố ý để ra ngoài tất cả thiên pháp quan đều về tới Thiên Pháp Viện bên trong, nếu không bình thường là rất khó nhìn thấy thiên pháp quan bọn họ tề tụ một đường. Nói xong, Nhạc Chính chân nhân liền dẫn Phương Giám tiến nhập Thái Huyền Sở cửa cung, trên đường đi tất cả Thái Huyền Sở tiên quan nhìn thấy Nhạc Chính chân nhân đều đội vàng tiến lên đây hành lễ. Nhạc Chính chân nhân cũng một đường mỉm cười gật đầu, chỉ cần là Thái Huyền Sở bên trong tiên quan, cơ bản đều là Nhạc Chính chân nhân tự mình đưa tới tiên nhiệm, cho nên tất cả mọi người nhận biết vị này Thái Huyền Đô tỉnh làm cho. Lại đang Thái Huyền Đô tỉnh bên trong đi một nén nhang thời điểm, Nhạc Chính chân nhân cùng Phương Giám rốt cục đi tới Thiên Pháp Viện bộ ngoài biển mặt. Bộ cửa sân đứng đấy 8 tên hà kích cầm thương thiên binh, bọn hắn người mặc kim giáp, mắt sáng như đuốc, uy phong lẫm liệt. Khi Nhạc Chính chân nhân đến lúc, thiên binh bọn họ lập tức ôm quyền nói, bái kiến chân nhân. Nhạc Chính chân nhân chỉ vào Phương Giám nói ra, ta mang tân nhiệm thiên pháp quan đến đây đi nhậm chức, nhanh đi thông báo tuần khanh viện chủ. Là một tên thiên binh ôm quyền đồng ý, sau đó quay người bước nhanh tiến vào bộ viện bên trong. Chúng ta đi vào đi. Nhạc Chính chân nhân trở lại đối với Phương Giám lời nói. Phương Giám có chút không người, sau đó theo Nhạc Chính chân nhân trực tiếp tiến nhập thiên pháp viện bộ viện bên trong. Bộ viện bên trong vòng hành lang thanh đu, các phòng đơn giản, còn có ao sen vườn hoa, ngọc đài minh dài, mà lại đình viện thật sâu, trọng lâu treo trên bầu trời, nhưng cung các cung điện thuần một sắc đỏ thấm giao nhau, trang nhã trong khí quyển nhưng lại lộ ra một cô uy nghiêm. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là, cái này đại cá bộ viện, nhiều như vậy cung điện lầu cát, lại cơ bản không gặp được bóng người, có vẻ hơi vắng vẻ yên tĩnh. Khi Phương Giang cùng Nhạc Chính chân nhân đi đến thứ ba tiến đỉnh biết lúc, phát hiện nơi này cực kỳ rộng lớn, trước mắt là một mảnh rộng lớn lấy bạch ngọc lát thành quảng trường phía sau thì là một loạt khí thế rộng rãi cung điện. Mà lại giờ phút này, đang có 11 vị tiên quan từ một hàng kia cung điện trung ương trong đại điện đi ra, cũng đi xuống bậc thang đi vào giữa quảng trường, xa xa hướng phía Nhạc Chính chân nhân không người vái chào bái. Nhạc Chính chân nhân dẫn Phương Giám đi xuống bậc thang, bước nhanh đi tới giữa quảng trường nói: "Tuân khanh viện chủ, các vị tiên pháp quan không cần đa lễ, bình thân đi." Phương Giám giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trước mắt trong đám người, cầm đầu là một vị nho nhã văn tú trung niên nhân, hắn có huyền tiên tu vi, nhưng lại mặc nhị phẩm tiên quan phục. Mà tại cái này nho nhã văn tú trung niên nhân sau lưng, thì đứng vững 10 vị thân mang vật phẩm tiên quan phục, bề ngoài khác nhau nam tử, mà bọn hắn đều là thuần một sắc chân tiên đạo hạnh. Giờ phút này Nhạc Chính chân nhân nghiêng người nhường ra Phương Giám, đối với cầm đầu nho nhã văn tú nam tử trung niên nói: "Tuân khanh đạo hữu, mới tới thiên pháp quan ta đã cho các ngươi đưa tới." Nói, Nhạc Chính chân nhân chỉ vào Phương Giám nói: "Tiền nhiệm Dương Hạ huyện thủ địa thần, người kế nhiệm Đoạn Giới sơn thần, đương nhiệm ngũ phẩm thiên pháp quan, họ Phương tên Giám, phong tứ hồng thanh chi hảo." Theo Nhạc Chính chân nhân giới thiệu xong xuôi, Phương Giám tiến lên hướng đám người chắp tay bái nói: "Hạ quan Phương Giám bái kiến viện chủ, gặp qua chư vị đồng liêu." Tấu chương xong, chương 185, Tư pháp thiên thần tại chấp pháp chương 185, Tư pháp thiên thần tại chấp pháp chương 185, Tư pháp thiên thần tại chấp pháp Phương Giám dẫn đầu hành lễ đằng sau, Nhạc Chính chân nhân lần nữa là Phương Giám giới thiệu nói: "Chắc hẳn ngươi cũng biết, vị này chính là các ngươi Thiên Pháp Viện viện chủ, Tuân Khanh đạo hữu." Nhạc Chính chân nhân chỉ vào nho nhã văn tú nam tử nói: "Ngươi hẳn nghe nói qua Tuân Khanh đạo hữu đắc đạo trước tại thế gian một xưng hô khác, Tuân tử." "A." Phương Giám nao nao, hẳn là chính là nho môn sau thánh tuân hướng Tuân tử sao? Phương Giám nói vừa xong, vị kia nho nhã văn tú nam tử trung niên liền cười nói: "Chính là bần đạo." Phương Giám lập tức rất là kinh dị, vị này Tuân tử nhưng rất khó lường, hắn không chỉ có là nho môn học thuyết người thừa kế, càng là bách gia tư tưởng người góp lại, cho nên tại sau khi hắn chết, bị hậu nhân tôn làm sao thánh. Không nói đến bản thân hắn, liền nói hắn mấy vị kia đệ tử, Lý Tư, Hàn Phi, Trương Thương, cái nào không phải lừng lẫy nhân vật nổi danh. Mà lại hắn còn có một vị đệ tử tái truyền, tên là Giả Nghị không sai, chính là vị kia viết ra Quá Tần Luận Giả Nghị. Phương Giám đọc qua Giả Nghị Quá Tần Luận, nhất là đọc được Quá Tần Luận bên trong, cho đến Thủy Hoàng, phấn lục thế sau khi liệt, chấn trường sách mà ngự vũ nội, nuốt hai tuần mà chết chư hầu, dạy trí tôn mà chế lục hợp, chấp gõ nhào mà quất roi thiên hạ, uy chấn tứ hải. Có dạng này đệ tử người, khó trách sau khi chết sẽ bị thiên đình sắc phong làm thiên pháp viện viện chủ, thật sự là quá phù hợp bất quá. Bất quá nói đến, vị này sau thánh trên thân hay là nho ra khí chất làm chủ, thật muốn thích hợp thiên pháp viện chức vụ, hay là pháp gia đám người này thích hợp nhất. Nhưng trong này liền có một vấn đề, pháp gia đám người này quá cực đoan, làm việc cực kỳ tàn bạo ngân lệ, căn bản không có khả năng có đầy đủ tốt công để bọn hắn sau khi chết phong thần. Bởi vì pháp gia pháp là phép nghiêm hình nặng, ở mức độ rất lớn cũng không phải là vì thường sinh bất tính, mà là vì quân chủ hoặc là giai tầng thống trị mà phục vụ. Thiên đình là tam giới chúa tể, thiên pháp là lấy thiên đạo quy tắc chúng sinh bình đẳng khuyên tốt thường sinh bảo hộ chúng sinh làm chủ, cũng không phải là lấy nào đó một nhà, nào đó một họ, nào đó một người hoặc là một cái nào đó giai tầng thống trị làm chủ. Phương Giám đội vàng lần nữa chắp tay hành lễ, lần này hành lễ so với một lần trước càng thêm trịnh trọng nghiêm túc, một là lễ tiên thánh, hai là lễ thượng thần. Tuân Khanh tiến lên đỡ dậy Phương Giám, cười nói: "Không cần nhiều như vậy lễ, ngươi đã nhập ta thiên pháp viện, về sau liền đều là đồng liêu, tùy ý chút đi." "Là." Phương Giám đáp. Sau đó Tuân Khanh quay người đối với sau lưng những cái kia thiên pháp quan bọn họ nói ra: "Đều tới chính mình giới thiệu một chút, ta liền không làm thay." Nói xong, cái kia 10 tên thiên pháp quan nhao nhao tiến lên, theo thứ tự hướng Phương Giám chắp tay hành lễ, cũng từng cái tự giới thiệu mình: "Bần đạo giới rõ ràng, gặp qua Hồng Thanh đạo hữu." "Bần đạo Sương Hà, gặp qua Hồng Thanh đạo hữu." "Bần đạo Tha Thứ Đỉnh, gặp qua Hồng Thanh đạo hữu." "Bần đạo Chu Chiếu, gặp qua Hồng Thanh đạo hữu." "Bần đạo Tần Dịch, gặp qua Hồng Thanh đạo hữu." "Bần đạo Rộng Hóa, gặp qua Hồng Thanh đạo hữu." "Bần đạo Suối Chỉ Toàn, gặp qua Hồng Thanh đạo hữu." "Bần đạo Thiệu Lăng, gặp qua Hồng Thanh đạo hữu." "Bần đạo Tống Tử, gặp qua Hồng Thanh đạo hữu." Khi Phương Giám nghe được Tống Tử cái tên này thời điểm, con mắt có chút sáng lên, hai mắt hướng phía trước nhìn qua, quả nhiên thấy một vị dáng người thẳng tắp, dung mạo nghiêm nghị nam tử chính nhìn xem chính mình. Người này ánh mắt sắc bén mà sáng tỏ, phản phất có xuyên thủng hết thể hư ảo lực lượng, chẳng lẽ chính là vị tiên sách lấy tẩy đoàn tập lục đại tống để hình quan Tống Tử? Bất quá Phương Giám tạm thời không có cơ hội đến hỏi, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, hắn cũng không đợi. Tại Tống Tử đằng sau, là một vị dung mạo thanh lãnh tuấn hái người trẻ tuổi, chỉ gặp hắn chắp tay nói: "Bần đạo Kha Mạnh Thành, gặp qua Hồng Thanh đạo hữu." Phương Giám từ cái này Kha Mạnh Thành trong giọng nói nghe được một tia lăng liệt ý vị, phán đoán hắn hẳn là một cái cực kỳ quả quyết người. Khi 11 vị thiên pháp quan đều tự giới thiệu đằng sau, Phương Giám cũng chắp tay bái nói: "Bần đạo Phương Giám, hào Hồng Thanh, gặp qua các vị đạo hữu." Tất cả mọi người gặp gỡ nhau đằng sau, Nhạc Chính chân nhân lời nói: "Phương Giám, hiện tại ngươi đã giải chức thiên pháp viện, bần đạo liền không ở thêm, còn lại mọi việc tự có Tuân Khanh viện chủ vì ngươi an bài, ngươi cũng có thể thỉnh giáo chư vị đồng liêu." Phương Giám nghe vậy lập tức bái nói là: "Đa tạ Nhạc Chính chân nhân." Sau đó Nhạc Chính chân nhân liền tại mọi người đưa tiễn phía dưới rời đi thiên pháp viện. Khi mọi người quay người lại lúc, 10 đôi ánh mắt đồng loạt rơi xuống Phương Giám trên thân. Nếu không phải biết đây là đang thiên pháp viện, chỉ sợ giờ phút này Phương Giám đã đem Thái Hoàng Nhất Khí chuyên gọi ra tới. Phương Giám đối với 10 đôi ánh mắt nhìn chăm chú không sợ hãi chút nào, động thân về nhìn sang, đem vẻ mặt của tất cả mọi người từng cái thu vào đáy mắt. Nhưng không ngoài dự tính là, trừ Tuân Khanh viện chủ, tất cả mọi người ở đây đều là một bộ âm trầm khó chịu sắc mặt. "Tốt tốt." Tuân Khanh viện chủ hướng 10 vị tiên pháp quan nói mới đồng liêu đến, cũng đừng bày biện cái kia một bộ mặt thối. Nói xong, Tuân Khanh tiến lên đối với Phương Giám nói ra, "Sắc mặt của bọn hắn không phải nhằm vào ngươi, ngươi hẳn phải biết, chúng ta vừa bị đại chủ sứ phạt 100.000 công đức." Viện chủ nói đơn giản, "Ta coi như uống 10 năm linh hữu, cũng uống không hết 100.000 công đức." Tên là Thiệu Lăng Tiên pháp quan một mặt oán trách nói ra. "Hát hát hát, liền biết uống." Chu chiếu mắng, "Sớm muộn gọi đại chủ sứ đem ngươi ném đến trong vạc rượu đi." Tuân Khanh viện chủ một ánh mắt nhìn sang, hai người lập tức ý miệng, sau đó liền nghe Tuân Khanh viện chủ nói chớ quấy rầy, "Nếu Hồng Thanh đạo hữu đã tiên nhiệm, vậy chúng ta liền có thể bắt đầu nghị sự, đều cho ta đi Thiên Luật Điện nghị sự." Thiên Luật Điện là Thiên Pháp viện chủ điện, bình thường Thiên Pháp viện nghị sự đều ở nơi này tiến hành. Theo Tuân Khanh thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người quay người hướng chủ điện đi đến. Tuân Khanh thì lôi kéo Phương Giám tay nói, "Sau đó ngươi tự hành ở chỗ này lựa chọn một chỗ cung điện, làm ngươi sau này chỗ ở cùng làm việc sử dụng, điện tên ngươi có thể tự hành mệnh danh, tùy ý chút liền tốt." "Là..." Phương Giám cung kính đáp. Sau đó đám người rời đi quảng trường, đi đến bậc thềm ngọc tiến nhập tòa kia cao lớn nhất rộng rãi chủ điện Thiên Luật Điện bên trong. Thiên Luật Điện nội không gian cực lớn, nhưng bố trí cực kỳ đơn giản, hai bên chỉ có thạch hạc tiền đăng, ở giữa thì trưng bày một cái cự đại bàn đá hình tròn, bàn đá phía trên khắc lấy các loại huyền ảo phù văn, mà tại bàn đá chung quanh thì vừa vặn quay chung quanh bản đá trưng bày 12 cái bổ đoàn bạch ngọc. Đây là tề vật bản, chỉ cần đem pháp lực rót vào trong đó, liền có thể sinh ra linh trà, linh quả cùng các loại sinh hoạt, công sự cần thiết đồ vật. Tuân Khanh chỉ vào cái kia bản đá giới thiệu nói, "Chỉ tiếc không có khả năng sinh ra rượu đến." Thiên pháp quan Thiệu Lăng nói lẩm bẩm. Tuân Khanh cười nhạt một tiếng, sau đó đối với Phương Giám cùng mọi người nói, "Tất cả ngồi xuống đi, bắt đầu nghị sự." Thế là đám người nhao nhao nhập tọa, Tuân Khanh ngồi tại mặt phía bắc, đám người theo thứ tự từ hai bên nhập tọa, Phương Giám thì ngồi tại nhất mặt phía nam, cùng Tuân Khanh một nam một bắc. Nhìn qua tựa như là ngồi tại tối hạ vị. Bất quá cái này cũng bình thường, bởi vì hắn dù sao tư lịch nhất cả, mà lại bởi vì là cái bàn đá hình tròn, thật muốn phân kỳ thật cũng nhìn không ra ai trên ai dưới. Đám người vào chỗ, chỉ nghe Tuân Khanh nói ra, "Ta Thiên Pháp viện đã có nửa năm chưa từng chính thức nghị sự, hôm nay đúng lúc gặp Hồng Thành chân nhân tân nhiệm Thiên Pháp quan, mọi người cũng tề tụ một đường, lại vừa vặn nghị một nghị gần đây sự tình đi. Trong sách này phàm là nâng lên 5 tháng ngày canh giờ, đều theo chiếu thế gian tính." Tuân Khanh nói xong, vừa vặn ngồi tại Phương Giám bên cạnh Kha chân nhân Kha Mạnh Thanh nói ra, "Khởi bẩm viện chủ, tại nghị sự trước khi bắt đầu, ta có một chuyện muốn nói." Tuân Khanh nhìn về phía Kha Mạnh Thanh nói, "Ngươi nói đi." Chỉ gặp Kha Mạnh Thanh đưa tay một chút, trong chốc lát một đạo linh quang từ hắn trong tay áo bay ra, sau đó linh quang hóa thành một bức tranh bay đến đề vật bản phía trên, cũng chậm chậm triển khai. "Ta 3 ngày trước đi Ma Kha viện chế lĩnh lời công bố, trong lúc vô tình phát hiện bức tranh này. Cẩn thận giải qua đi mới phát hiện bức tranh này là từ 10 ngày trước bắt đầu ở Thiên Đình bên trong lưu truyền ra tới, mà lại lưu truyền rất rộng." Kha Mạnh Thanh chỉ vào bức tranh đó nói ra. Giới trong sạch người hỏi, "Kha chân nhân, tranh này chính là cái gì?" Kha Mạnh Thanh nói, "Chư vị chân nhân có thể nhìn kỹ một chút." Đám người bao quát Phương Giám đều cẩn thận hướng bức tranh đó nhìn lại, chỉ gặp bức tranh đó phía trên sinh động hình tượng vẽ lấy một bức nhóm lửa luyện đan hình, một vị người mặc đạo bào đạo nhân cầm trong tay quạt hương bù, ngồi xổm ở một tòa trước lò luyện đan mặt quạt lửa, mà trong đan lô hỏa diễm thịnh vượng, tiên đan tản mát ra thấm người hương khí, mà cái kia quạt lửa đạo nhân một bên nghe đan hương quạt lửa, một bên ngồi ở chỗ đó say sưa ngon lành nghe phía trên một vị ngồi xếp bằng lão giả giảng kinh. "Đây không phải bình thường pháp vẽ sao?" Thứ Đình chân nhân nghi hoặc nói. Tống chân nhân Tống Tử cũng nói, "Không sai, sư phụ giảng kinh luyện đan, đồ đệ quạt lửa nghe giảng, chính là bình thường pháp vẽ. Cái này có cái gì kỳ quái sao?" Đám người nghi ngờ nhìn về hướng Kha Mạnh Thanh. Kha Mạnh Thanh cười lạnh một tiếng, nói, "Chư vị đừng nóng nổi, còn có chữ đâu." Nói xong Kha Mạnh Thanh đưa tay một chút, chỉ gặp trên bức tranh đó một đạo linh quang tối lui, vài cái chữ to trong nháy mắt xuất hiện tại bức họa kia biên giới. Đám người ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp mấy chữ lớn kia viết, "Tư pháp thiên thần chấp pháp hình." "A." Sương Hà chân nhân kinh ngạc nói, "Tư pháp thiên thần chấp pháp hình? Thế nhưng là trong bức họa kia cũng không có tư pháp thiên thần nha." Đám người cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị không hiểu. Kha Mạnh Thanh lần nữa cười lạnh một tiếng nói, "Chư vị chân nhân có biết trên tranh này giảng kinh lão giả là ai?" "Là ai?" Tuân Khanh viện chủ hỏi. Kha Mạnh Thanh nói, "Là Thái Thượng đạo tổ." "Cái kia quạt lửa người đâu?" Tuyền chân nhân hỏi. Kha Mạnh Thanh nói, "Là Viên Thiên Cương." "Thế nhưng là cái kia tư pháp thiên thần ở nơi nào đâu? Làm sao không thấy tư pháp thiên thần?" Tần chân nhân hỏi. Chúng chân nhân cũng đều nghi ngờ nhìn về hướng Kha Mạnh Thanh, rõ ràng là tư pháp thiên thần chấp pháp hình, vì cái gì chỉ có Thái Thượng đạo tổ cùng Viên Thiên Cương, nhưng không có tư pháp thiên thần bóng dáng đâu? Giờ phút này chỉ gặp Kha Mạnh Thanh một mặt âm trầm nói, "Tư pháp thiên thần tại chấp pháp." Nghe được câu trả lời này, mọi người tại đây sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng rốt cục lấy lại tinh thần. Tính khí nóng nảy Chu Chiếu Chu chân nhân lập tức vô tể bật bàn nói, "Tốt, đây rõ ràng là tại mỉa mai chúng ta đối với Viên Thiên Cương phán quyết, thật to gan. Dám chất vấn ta Thiên Pháp viện phán quyết. Đồ này là ai sở tác?" Một mặt lạnh lùng Tần chân nhân Tần Dịch mở miệng hỏi. Kha Mạnh Thanh một mặt tái nhợt lắc đầu nói, "Không biết, ta điều tra. Không ai biết đồ này là từ ai nơi đó truyền ra, nhưng bây giờ đã ở Thiên Đình nhất phẩm phía dưới tất cả tiên quan bên trong truyền ra. Đặt mua số liệu thật thê thảm, van cầu mọi người ưa thích quyển sách lời nói ủng hộ một chút chính bản đi, đặt mua một trường cũng bất quá 1 mao tiền, dù là 1 triệu chữ cũng không hao phí mọi người 1 gói thuốc lá tiền, cảm tạ mọi người, cầu mọi người duy trì chính bản, duy trì tác giả nhà, cảm tạ, tấu chương xong, chương 186, ba nghị điều lệ, 1, chương 186, ba nghị điều lệ, 1, chương 186, ba nghị điều lệ. Nhìn xem bức tranh đó, Tần Chân Nhân mở miệng nói, nhất định phải đem vẽ đồ này người điều tra ra. Đối với Chu Chân Nhân nói, nói ít cũng muốn phán hắn roi lôi điện 50. Rộng Hóa Chân Nhân thản nhiên nói, người ta bất quá vẽ lên một bức họa, lại không phạm thiên điều, ngươi dựa vào cái gì phán hắn thụ roi lôi điện? Rộng Hóa Chân Nhân nói chính là, người ta vẽ tranh chẳng lẽ cũng phạm thiên điều? Giới trong sạch người thản nhiên nói. Kha Mạnh Thanh nói, không quan hệ, chỉ cần chúng ta giải thích một chút, vẽ tranh liền phạm thiên điều. Đi. Tuân Khanh viện chủ lên tiếng, hắn chỉ vào bức họa kia nói, nhận lấy đi, vừa bị phạt 100.000 công đức còn không biết dừng, còn muốn lại bị phạt 100.000 sao? Kha Mạnh Thanh nghe vậy, ngoắc thu hồi bức họa kia nói, ta xuất ra bức họa này chính là muốn nói cho các vị đạo hữu, hiện tại những người này liền dám âm thầm dùng loại thủ đoạn này đến trào phúng ta Thiên Pháp Viện, về sau bọn hắn còn dám làm cái gì, ta đơn giản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền ngươi ghê gớm, thế nhân đều say ngươi độc tỉnh đúng không? Tống Chân Nhân Tống Tử nhìn xem Kha Mạnh Thanh nói ra. Kha Mạnh Thanh cổ cứng lên, nói làm sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ ít tại cái này Thiên Pháp Viện, còn có ai so ta có thể đánh sao? Kha Mạnh Thanh lời này vừa nói ra miệng, chung quanh ánh mắt mọi người đều vô ý thức từ trên người hắn chuyển qua bên cạnh hắn Phương Giám trên thân. Kha Mạnh Thanh cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn vậy mà quên đi Thiên Pháp Viện tới một cái càng có thể đánh ra hỏa. Từ chân tiên đến kim tiên Phương Giám đều đánh qua, hơn nữa còn tất cả đều đánh thắng. Định Nguyên Tiên Quân lợi hại đi. Nhất Phương Tiên Quân, Kim Tiên Đạo Hạnh. Thượng Động Bát Tiên lợi hại đi. Lưu Trầm Hương lợi hại đi. Nhưng bọn hắn đều tại Phương Giám trong tay thua thiệt qua. Kha Mạnh Thanh nói mình có thể đánh, là bởi vì hắn từng lấy chân tiên đạo hạnh dùng thần thông cùng pháp bảo chiến thắng một vị huyền tiên chiến tích, cho nên tự nhận là Thiên Pháp Viện thứ nhất đấu pháp cao thủ. Nhưng bây giờ Phương Giám tới, Kha Mạnh Thanh buồn bực phát hiện, chính mình cái này Thiên Pháp Viện đệ nhất cao thủ muốn thoái vị. Khu khu. Phương Giám đón ánh mắt của mọi người, một mặt khiêm tốn địa nói, bị nhân không sợ trường đấu pháp, vạn sự dĩ hòa vi quý. Đám người không nói nhìn Phương Giám một hồi, sau đó nhao nhao thu hồi ánh mắt, không còn đàm luận việc này. Lúc này Thứ Đỉnh Chân Nhân nói ra, chúng ta thân là Thiên Pháp Quan, chính là Văn Lâm Tiên Quan, quan văn có thể hay không đấu pháp rất trọng yếu sao? Kha Mạnh Thanh gật đầu nói, chính là, chúng ta chỉ cần hành xử thiên luật là được rồi, nếu có xúc phạm thiên điều làm điều phi pháp hạng người, tự có thiên binh thiên tướng cùng lôi bộ thiên thần tiến về đuổi bắt. Điều này cũng đúng lời nói thật, Thiên Pháp Quan quả phán, thiên binh thiên tướng cùng lôi bộ quản bắt, cho nên làm Thiên Pháp Quan thật đúng là không cần cao cỡ nào mạnh đấu pháp năng lực. Liên quan tới bức tranh đó nghị luận bị Tuân Khanh viện chủ kêu dừng, sau đó Tuân Khanh viện chủ hỏi, chư vị chân nhân còn có hay không sự tình muốn nói? Không có việc gì chúng ta liền bắt đầu nghị sự đi. Đám người tả hữu nhìn nhau, cuối cùng nhao nhao lắc đầu nói, vô sự. Tuân Khanh viện chủ gật đầu nói, tốt, vậy liền nghị sự. Hôm nay chúng ta chỉ nghị hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là liên quan tới Viên Thiên Cương phán quyết. Tuân Khanh viện chủ mở miệng nói ra. Đám người nghe chút liền nhíu mày, nhất là Kha Mạnh Thanh càng cả giận, viện chủ không đề cập tới con tốt, nhắc lên ta liền tức giận. Rõ ràng ta, Tuyền Chân Nhân còn có viện chủ đều không tại Thiên Pháp Viện bên trong, các ngươi dựa vào cái gì cho Viên Thiên Cương phán vô tội? Các ngươi phán vô tội thì cũng thôi đi, thế nhưng là đại chủ sứ dựa vào cái gì ngay cả ta công đức cũng muốn phạt, ta căn bản không có tham dự chuyện này. Nói xong, Kha Mạnh Thanh đưa tay vô thể bật bản, chỉ gặp trong mâm một đạo tiên quang sáng lên, phía sau một cái to lớn oan chữ hiện lên ở trong mắt mọi người. Sự tình đã kết thúc, ngươi phàn nàn có làm được cái gì? Tống Chân Nhân nhìn xem Kha Mạnh Thanh nói lời này, ngươi làm sao không cùng đại chủ sứ đi nói? Kha Mạnh Thanh nói, Tống Chân Nhân ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi làm chúng ta Thiên Pháp Viện Thiên Pháp Quan bên trong nhìn trời đầu tinh thông nhất người, cũng có thể cho phép bọn hắn làm ra loại này hoang đường phán quyết. Tống Chân Nhân tự biết đối lý, cũng không cùng Kha Mạnh Thanh giải thích, chỉ nói Viên Thiên Cương là Tiêu Ngọc Mi chi sư, tại trên đạo đức tới nói là hợp lý, vô tội, mà lại hắn cũng không cùng thiên binh thiên tướng độc thủ, không nên phán nó có tội. Vậy ngươi lời này làm sao không cùng đại chủ sứ đi nói sao? Kha Mạnh Thanh lại hỏi. Tuân Khanh gặp Kha Mạnh Thanh trực tiếp cùng đám người dùm em, một mặt không kiên nhẫn nói, Kha Chân Nhân, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Kha Mạnh Thanh nghe vậy, buông tay nói, ngài là biệt chủ, nghe ngài. Tuân Khanh ánh mắt từ Kha Mạnh Thanh trên thân thu hồi, sau đó hướng Phương Giám hỏi, Hồng Thanh Chân Nhân vừa tới Thiên Pháp Viện, không bằng cũng nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Phương Giám nghe vậy ngẩng đầu lên, lập tức cười nói, ta lại không bị phạt công đức, viện chủ hỏi ta không thích hợp đi. Phương Giám một câu nói xong, thành công hấp dẫn đến đang ngồi mười vị chân nhân khó chịu ánh mắt. Kha Mạnh Thanh càng là từ tề vật bàn bên trong biến ra một cây gậy gỗ bày ở hắn cùng Phương Giám ở giữa, nói ra, ta cùng người này phân rõ giới hạn. Đám người không có đi để ý tới Kha Mạnh Thanh hồ nháo, Tuân Khanh viện chủ thì hướng Phương Giám nói ra, Hồng Thanh Chân Nhân nói một chút không sao. Phương Giám gặp Tuân Khanh nhiều lần muốn hỏi, cũng không tốt lại trầm mặc, mà là hỏi, đối với Viên Tiên Cương phán quyết, có thể triệu hồi xử nặng sao? Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người bắt đầu lắc đầu. Chỉ nghe giới trong sạch người nói, Thiên Pháp Viện phán quyết một khi phát ra, sẽ rất khó lại sửa lại. Một mặt đạm mạc Tần Chân Nhân nói, thay đổi xoành xoạch, đây là tối kỵ. Chu Chân Nhân mặc dù có chút mặt ủ mày cho, nhưng cũng mở miệng nói ra, làm như vậy sẽ có tổn hại Thiên Pháp Viện uy nghiêm. Triệu hồi xử nặng, tuyệt đối không thể. Rộng Hóa Chân Nhân cũng nói, lệ này không thể mở, một khi mở lệ này, phía sau thì khó rồi. Không sai, tuyệt không thể làm như vậy. Sương Hà Chân Nhân cùng còn lại mấy vị chân nhân cũng tỏ thái độ nói ra. Phương Giám nghe được đám người đáp án này, trong lòng đã có đáy, thế là nói ra, nếu không có khả năng triệu hồi xử nặng, vậy ta cho là, ta Thiên Pháp Viện nên định ra một cái điều lệ. Chương 186, ba nghị điều lệ, 2, chương 186, ba nghị điều lệ, 2, à, Điều lệ, các vị chân nhân nhìn xem cái này mới tới đồng liêu, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt sau, do giới trong sạch người hỏi, Hồng Thanh chân nhân nói tới điều lệ là. Phương Giang chậm rãi lời nói, một chút ngu kiến, nói ra còn xin chư vị chân nhân không nên cười nói. Dậu Hóa chân nhân nói Hồng Thanh chân nhân quá khiêm tốn, mời nói đi. Phương Giang vừa cười vừa nói, ta là nghĩ như vậy, về sau phàm là liên quan đến huyền tiên trở lên phán quyết, do các vị thiên pháp quan xuất ra riêng phần mình phán quyết phương án, để sau những này phương án bẻ đi ra để tất cả thiên pháp quan biểu quyết. Mỗi một cái phương án đều muốn tất cả thiên pháp quan đồng ý mới có thể chấp hành. Nếu là có một vị thiên pháp quan bác bỏ, phương án này đều không thể có hiệu lực, nhưng thiên pháp quan có thể bỏ quyền sau liền do còn lại thiên pháp quan bọn họ tiếp tục biểu quyết liền có thể. Đám người nghe xong Phương Giang miêu tả, lập tức minh bạch trong này hàng nghĩa. Nhìn như một cái phán quyết cần tất cả thiên pháp quan bỏ phiếu biểu quyết, nhưng không thể nghi ngờ mỗi một vị thiên pháp quan đều thu được cực lớn quyền hành, bởi vì mỗi người đều có thể bác bỏ còn lại tất cả mọi người phán quyết. Nhưng dạng này cũng có một vấn đề, chỉ nghe Tống Chân Nhân hỏi, cái kia nếu là tất cả phương án đều có một vị thiên pháp quan phản đối, chẳng phải là liền sẽ một mực kéo dài thêm. Đám người nghe Tống Chân Nhân lời nói không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Phương Giám. Phương Giám nói ra, lúc này liền muốn nhìn biệt chủ, nếu là liên tục 3 lần tất cả phương án đều bị phủ quyết, liền do viện chủ từ các loại phán quyết bên trong tuyển chọn một cái thông qua. Kha Mạnh Thanh hỏi, cái kia nếu hay là do viện chủ cuối cùng quyết đoán, vậy chúng ta 3 lần trước biểu quyết thì có ý nghĩa gì chứ? Phương Giám nghe vậy cười nói, 3 lần biểu quyết hết thể do tất cả thiên pháp quan quyết đoán, viện chủ không can dự 3 lần trước biểu quyết, 3 lần trước biểu quyết thông qua phương án có thể trực tiếp chấp hành. Chỉ có 3 lần biểu quyết toàn bộ thất bại, do tất cả thiên pháp quan đệ trình viện chủ sau, mới do viện chủ tới làm ra cuối cùng quyết đoán. Đã hiểu. Kha Mạnh Thanh nói ngươi đây là mới vừa lên đảm nhiệm ngày đầu tiên liền nạo viện chủ quyền hành. Phương Giám kinh ngạc, lập tức liền vội vàng khoát tay nói, không có ý tứ này, ngươi cũng chớ nói lung tung a. Đang khi nói chuyện trong tay hắn kim quang lóe lên, Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hoa, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Phương Giám trong tay đột nhiên xuất hiện kim chuyên, Kha Mạnh Thanh trong nháy mắt dọa đến từ tại chỗ nhảy. Phương Giám gặp hắn phản ứng kịch liệt như thế, liền đem Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên hướng tể vật bàn bên trên vừa để xuống, vừa cười vừa nói, Kha chân nhân đây là thế nào? Ta thân là một cái tiên pháp quan, mang theo trong người một viên gạch rất hợp lý đi. Kha Mạnh Thanh nói ta vậy mới không tin ngươi chuyện ma quỷ này, thiên pháp quan cùng gạch có quan hệ gì? Phương Giám chỉ vào Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên cười nói, này gạch ngăn nắp, trung hậu trung thực, lại góc cạnh rõ ràng, uy nghiêm có độ, đây chính là biểu tượng chúng ta thiên pháp quan nên có được ưu lương phẩm cách, chẳng lẽ không hợp lý sao? Cái này Kha Mạnh Thanh nghi ngờ nhìn xem Phương Giám, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm nói ta còn tưởng rằng ngươi phải dùng hắn nện ta đây. Lúc này Tuân Khanh viện chủ mở miệng nói, tốt, đừng làm rộn, ngồi xuống đi. Kha Mạnh Thanh theo lời ngồi xuống lại, sau đó hướng Phương Giám lộ ra một cái nụ cười thân thiện, Phương Giám cũng trở về lấy mỉm cười thân thiện. Ta cho là Phương Giám lời nói chi điều lệ 10 phần hợp lý, có thể tiếp thu. Khiến cho mọi người giật mình là, cái thứ nhất tán thành Phương Giám ý kiến lại là Tuân Khanh viện chủ. Mặc dù Kha Mạnh Thanh câu nói kia chỉ là nói đùa, nhưng Phương Giám đề nghị này xác thực hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến Tuân Khanh quyền hành. Bất quá đám người nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy Tuân Khanh không có lý do gì không tán thành, bởi vì mặc dù 3 lần biểu quyết Tuân Khanh thân là viện chủ không cách nào can thiệp, thông qua được liền muốn thi hành. Nhưng hắn vĩnh viễn nắm một cái cực kỳ trọng yếu cuối cùng quyền biểu quyết, vô luận có cần hay không được, nhưng đây cũng là một thượng vị giả không thể thiếu một hạng quyền hành. Mà lại đem những này sự tình giao cho người phía dưới đi biểu quyết, chính mình có thể miễn đi không ít phiền phức, còn có thể lấy cuối cùng trọng tài thị giác đến cảm thấy cùng cân đối các phương lợi và hại, đơn giản không nên quá thoải mái. Nghe tới Tuân Khanh cái thứ nhất biểu thị sau khi đồng ý, Kha Mạnh Thanh nói lẩm bẩm, ta hoài nghi viện chủ chính là muốn trộm lười. Tuân Khanh nghe vậy, lúc này thở dài nói, ai nha, lão phu tuổi ta lớn, mắt mở, nếu như lúc này người nào đó bị nào đó khối kim chuyên nện một chút, lão phu khả năng đều không nhìn thấy. Ta cũng không nhìn thấy. Không nhìn thấy không nhìn thấy. Đám người nhao nhao thuận Tuân Khanh câu chuyện nói ra. Phương Giám lúc này liền đưa tay đặt ở Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên bên trên, đồng thời kích động Kha Mạnh Thanh mau nhận sai nói viện chủ ta sai rồi, Hồng Thanh chân nhân, xin ngươi tỉnh táo. Đám người nhỏ náo loạn một hồi sau, lại lần nữa khôi phục nghiêm túc trạng thái, Tuân Khanh mở miệng nói ra, liên quan tới Hồng Thanh chân nhân nghị sự biểu quyết điều lệ, đồng ý có bao nhiêu? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là do giới trong sạch người trước khi nói ra, ta cảm thấy chương trình này rất tốt, có thể tránh khỏi rất nhiều sai lầm cùng phiền phức, ta tán thành. Vậy ta cũng tán thành, nhìn thấy giới trong sạch người tán thành, Tuyển chân nhân cũng lập tức nói ra, tán thành. Tán thành. Cuối cùng, 11 vị thiên pháp quan bao quát Phương Giám ở bên trong toàn bộ tán thành, nhìn thấy kết quả này sau, Tuân Khanh gật đầu nói, toàn bộ tán thành, tốt, từ giờ trở đi, phàm tất cả liên quan đến huyền tiên trở lên phán quyết, đều phải trải qua 3 nghị điều lệ biểu quyết, chương này chỉnh cũng chính thức định danh là 3 nghị điều lệ. Tuân Khanh nói xong, ánh mắt lập tức nhìn về hướng Phương Giám nói Hồng Thanh chân nhân không hổ là đại chủ sứ xem trọng người, mới vừa đến thiên pháp viện liền đưa ra trọng yếu như vậy nghị sự điều lệ, các vị đạo hữu, để cho chúng ta lấy trà thay rượu, kính Hồng Thanh chân nhân một chén. Nói đi, Tuân Khanh đưa tay đánh ra một đạo pháp lực rơi vào tể vật bàn bên trong, sau đó mỗi người trước mặt đều xuất hiện một chiếc tản ra thanh hương linh trà. Hồng Thanh chân nhân, xin mời đám người giơ lên chén trà đạo. Phương Giám cũng giơ lên chén trà, hướng mọi người nói, chư vị chân nhân xin mời. Sau đó đám người đem linh trà uống một hơi cạn sạch, cũng từ giờ khắc này bắt đầu, Phương Giám chính thức thu được tất cả thiên pháp quan bọn họ tán thành cùng tiếp nhận. Tấu chương xong, chương 187, ta không có để cho ngươi đoạt nha chương 187, ta không có để cho ngươi đoạt nha chương 187. Ta không có để cho ngươi đoạt nha. Tiết Thanh Hà khống chế pháp khí bay ra đảo Hoa Sơn, đối với phía sau trên đỉnh núi không ngừng hướng cao như mình hô tiện đưa đổ đệ mắt điếc tai ngơ. Tiểu tử ngu ngốc này, mới ra ngoài không đến 2 năm liền học xấu, vậy mà cùng những yêu vật kia thành bằng hữu, hay là một cái tiểu diễm không gì sánh được hoa yêu. Không nên không nên, tên đồ đệ này không có cách nào muốn, Tiết Thanh Hà trong lòng càng là muốn thì càng sinh khí. Ta Ngọc Hoa Quan dù sao cũng là Ngọc Hoa tổ sư đích truyền, chính là tử chính quốc số một số hai huyền môn chính phái, cả ngày cùng yêu quái xen lẫn trong cùng tính một lựa chuyện gì. Nếu không phải cái kia hoa yêu là lôi bộ trấn áp yêu nghiệt, chính mình nhất định phải đem nó chém giết. Nhưng nhất làm cho Tiết Thanh Hà bực bội chính là, cái này chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên đệ tử, vậy mà cũng không nghe mình, chính mình để hắn chuyển ra Đào Hoa Sơn rời đi Dương Hạ huyện, hắn lại còn nói cái gì đây là thổ địa thần cho hắn chọn phong thủy bảo địa. Một cái thổ địa thần ngươi tôn kính như vậy làm gì? Đây không phải tự hạ thân phận sao? Khó thở Tiết Thanh Hà trực tiếp giận dữ mắng mỏ cái kia bất thành khí đệ tử, sau đó lai pháp khí đi thẳng Đào Hoa Sơn, nàng không muốn khi nhìn đến tên đệ tử này, làm giận. Khi Tiết Thanh Hà bay qua Lăng Hà Sơn lúc, đột nhiên ngửi được một cỗ cực kỳ nồng nặc yêu khí, nàng lập tức dừng thân hình, thiếu mục hướng phía dưới Lăng Hà Sơn trông được đi. Chỉ gặp khói lồng sương mù che đậy Lăng Hà Sơn bên trong linh quang lập lòe, từng đạo mênh mông linh khí thăng tuôn ra mà lên, để Tiết Thanh Hà cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Hôn tiểu tử kia nói Đào Hoa Sơn là Dương Hạ huyện linh khí nồng nặc nhất địa phương, nhưng nơi này linh khí vì cái gì so Đào Hoa Sơn còn muốn nồng đậm? Tiết Thanh Hà nói, lúc này vận chuyển pháp lực đưa tay hướng phía dưới một chút, chỉ gặp một đạo pháp thuật lóe thanh quang phi ban xuống, trong nháy mắt rơi xuống Lăng Hà Sơn trên không. Dương Thần cảnh bàng bạc pháp lực trong nháy mắt đem hết thảy mây khói đẩy ra, khiến cho Tiết Thanh Hà có thể cực kỳ tinh tưởng nhìn thấy Lăng Hà Sơn bên trong tình hình. Phải xem không sao, vừa xem xét này Tiết Thanh Hà trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp Lăng Hà Sơn trung thượng trên dưới bên dưới, trong trong ngoài ngoài tất cả đều trụ đầy yêu quái, hơn nữa còn là các loại không cùng chủng loại yêu quái, nồng đậm yêu khí thậm chí tại Lăng Hà Sơn trên đỉnh tạo thành một mảnh yêu vân. Nhiều như vậy yêu quái, Tiết Thanh Hà ngữ khí không gì sánh được nghiêm trọng, nhìn những yêu quái này từng cái tinh khí sung mãn, ngày bình thường không biết hút ăn bao nhiêu phàm nhân khí huyết, gần đây đã bị ta gặp phải, hồn tỏa đem nó đánh tan, toàn bộ chu sát, không để một yêu xà lưới, làm hại thế gian. Nói xong, Tiết Thanh Hà lập tức tế ra một kiện pháp bảo, đó là một đầu màu ngọc bạch, vừa mảnh vừa dài sợi tơ. Bảo vật này tên là xuyên tim tuyến, chính là Ngọc Hoa Quan tổ sư Ngọc Hoa thượng nhân dùng 3000 đầu kim tơ tầm luyện chế pháp bảo, cứng rắn, vô cùng sắc bén, mà lại một khi thi triển rất khó nắm lấy né tránh. Một khi bị nó để mắt tới, liền sẽ như kỳ danh chữ một dạng xuyên tim mà qua, nó sẽ trong nháy mắt phá vỡ hộ thể pháp lực, cũng chui vào trong trái tim, như là xe chỉ luồn kim bình thường đem trái tim cùng ngũ tạng lục phủ xuyên nát. Nhưng ngay lúc Tiết Thanh Hà sắp tế ra xuyên tim tuyến, chuẩn bị đem toàn bộ Lăng Hà Sơn đám yêu quái toàn bộ giết sạch lúc, lại nhìn thấy một cái con quạ màu đen vỗ vội cánh bay đi lên. Tiết Thanh Hà liếc mắt liền nhìn ra con quạ đen này là một cái luyện hư cảnh tiểu yêu, loại này tiểu yêu nàng chỉ cần thổi một hơi liền có thể đem nó diệt sát. Nhưng nàng thần niệm lại phát ra được, cái kia quạ đen hướng chính mình bay tới lúc lại hiện lộ ra một cỗ hưng phấn khí tức, mà lại tựa như còn rất cấp bách. Hẳn là nó gặp ta đến, cho là ta là tu sĩ cấp thấp, muốn bắt ta trở về. Tiết Thanh Hà thầm nghĩ lấy, trên mặt lại hiện ra một trận cười lạnh. Nàng ngược lại không đội mà động thủ, xem trước một chút những tiểu yêu này có cái gì trò xiếc. Hắc Nha đạo nhân bay đến Tiết Thanh Hà phía trước 3 trượng bên ngoài, còn muốn tới gần lại không được. Tiết Thanh Hà tốt xấu là Dương Thần cảnh tu sĩ, chỉ là một thân huyết khí liền cực kỳ hùng hậu, hắn một cái luyện hư cảnh tiểu yêu một khi tới gần trong vòng 3 trượng, liền sẽ bị huyết khí cho đánh tan tu vi. Xin hỏi vị tiên tử này từ đâu mà đến? Hắc Nha đạo nhân lấy quạ đen hình thái hướng Tiết Thanh Hà mở miệng hỏi. Tiết Thanh Hà thản nhiên nói, Ngọc Hoa Quan đời thứ 7 trưởng lão, Tiết Thanh Hà. Hắc Nha đạo nhân chưa nghe nói qua cái gì Tiết Thanh Hà, nhưng lại biết tại cái này Diêm Phủ đại thế giới, một cái có thể truyền thừa đời thứ 7 trưởng lão sơn môn cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái. Thế là Hắc Nha đạo nhân lại hỏi, vậy xin hỏi tiên tử hiện tại vội vã về núi sao? Ngược lại không gấp, các loại tiêu diệt các ngươi lại trở về. Tiết Thanh Hà thầm nghĩ lấy, trong miệng đáp, không đổi. Hắc Nha đạo nhân 10 phần mừng rỡ, đạo, nếu là tiên tử không đổi mà trở về, tiểu yêu có thể chậm trễ tiên tử trong chốc lát, mời tiên tử lên núi nhìn một chút đâu. Ngươi muốn mời ta lên núi? Tiết Thanh Hà hơi kinh ngạc, yêu quái này là thật không biết chết. Đúng vậy, tiểu yêu muốn mời tiên tử lên núi nhìn một chút. Hắc Nha đạo nhân nói ra, thời gian một nén nhang là đủ rồi. Tiết Thanh Hà nghe nói như thế, ngược lại có chút hoài nghi, chẳng lẽ lại trong này có âm mưu gì? Nghĩ tới đây, nàng lập tức đem thần niệm thả ra bao phủ toàn bộ Lăng Hà Sơn. Kết quả lại một lần nữa để Tiết Thanh Hà chấn kinh, toàn bộ Lăng Hà Sơn bên trong, tu vi cao nhất chính là trước mắt cái này Ô Nha Tinh, muốn nói cứ như vậy một đám tiểu yêu, coi như thật có âm mưu mai phục nàng cũng sẽ không để ở trong mắt. Vậy liền nhìn xem các ngươi muốn chơi trò xiết gì, đến lúc đó trực tiếp đem bọn ngươi tất cả đều trừ, cũng tiết kiệm ta hao tâm tổ trí. Tiết Thanh Hà thầm nghĩ lấy, sau đó một bên đem xuyên tim tuyến quấn ở trên cổ tay trắng, một bên gật đầu nói, "Tốt, vậy thì mời ở phía trước dẫn đường đi." Hắc Nha đạo nhân không biết tại trong chốc lát này bên trong hắn liền đã tại Tiết Thanh Hà trong đầu chết 10 lần, chỉ là mừng rỡ nói, "Tiên tử xin mời đi theo ta." Nói xong, Hắc Nha đạo nhân hai cánh mở ra, lúc này hướng phía Lăng Hà Sơn phía đông bay đi. Tiết Thanh Hà tâm niệm vừa động, dưới chân pháp khí lập tức hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, trong nháy mắt liền đuổi kịp Hắc Nha đạo nhân. Mà Hắc Nha đạo nhân lại không có chút nào phát giác, chỉ là chuyên tâm ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, Hắc Nha đạo nhân liền đem Tiết Thanh Hà dẫn tới Lăng Hà Sơn chủ phong phía đông hướng mặt trời trên sườn núi, cũng chậm rãi hạ xuống tới biến thành hình người. Phía sau hắn quay người ngửa đầu nhìn xem Tiết Thanh Hà thu liễm quanh thân khí cơ, huyết khí chậm rãi rơi xuống, mà lại liền rơi xuống phía trước hắn. Tiết Thanh Hà xoay người lại nhìn về phía Hắc Nha Sơn Vương, nàng ấn tượng đầu tiên chính là đen phía sau chính là thuần phát trung thực. Kỳ quái, một cái yêu quái lại cho nàng một loại thuần phát đàng hoàng cảm giác, cái này nhất định là ảo giác. Phía sau Tiết Thanh Hà hướng nhìn bốn phía, phát hiện nơi này lại là một mảnh to lớn dược viên, khi nàng lại cẩn thận xem xét thời điểm, không khỏi rất là kinh hãi. Đây là 500 năm đầu rồng chi, đây là 1000 năm ngậm nguyên cỏ, đây là 800 năm hoàng tinh, cái này đây là 1000 năm lam bề cỏ, còn có gốc kia đó là 600 năm giới diệp hương. Ân, đây không phải là chỉ có Bắc Câu Lô Châu mới có địa linh ô sao? Hay là 700 năm dược linh? Nơi này còn có cũng là Bắc Câu Lô Châu phượng huyết tham gia, 500 năm dược linh. Trời ạ, tất cả đều là 500 năm trở lên dược linh thượng phẩm tiên dược. Tiết Thanh Hà trực tiếp đã mất đi tất cả thận trọng, nhất là khi nàng ánh mắt liếc về phía trước một khối trong dược viên cái kia cô linh linh sinh trưởng, toàn thân tản ra linh quang tiên dược lúc, nàng càng thêm thất thố. Chỉ gặp Tiết Thanh Hà một cái lắc mình đi tới gốc tiên dược kia trước mặt, một đôi mắt sáng rực mà nhìn xem, sau nửa ngày mới hít sâu một hơi nói, hoàn toàn chính xác 1000 năm dược linh đồng lai cỏ. Đồng lai cỏ, sinh tại Đông Thắng Thần Châu cùng Thập Châu Tam Đảo, không phải ngàn năm dược linh không thể dùng, chính là luyện chế cựu chuyển kim đan chủ dược. Nói cách khác, đồng lai cỏ chỉ có đạt tới 1000 năm dược linh mới có thể luyện đan, mà lại là luyện chế cựu chuyển kim đan chủ dược, chỉ cần có đồng lai cỏ, như vậy các phụ dược liền có thể căn cứ từ mình tu luyện đạo pháp ngũ hành tùy ý phối hợp. Mà cựu chuyển kim đan chính là có thể khiến người ta trực tiếp hái chân tiên đạo quả, thành cựu chân tiên đan dược. Tiết Thanh Hà đạo hạnh đã kẹt tại Dương Thần cảnh có 200 năm, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì tìm không thấy 1000 năm dược linh đồng lai cỏ. Mà ngộ tính của nàng cũng không phải là thượng đẳng, cho nên khó mà bằng vào lực lượng của mình hái đạo quả thành tựu chân tiên. Cho nên, nàng muốn bằng mượn cựu chuyển kim đan mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu tiên lộ. Nhưng là hiện tại, nàng 200 năm đến đau khổ tìm kiếm ngàn năm đồng lai cỏ ngay tại trước mắt của nàng, Tiết Thanh Hà lựa chọn là cái gì? Đương nhiên là lập tức hái. Sau đó, chỉ gặp Tiết Thanh Hà lấy ra một phương ngọc đàn hộp, sau đó đưa tay liền hướng cái kia đồng lai cỏ hái đi. Tiên tử chậm đã. Hắc Nha đạo nhân đột nhiên quát to một tiếng, Tiết Thanh Hà hơi nhướng mày, sau đó đứng dậy hướng Hắc Nha đạo nhân nhìn lại. Chỉ gặp Hắc Nha đạo nhân bước nhanh về phía trước nói cái này đồng lai cỏ là chúng ta trồng ở cái này Lăng Hà Sơn bên trong vất vả bồi dưỡng mà thành, ta mang ngươi đến xem nó là muốn bán tốt giá tiền. Ngươi nếu muốn hái, cần trả giá đắt mới có thể. Các ngươi. Tiết Thanh Hà phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất trò cười, các ngươi trồng trọt 1000 năm này đồng lai cỏ. Hắc Nha đạo nhân một mặt nghiêm túc gật đầu nói, đối với là chúng ta trồng trọt. Tiết Thanh Hà nghe cái này hoang đường trả lời, nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán, ngươi đi đi, hôm nay xem ở cái này đồng lai cỏ phân thượng, ta lưu các ngươi những yêu quái này một mạng. Hẳn là ngươi mạnh hơn lấy hào đoạt. Hắc Nha đạo nhân sắc mặt khó coi địa đạo. Tiết Thanh Hà đôi mi thanh tú gấp lạnh lẽo, đưa tay liền muốn đem Hắc Nha đạo nhân đánh giết, lại đột nhiên gặp cái kia Hắc Nha đạo nhân tay kết pháp quyết sau đó cao giọng một hô. Rất nhanh, một làn khói mây dâng lên, chỉ gặp từ dưới đất toát ra một đạo bạch quang, sau đó một cái thân mặc thổ địa quan bảo nam tử tuổi trẻ xuất hiện tại Tiết Thanh Hà trước mặt. Thổ địa thần, người này muốn cưỡng đoạt nơi này tiên dược. Hắc Nha đạo nhân chỉ vào Tiết Thanh Hà hướng thổ địa thần Vương Tuyền nói ra. Tiết Thanh Hà nhìn thấy trước mắt thổ địa thần, nói thổ địa thần, ngươi thân là thiên đỉnh tiên quan, lại cùng yêu tà cấu kết, thông đồng làm bậy, không sợ bị thiên đình bắt được sao? Vương Tuyền quét Tiết Thanh Hà một chút, sau đó tiến lên chắp tay nói, vị tiên tử này, nơi đây là Lăng Hà Sơn yêu giới, chính là tiền nhiệm thổ địa thần thiết lập. Nơi này yêu quái cũng không làm qua chuyện thương tiên hại lý, những tiên dược này cũng đích thật là bọn hắn trồng trọt. Tiết Thanh Hà trong mắt hơi híp, nói ngươi coi ta 3 tuổi tiểu hài. Một đám tu vi đều là tại luyện hư cảnh trở xuống yêu quái, có cái gì năng lực bồi dưỡng ra 1000 năm dược linh đồng lai cỏ? Vương Tuyền nhìn xem Tiết Thanh Hà nói đạo hữu không tin. Không tin. Tiết Thanh Hà lắc đầu nói ra. Vương Tuyền nói vậy dạng này đi, tiên tử lại ở trong núi này chờ một lát, các loại Lăng Hà Sơn chưa sự người trở về, tiên tử tự sẽ biết được như thế nào. Tiết Thanh Hà nghi ngờ nhìn Vương Tuyền cùng Hắc Nha đạo nhân một chút, suy tư một lát sau, gật đầu đáp, tốt, ta chính là huyền môn chính đạo đệ tử, đương nhiên sẽ không làm cái kia cưỡng đoạt sự tình. Như tiên dược này thật là ngươi các loại trồng trùng, ta không lời nào để nói. Nếu như không phải, ta chắc chắn giết hết nơi đây yêu tà, sau đó lại lấy đi bồng lái cỏ. Hắc Nha đạo nhân giật mình một cái, lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai cái mới nhìn qua này ung dung mỹ lệ tiên tử, vậy mà tại đánh cái chủ ý này. Bất quá Vương Tuyền lại gật đầu nói, tốt, vậy thì mời tiên tử thiếu ngồi một lát. Tiết Thanh Hà cũng không nói nhảm, đi thẳng tới cái tiêu đồng lai cỏ bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, sau đó hai mắt khép hờ lặng lặng chờ đợi lấy. Tấu chương xong, chương 188, cầm công đức đến đổi đi chương 188, cầm công đức đến đổi đi chương 188, cầm công đức đến đổi đi. Vương Tuyền cùng Hắc Nha đạo nhân cứ như vậy buổi tiếp Tiết Thanh Hà đợi đứng lên. Vương Tuyền đi vào Hắc Nha đạo thân bên cạnh, nhẹ nhàng nói ra, các ngươi làm sao người nào đều hướng Lăng Hà Sơn bên trong xin mời. Hắc Nha đạo nhân cũng có chút bất đắc dĩ, nói chúng ta đều suy nghĩ qua, chỉ có dạng này mới có thể mau chóng đem chúng ta Lăng Hà Sơn dược viên tên tuổi đánh ra đến. Nhưng cũng quá nguy hiểm, nếu tới cái Phật môn tu sĩ, các ngươi lúc này đã bị siêu độ. Vương Tuyền lắc đầu nói ra. Hắc Nha đạo nhân nghĩ nghĩ, thế là hướng Vương Tuyền hỏi, ta nhớ được thổ địa công ngươi lần trước nói Đoạn Giới Sơn quân hiện tại là nhân vật nổi danh. Vương Tuyền nói ta cũng là nghe lôi bộ các lao ra nói là Đoạn Giới Sơn quân phương dám bây giờ là thiên đình lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, uy chấn một châu, khiến cho ngàn vạn yêu tu phụ thủ hệ cái cổ, không dám nhìn thẳng. Hắc Nha đạo nhân lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, Bắc Câu Lô Châu, đây chính là tất cả yêu tu thánh địa. Nếu không phải bọn hắn không có bản sự kia, nếu không đã sớm đi Bắc Câu Lô Châu ăn ra. Thế nhưng là cái này trong lòng bọn họ thánh địa, bây giờ lại có một châu chi địa, ngàn vạn yêu ma bị trước Dương Hạ huyện thổ địa thần phương dám chấn áp, cái này khiến Hắc Nha Sơn Vương hoàn toàn khó có thể tưởng tượng. Nhưng lôi bộ các lao ra nói còn có giả sao? Người nào không biết Lôi Bộ các lão gia từ trước tới giờ không mảnh tại nói dối. Nghĩ tới đây, Hắc Nha đạo nhân đột nhiên quay đầu hướng cách đó không xa Tiết Thanh Hà hô, "Cho ăn, ngươi có biết Đoạn Giới Sơn thần phương dám?" Tiết Thanh Hà mở to mắt, nhàn nhạt hướng Hắc Nha đạo nhân liếc qua, nói đó là người nào? Nàng không biết. Hắc Nha đạo nhân quay người hướng Vương Tuyền nói ra. Vương Tuyền không ngạc nhiên chút nào điểm nói, "Đông Thắng Thần Châu tu sĩ, lại không tại Thiên Đình nhậm chức, nàng không biết rất bình thường. Nếu không thổ địa ra ngài lúc nào xin mời Lôi Bộ các lão gia đến Lăng Hà Sơn đi một chuyến." Hắc Nha đạo nhân nói ra. Vương Tuyền một mặt bất đắc dĩ nói ra, "Ngươi cho rằng ta là Đoạn Giới Sơn quân sao? Lôi Bộ các lão gia há lại ta một cái thổ địa thần có thể mời được đến?" Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Lăng Hà Sơn chủ phòng đột nhiên hiện lên một đạo tiên quang, thân là thổ địa thần Vương Tuyền sắc lập khắc cũng cảm giác được, thanh tiên tử trở về. Tiết Thanh Hà đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đột nhiên siết chặt, đạo khí thế kia là chân tiên. "Phiền toái, cái này nho nhỏ Dương Hạ huyện làm sao còn có yêu tiên? Ta đồ đệ này là thế nào chọn địa phương a?" Ngay tại Tiết Thanh Hà trong lòng do dự muốn hay không lập tức rời đi thời điểm, chỉ gặp Hắc Nha đạo nhân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vang dội quả đen gọi. Sau đó một trận lưu dữu thanh thúy tiếng chim hót vang lên, một cái toàn thân đỏ bừng hỏa viêm điểu lập tức từ trên chủ phong bay xuống, rơi xuống Hắc Nha đạo nhân trên bờ bay. Đồng thời, tại hỏa viêm điểu bay xuống đằng sau, một đạo thanh quang trong nháy mắt từ đỉnh núi bay xuống tới, thanh quang tán đi, mặc một bộ mực nhạt thanh hoa váy, làm mang hệ eo rõ ràng tuyệt sinh đẹp nữ tử xuất hiện tại trong dự viên. "Thanh thiên tử, ngài trở lại rồi." Vương Tuyển cùng Hắc Nha đạo nhân vội vàng đi ra phía trước. Sâm Bích Thanh hướng hai người khẽ bước cằm, sau đó một đôi thanh lành ánh mắt liền hướng Tiết Thanh Hà nhìn lại. Tiết Thanh Hà đạo tâm siết chặt, "Yêu tiên, thật là một vị yêu tiên." Chợt trên cổ tay nàng xuyên tim tuyến lập tức bắt đầu trở nên sinh động, mà trong cơ thể nàng pháp lực cũng bắt đầu tận tốc vận hành. Sâm Bích Thanh ánh mắt hướng Tiết Thanh Hà cổ tay nhìn lướt qua, liền đưa tay ôm quyền hỏi, "Đạo hữu sao là?" Hắc Nha đạo nhân lúc này lời nói, "Thanh thiên tử, người này là ta mời đến nhìn tiên dược, thế nhưng là nàng sau khi xem xong lại muốn cưỡng đoạt đồng lai cỏ, ta tiến lên cùng nàng phân trần nàng cũng nghe, còn muốn giết ta." Sâm Bích Thanh nghe vậy, ánh mắt hướng Tiết Thanh Hà nói, "Đạo hữu cái này không nói đạo lý, muốn tiên dược liền lấy công đức đến đổi." "Đoạt là không cho phép." Nói đến đây, Sâm Bích Thanh lại bồi thêm một câu, "Ta mặc kệ hắn là đạo môn chân tu hay là Phật môn đại đức, ai cấp ta liền giết ai. Thành tiên trước đó cái kia tiểu thành cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Nhưng sau khi thành tiên Sâm Bích Thanh lại học xong giảng đạo lý, chí ít minh bạch tiên lễ hậu binh." Nghe được Sâm Bích Thanh lời nói, Tiết Thanh Hà cũng làm tức hiểu được nàng cũng không muốn động thủ, thế là lúc này chắp tay bái nói, "Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào?" "Sâm Bích Thanh." Sâm Bích Thanh thản nhiên nói. Tiết Thanh Hà nghe vậy, liền nói ngay, "Ngọc Hoa quan Tiết Thanh Hà, gặp qua Sâm đạo hữu." Sâm đạo hữu lời nói chăm chỉ học tập đức đến đổi đồng lai cỏ, nhưng là thật. "Coi là thật." Sâm Bích Thanh nói, "Nếu không thể kiếm lời công đức, ta chủng nó làm gì dùng? Cái này đồng lai quả nhiên là Sâm đạo hữu trồng trọt đi ra." Tiết Thanh Hà có chút kinh ngạc nói. Sâm Bích Thanh cười nhạt một tiếng, nói, "Trong này tự có cao nhân chỉ điểm, nếu là thời gian đầy đủ, ta có thể trồng trọt ra càng nhiều đồng lai cỏ." Tiết Thanh Hà nghe vậy rất là kinh dị, thuần phát đàng hoàng yêu quái, giảng đạo lý yêu tiên, còn có thể bồi dưỡng ngàn năm đồng lai cỏ thủ đoạn. Trong mấy mắt, Tiết Thanh Hà liền tưởng đến một cái khả năng, chẳng lẽ vị này Sâm Bích Thanh yêu tiên là một vị nào đó đại năng văn bối, bị cố ý phái đến cái này Lăng Hà Sơn đến trồng tiên dược. Nghĩ tới đây, Tiết Thanh Hà lúc này chắp tay nói, "Sâm đạo hữu, ta nguyện chăm chỉ học tập đức đến đổi lần đồng lai cỏ, không biết gốc này đồng lai cỏ giá trị bao nhiêu công đức." Lần này làm cho Sâm Bích Thanh cho hỏi ngây ngẩn cả người, nàng có chút túi đầu tính toán một cái, sau đó thăm dò tính báo giá cả, 2 vạn công đức. "Như thế nào?" Đột Tiết Thanh Hà cảm thấy mình trái tim đang cuộn loạn, nàng lập tức ý thức được chính mình muốn chiếm tiện nghi lớn, trước mắt cái này yêu tiên căn bản không biết cái này đồng lai cỏ giá cả, 100.000 công đức. Nếu như Sâm Bích Thanh báo ra cái này công đức, nàng là tuyệt đối không có bài, bởi vì Ngọc Hoa quan trên dưới bây giờ tổng cộng cũng liền còn có 80.000 công đức, nếu như Sâm Bích Thanh báo 100.000 nàng liền chuẩn bị nói một chút giá. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Sâm Bích Thanh trực tiếp cho nàng một kinh hỉ. Nàng cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo lại, sau đó thản nhiên nói, "A, 20.000 a có thể, bất quá ta muốn về trong quan lấy công đức tới, trên người của ta là không có công đức." Sâm Bích Thanh nghe vậy cũng là cảm thấy bưng lòng, nàng sợ mình báo giá cả quá cao đem người dọa đi, thế là gật đầu nói, "Tốt, vậy ta liền đem gốc này đồng lai cỏ lưu cho đạo hữu, nhìn đạo hữu sớm ngày tới lấy." Đó là khẳng định. Tiết Thanh Hà thầm nghĩ lấy, sau đó hướng Sâm Bích Thanh chắp tay nói, "Việc này không nên chậm trễ, ta cái này trở về mang tới công đức, Sâm đạo hữu nhất định phải đem gốc này đồng lai cỏ lưu cho ta." "Đạo hữu yên tâm, bần đạo nhận lời sự tình, vĩnh thế không thay đổi." Sâm Bích Thanh nói ra. Sau đó Tiết Thanh Hà liền hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng bay ra Lăng Hà Sơn, một đường không gì sánh được đội vàng hướng Ngọc Hoa Quan bay đi. Thiên Đình, Thái Nguyên Sở, Thiên Pháp Viện. Tuân Khanh viện chủ lời nói hai chuyện đều đã nghị tất, nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm đám người, Tuân Khanh mở miệng nói ra, "Đúng rồi, còn có một việc. Lần này đại chủ sứ phạt đi chúng ta 100.000 công đức cớ, cái kia hơn 100 kiện chống chất án tông, ai có rảnh đi đem nó xử trí?" Tuân Khanh viện chủ hỏi. Đám người nghe vậy đều là trầm mặc không nói, thế là Tuân Khanh viện chủ lại mở miệng hỏi một lần. Lúc này giới trong sạch nhân tài bất đắc dĩ nói, "Viện chủ, những cái kia án tông ít nhất đều đã cất giữ 3 tháng, mà lại đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hiện tại đoán chừng đã chuyện gì cũng bị mất, chúng ta tùy tiện qua thoáng qua một cái, sau đó ngài bên này đóng khắc sâu vào sách là có thể." "Đúng vậy a, viện chủ, giới trong sạch người nói có đạo lý. Cứ làm như thế đi." Tán thành. Nhưng Tuân Khanh viện chủ lại nói, Không được, những này án tông nhất định phải toàn bộ từng cái thẩm tra cũng xử trí hoàn tất, nếu là chư vị chân nhân chính mình không muốn lĩnh mệnh, vậy ta liền đem những này án tông chia đều xuống dưới, các ngươi riêng phần mình phụ trách một bộ phận đi. Đám người sắc mặt một khổ, nhưng vào lúc này, Phương Giám lại mở miệng nói ra, viện chủ, không bằng liền đem những này án tông giao cho ta đi, do ta đi xử trí những này án tông, cũng tốt nhân cơ hội này làm quen một chút thiên pháp viện chức vụ. Người ở chỗ này nghe chút lập tức đều tới tinh thần, nhao nhao biểu thị nói tốt tốt tốt, đề nghị này phi thường tốt. Liền ngay cả một mực bảy biện cái đạm mạc mặt thối tần chân nhân biểu lộ cũng trong nháy mắt nhu hòa rất nhiều. Tuân Khanh viện chủ nhìn xem Phương Giám nói ngươi xác định sao? Phương Giám gật đầu. Tuân Khanh viện chủ nói vậy được rồi, những này án tông liền giao cho ngươi. Kha chân nhân, phía dưới ngươi liền mang Hồng Thanh chân nhân đi lấy án tông, cũng đem ta thiên pháp viện chức vụ cùng phù bài lệnh tiễn từng cái hướng Hồng Thanh chân nhân nói rõ, không cần bỏ sót. Kha Mạnh Thanh chắp tay trấn thanh nói, là viện chủ. Sau đó Tuân Khanh liền tuyên bố, hôm nay nghị sự dừng ở đây, riêng phần mình tản đi đi. Trong nháy mắt, trong toàn bộ đại điện một đạo lại một đạo tiên quang tàn ảnh lướt qua, rất nhanh tề vật bàn người chung quanh liền biến mất hơn phân nửa, đơn giản một cái so một cái chạy nhanh. Hiện tại Phương Giám rốt cuộc minh bạch, Nhạc Chính chân nhân nói thiên pháp viện có tình vị là chuyện gì xảy ra. Tấu chương xong, chương 189, tấp vương ở chương 189, tấp vương ở chương 189, tấp vương ở Kha Mạnh Thanh đem Phương Giám đưa đến cất giữ án tông quang lục điện bên trong, nói ra, điện này vì ta thiên pháp viện cất giữ tất cả án tông địa cát, trong này tất cả cất giữ hồ sơ giá sách đều là do thiên công viện đặc biệt luyện chế. Mỗi một tòa giá sách đều là bên trong có giới tử không gian, ngoài có lôi bộ cấm chế, nhất định phải nắm giữ thiên luật kim phù mới có thể tìm đọc. Nói đến đây, Kha Mạnh Thanh đối với Phương Giám nói thiên luật kim phù Tuân Khanh viện chủ sẽ vì ngươi làm thỏa đáng, ta lại cùng ngươi nói một chút chúng ta thiên pháp viện đi trước đi. Chúng ta thiên pháp viện tổng trưởng thiên đình tất cả thiên điều hình luật, nhưng ngươi cũng biết, thiên đình tất cả tiên quan cùng đạo, Phật hai nhà tu sĩ, kỳ thật đều có giữ gìn thiên đạo, chấp hành thiên pháp chức trách. Mà chúng ta thiên pháp viện, nếu như nói bọn hắn là nước vậy chúng ta thiên pháp viện chính là thủy thần, nước như thế nào chảy, hướng chỗ nào chảy, đều muốn do thủy thần đến định. Kha Mạnh Thanh hướng Phương Giám nói ra. Phương Giám nghe vậy mắt sáng lên, nói như vậy, thiên pháp viện quyền lực rất lớn. Kha Mạnh Thanh nghe vậy, đầu có chút dơ lên nói không phải rất lớn, là phi thường lớn. Thiên pháp viện chỉ có 3 cái địa phương không còn được, trừ 3 địa phương này bên ngoài, còn lại bất kỳ địa phương nào chỉ cần chúng ta thiên pháp viện một đạo phù chiếu, liền có thể can thiệp. Phương Giám hỏi, cái nào 3 cái địa phương? Kha Mạnh Thanh dẫn Phương Giám vừa đi vừa nói ra, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đạo tràng Thái Vi Ngọc Thanh Cung, Thái Thượng Đạo Tổ Bát Cảnh Cung, Như Lai Phật Tổ Đại Lôi Âm Tự. Nơi này cần đặc biệt nói rõ, Đâu Xuất Cung là Thái Thượng Đạo Tổ hóa thân tại Thiên Đình Luyện Đan, chỗ làm việc, mà Thái Thượng Đạo Tổ đạo tràng là tại Bát Cảnh Cung. Trải qua Kha Mạnh Thanh một phen giải thích cặn kẽ, Phương Giám rốt cuộc hiểu rõ Thiên Pháp Viện vị trí. Thiên điều cũng không phải là chỉ có một phần nhỏ người có thể chấp hành, Thiên Đình tất cả tiên quan bất luận lớn nhỏ, đạo Phật hai nhà tu sĩ bất luận cao thấp, đều có trách nhiệm giữ gìn tiên đạo pháp lệnh, chấp hành thiên luật lấy phù hộ thương sinh an bình. Mà Thiên Pháp Viện tác dụng chính là thay thế Ngọc Hoàng Đại Đế đến cho tất cả mọi người giải thích thiên điều, chế định cụ thể hình phạt đồng thời có cuối cùng quyền giải thích cùng tuyệt đối quyền nói chuyện. Đồng thời, Thiên Pháp Viện còn có quyền giám sát tam giới trong ngoài tất cả thiên điều thiên luật chấp hành, có quyền lấy sửa chữa pháp danh nghĩa đối với tất cả bộ môn, thần tiên, tu sĩ chấp pháp quá trình, kết quả tiến hành điều tra, cũng có lần nữa xử phạt quyền lực. Cho nên, chúng ta Thiên Pháp Viện phía trên chỉ có 7 người. Kha Mạnh Thanh ánh mắt trong trẻo mà nhìn xem Phương Giám, sau đó rõ ràng tiếng nói, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Tứ Ngự Đại Đế, Đại Chủ Sứ cùng Cửu Thiên Ứng Nguyên Tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn. Phương Giám hỏi, vậy nếu như Thiên Pháp Viện có lỗi đâu? Ai đến cho Thiên Pháp Viện sửa chữa sai? Kha Mạnh Thanh nghe vậy, lập tức có chút khiếp sợ nhìn xem Phương Giám nói Hồng Thanh chân nhân, ngươi ý nghĩ này quá nguy hiểm, nhất định phải lập tức từ trong lòng của ngươi ném ra ngoài đi. Phương Giám không nhắc lại lời này đâu, lúc này Kha Mạnh Thanh đã mang theo Phương Giám ở phía bên phải một cái giá sách trước dừng lại. Sau đó chỉ gặp Kha Mạnh Thanh từ nguyên thần bên trong gọi ra một đạo lóe kim quang phương phương chính chính kim phủ, hắn đem kim phủ hướng trước kệ sách vừa để xuống, nhất thời kim phủ thả ra một bệ kim quang chiếu vào trên giá sách. Phương Giám đứng ở một bên, chỉ thấy kim quang kia chiếu vào trên giá sách, lại vô luận như thế nào cũng không nhìn thấy kim quang bên trong sự vật, nơi đó hoàn toàn là một mảnh trống rỗng. Kha Mạnh Thanh cười nói, chỉ có nắm giữ thiên luật kim phù người mới có thể nhìn thấy trong giá sách sự vật. Sau đó Kha Mạnh Thanh vây tay, một sấp thật dày án tông lập tức từ trong kim quang kia bay ra, sau đó rơi xuống Kha Mạnh Thanh trong tay. Đến, cho ngươi. Kha Mạnh Thanh đem những này án tông toàn bộ đưa đến Phương Giám trước mặt, Phương Giám cũng đưa tay đem nó nhận lấy. Đi, ta lại dẫn ngươi đi chọn một tòa chỗ ở đi. Kha Mạnh Thanh nói ra. Phương Giám gật đầu nói, tốt, làm phiền Kha chân nhân. Sau đó hai người rời đi quang lục điện, tại lớn như vậy thiên pháp viện bên trong dạo qua một vòng. Cuối cùng Phương Giám tuyển một tòa hoàn cảnh thanh lũ sáng tỏ, một mạc thanh nhã các quyển, sau đó đem nó mệnh danh là Tấp Vương Ở. Tấp Vương Ở. Kha Mạnh Thanh nhìn trước mắt các quyển trên đầu cửa dùng pháp lực in dấu lên đi 3 chữ to, trong ánh mắt có một tia không hiểu. Trước mắt cái này các quyển trường đại điện một tòa, sân nhỏ 3 tòa, vòng lang đình tạng, lâu đài vườn hoa mọi thứ cũng không thiếu, thấy thế nào đều không giống như là Tấp Vương đi. Nhưng khi Phương Giám dùng pháp lực biến ra hai bức câu đối lúc, Kha Mạnh Thanh mới chợt hiểu ra. Vế trên, mịt mờ Tấp Vương bên trong, không cách nào cũng có trời, là tốt không ẩn. Vế dưới, mênh mông Tấp Vương bên ngoài, vô thiên cũng có pháp, làm ác khó chứa. Tốt. Kha Mạnh Thanh gật đầu khen, tốt liên. Thời gian trôi qua rất nhanh 2 canh giờ, trong 2 canh giờ này Kha Mạnh Thanh chỉ ở Tấp Vương ở ngồi một hồi liền rời đi. Mặc dù điện các phòng ốc đông đảo, nhưng thiên đình phía trên trong sáng không một hạt bụi, căn bản không cần quét dọn, Phương Giám hơi dựa theo sở thích của mình bố trí một chút liền ở đi bảo. Bất quá không lâu, Phương Giám liền bị Tuân Khanh một đạo phù chiếu gọi đi Thiên Luật Điện. Đây là ngươi Thiên Luật Kim Phủ, chỉ cần đem nó thu nhập Tiên Quan Ngọc Điệp bên trong, liền tự sẽ cùng ngươi Tiên Quan Ngọc Điệp khóa lại. Tuân Khanh viện chủ đem một đạo kim phù đưa đến Phương Giám trước mặt nói ra. Phương Giám tiếp nhận kim phù, cũng theo lời thu nhập Tiên Quan Ngọc Điệp bên trong, chỉ gặp kim phù tiến vào Tiên Quan Ngọc Điệp sau, trong nháy mắt liền cùng Tiên Quan Ngọc Điệp khí cơ tương dùng, khóa lại ở cùng nhau. Cái này Thiên Luật Kim Phù hết thảy 12 đạo, tất cả đều ở tại chúng ta Thiên Pháp Quan trong tay. Mà lại Thiên Luật Kim Phù bên trên đạt lôi bộ, hạ đạt đồng liêu. Dùng nó liền có thể cùng với những cái khác nắm giữ Thiên Luật Kim Phù Thiên Pháp Quan liên lạc, cũng có thể điều động Tam Giới Thiên Binh cùng Phong Vũ Lôi Điện các loại lôi bộ thần tướng cùng lôi binh. Tuân Khanh nói xong, nhìn xem Phương Giám nói Thiên Pháp Quan quyền trọng trách cũng nặng, tuyệt đối không thể khinh thường. Phương Giám nghe vậy, lúc này Túc Thanh cung thân nói Phương Giám minh bạch. Tại Thiết Thanh Hà về Ngọc Hoa Quan lấy công đức thời điểm, Sở Bích Thanh cũng bất thì giờ trở về một chuyến Âm Dung Sơn Thanh Phong Động. Những ngày qua đến nay, nàng hoặc là tại Lăng Hà Sơn dùng giám chỉ mang theo đám yêu quái trồng trọt tiên dược, một bên lại phải bốn chỗ đi tìm người chào hàng Lăng Hà Sơn bên trong tiên dược. Cũng không thể tiên dược mọc ra không đi bán đi. Nàng cùng Phương Giám lại là giám chỉ lại là trồng trọt, không phải là vì bán tiên dược kiếm lời công đức sao? Cho nên Sầm Bích Thanh trong khoảng thời gian này cơ hồ rất ít về Thanh Phong Động, cho nên nàng lần này trở về, liền chuẩn bị đem hắc đạn đưa đến Lăng Hà Sơn đi, miễn cho nó một mình một chỗ ở chỗ này cô đơn. Nhưng là, vừa mới trở lại Âm Dung Sơn bên trên Sầm Bích Thanh lại nhìn thấy một người mặc váy ngắn, hoàn bộ linh đang thiếu nữ ngồi tại cao lớn âm cây gừa bên dưới thúc thích. Sầm Bích Thanh hơi nhướng mày, một chút nhìn ra thiếu nữ này là nguyên anh cảnh tu vi, nhưng lúc này nàng đang ngồi ở dưới cây lấy tay che mặt khóc lớn tiếng khóc lấy, cho nên nhất thời thấy không rõ khuôn mặt. Sầm Bích Thanh rơi xuống đỉnh núi, hai chân đạp gió mà đi, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt thiếu nữ hỏi: "Ngươi là?" Thiếu nữ nghe được thanh âm, vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ gặp nàng cái kia ngọc tú gương mặt sáng rỡ đã bị nước mắt nhiễm hoa, nhưng Sầm Bích Thanh hay là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. "A, ngươi không phải Định Khúc Sơn một vận động bên trong thải tinh chân nhân đồ đệ Loan Linh nhi sao?" Sầm Bích Thanh kinh ngạc nói. Định Khúc Sơn một vận động ngay tại Âm Dung Sơn hướng tây không xa, ngày bình thường Sầm Bích Thanh cùng cái kia thải tinh chân nhân chỉ là ngẫu nhiên gặp sẽ đánh cái bắt chuyện, nhiều lần cũng đã gặp qua thải tinh chân nhân mang Loan Linh nhi rời núi hái thuốc, cho nên cũng là nhìn qua mắt. Nhưng Sầm Bích Thanh vừa dứt lời, đã thấy Loan Linh Nhi đột nhiên đứng dậy quỳ lạy trên mặt đất, khóc ròng ròng điệu nói: "Cầu Sầm thượng tiên mau cứu sư phụ ta. Chỉ cần thượng tiên cứu ta sư phụ thoát hay, Loan Linh Nhi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp Sầm thượng tiên. Van cầu thượng tiên, van cầu thượng tiên." Loan Linh Nhi vừa nói, một bên không ngừng hướng Sầm Bích Thanh dập đầu cầu khẩn. Sầm Bích Thanh chau mày, nàng đầu tiên là dùng pháp lực đem trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu khẩn Loan Linh Nhi nâng, sau đó hỏi: "Sư phụ ngươi thế nào?" Loan Linh Nhi lệ rơi đầy mặt nghẹn ngào nói: "Sư phụ ta nàng bị Đông Thiên phủ bắt đi, Đông Thiên phủ còn nói muốn đem nàng kết tội hỏi chém. Nhưng ta sư phụ cũng không xúc phạm thiên điều, nàng là bị người hãm hại." Sầm Bích Thanh nghe Loan Linh Nhi tạp nhạp miêu tả, lúc này mày nhíu lại đến sâu hơn, Đông Thiên phủ cũng chính là Đông Thắng Thần Châu Tiên Quân phủ. Cái tên này đại biểu cái gì? Đại biểu toàn bộ Đông Thắng Thần Châu Tiên Quan hệ thống cao nhất quyền lực, thải tinh chân nhân bất quá một cái chân tiên, làm sao lại đắc tội Đông Thiên phủ? Thư hữu váy đã xây xong, mọi người có thể tiến đến mặt phun ngu ngơ, số nhóm tại giới thiệu văn tắt phía dưới, mọi người cũng có thể cờ lật tác ra lời nói trực tiếp gia nhập, tấu chương xong, chương 190, Sầm Bích Thanh hiệp nghĩa chi tâm chương 190. Sở Bích Thanh hiệp nghĩa chi tâm chương 190, Sở Bích Thanh hiệp nghĩa chi tâm gặp Loan Linh Nhi càng khóc càng thương tâm, Sở Bích Thanh không thể không dùng pháp lực đưa nàng đỡ dậy cũng nhẹ nhàng trấn an, sau đó hỏi: "Thải Tinh Chân nhân bị bắt đi bao lâu?" Loan Linh Nhi nước nở nói: "Đã có 3 tháng." Nói đến đây, Loan Linh Nhi càng là cực kỳ bi thương địa nói: "Mấy ngày nay đến ta bốn chỗ cầu kiến nơi này phụ cận tất cả thổ địa, sơn thần, còn có cùng sư phụ ta quen biết những cái kia thợ tiền, van cầu bọn hắn cứu ta sư phụ." Sở Bích Thanh kinh ngạc nói: "3 tháng? Cái kia Thải Tinh Chân nhân sẽ không đã bị?" "Không, sư phụ ban cho ta pháp bảo phía trên còn có nàng khí cơ, điều này nói rõ sư phụ nàng không có chết." Loan Linh Nhi nói, vội vàng từ trong ngực lấy ra một đầu thủy vân tay áo nói: "Sầm thượng tiên ngài nhìn." Sầm Bích Thanh thần niệm hướng cái kia thủy vân trên tay áo quét qua, quả nhiên phát hiện mặt trên còn có nguyên chủ nhân khí cơ, mà lại khí cơ này mười phần ngưng thực, nói rõ thải tinh chân nhân chí ít còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Thế là Sầm Bích Thanh lại hỏi: "Vậy ngươi cầu kiến những người này, kết quả như thế nào?" Loan Linh Nhi cắn môi lắc đầu, nước mắt như trâu rơi nói: "Đều nói bất lực, chỉ có Thiện Sơn thổ địa công nguyện ý giúp ta hướng thiên đỉnh đưa án thân tình, nhưng từ đưa lên sau 3 tháng qua một mực không có hồi âm." Sầm Bích Thanh nói: "Nếu như là thổ địa công hướng thiên đỉnh đưa án lời nói, chỉ có thể đi trực nhật thần con đường, dạng này tất nhiên sẽ trải qua Đông Thiên phủ, có lẽ Đông Thiên phủ đem các ngươi đệ lên bản xử án đệ xuống dưới." Loan Linh Nhi nước nở nói: "Sầm thượng tiên có chỗ không biết, Thiện Sơn thổ địa công cũng không phải là hướng trực nhật thần đưa án, mà là mời một vị lôi bộ lôi công giúp chúng ta đưa bản xử án. Nếu như nói còn có ai chức quan không cao, nhưng lại hoàn toàn không sợ Đông Thiên phủ lời nói, vậy cũng chỉ có 5 cái bộ môn người: Thái Huyền đô tỉnh, Lôi bộ, Thái Huyền sở, Thiên Xu đô tỉnh, Thiên Xu đô tư cục." Sầm Bích Thanh nghe vậy hơi chút trầm tư, nói: "Ta cũng không rõ ràng thiên đỉnh chức vụ, nhưng nếu là Lôi bộ đưa án lời nói, chắc chắn sẽ không xảy ra bất trắc, duy nhất khả năng ngoại ý muốn nổi lên, chỉ có thể là nhận được cái này bản sự án bộ ti đem nó để lại." Lập tức Sầm Bích Thanh lại hỏi: "Vậy là ngươi như thế nào tìm bên trên ta? Người khác cũng không thể giúp ngươi, ta làm sao có thể giúp ngươi chớ?" Loan Linh Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung điệu nói: "Là Thiện Sơn thổ địa công chỉ điểm sai lầm để cho ta tới tìm Sầm thượng tiên, hắn nói Sầm thượng tiên tại Thiên đỉnh Thái Huyền đô tỉnh có phương pháp, nhận biết Thái Huyền Đô tỉnh bên trong tứ phẩm tiên quan, cho nên để cho ta tới tìm ngài. Sầm thượng tiên, ta không có bảo vật gì có thể đem ra được, sư phụ ta trước kia cũng cùng Sầm thượng tiên không có gì vắng lai. Nhưng là sư phụ đợi ta ân trọng như núi, nàng thở nhỏ đem ta mang về trong núi sớm chiều dạy bảo, một uống một ăn, một mặc một mang đều là sư phụ chuẩn bị cho ta. Nay sư phụ hành bị đại nạn, ta không có khả năng vứt bỏ nàng không để ý Sầm thượng tiên, van cầu ngài giúp ta một chút sư phụ, ta Loan Linh Nhi nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, một đời một thế phục thị ngài. Nói xong, Loan Linh Nhi lần nữa hướng Sầm Bích Thanh đập ngẩng đầu lên. Lần này Sầm Bích Thanh không có ngăn cản nàng, chỉ là thản nhiên nói, ngươi tìm nhầm người, chuyện này ta xác thực không giúp được ngươi. Sầm Bích Thanh đối với mình năng lực có bài, nàng duy nhất có thể dựa vào lớn nhất hậu trường, chính là bái nhập Lê Sơn lão mẫu môn hạ tỷ tỷ Bạch Tố Trinh. Mà lại nàng cũng rõ ràng, hôm đó tìm đến mình thiên đại nhờ tựa phẩm tiên quan hoàn toàn là xem ở phương giám trên mặt mũi, mình cùng hắn căn bản không quen. Cho nên chuyện này, Sầm Bích Thanh là thật giúp không được gì. Tại cự tuyệt Loan Linh Nhi sau, Sầm Bích Thanh liền ngự phong mà lên, vòng qua Loan Linh Nhi bay đến thành phong động trước. Loan Linh Nhi bị Sầm Bích Thanh cự tuyệt bước nhỏ là ngẩn ngơ, lập tức nằm rạp trên mặt đất, gào khóc đứng lên, bộ dáng kia tựa như là một cái bị mâu thân vứt bỏ, vô ý địa bất lực hài tử mở dạng. Sầm Bích Thanh nghe sau lưng mở mịt bất lực tiếng khóc, cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài, sau đó vung tay áo mở ra thanh phong động cấm chế. Sư phụ Hoa, cấm chế vừa mới mở ra, một đầu bộ lông màu đen bóng lưỡng, đồng thời có chút mập phì tiểu hắc cầu chạy như một làn khói tới, sau đó nhảy lên một cái nhảy tới Sầm Bích Thanh trong ngực. Tiểu hắc cầu rũi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm láp Sầm Bích Thanh trắng muốt như tuyết cổ tay. Sầm Bích Thanh một thanh nắm chặt lỗ tai của nó nói đều nói cho ngươi, không cần cùng chó một dạng được hay không? Ta chính là chó ba. Hắc Đản ủy khuất điệu nói, đúng rồi sư phụ, ta mấy ngày nay giả nghe phía bên ngoài có người đang khóc, từ ban ngày khóc đến tối, lại từ ban đêm khóc đến ban ngày, thật là dọa người à? Hắc Đản nói, ngẩng đầu lên dùng một đôi sáng tỏ tinh khiết mắt chó nhìn chằm chằm Sầm Bích Thanh. Sầm Bích Thanh nhìn xem đôi mắt này, trong lòng không khỏi một trận xúc động, vừa mới nàng tại Loan Linh Nhi trong mắt cũng nhìn thấy loại ánh mắt này, đó là đối với người thân nhất ràng buộc. Mà ở hậu phương thút thít Loan Linh Nhi nghe được Hắc Đản lời này, lập tức bưng kín miệng của mình, nước mắt đổ rào rào rớt xuống, đang đau lòng thời điểm nhưng lại mười phần ấy nấy. Nàng đội vàng đứng dậy, hai mắt đấm lệ mơ hồ chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này ở sau lưng nàng lại lần nữa vang lên Sầm Bích Thanh thanh âm, ngươi chờ một chút. Loan Linh Nhi nghe vậy thân thể cứng đờ, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn xem Sầm Bích Thanh, chỉ gặp Sầm Bích Thanh ôm Hắc Đản xoay người lại, hướng Loan Linh Nhi nói ra, ngươi bây giờ dù sao cũng không có cách nào, không bằng trước ổn định lại tâm thần, nói cho ta một chút sư phụ ngươi là như thế nào bị bắt đi. Ta Sầm thượng tiên. Loan Linh Nhi nghe vậy, lập tức kích động nói năng lộn xộn, nước mắt càng là vỡ đê xuống, đến cuối cùng nàng chỉ có thể hung hăng nói lời cảm tạ. Sầm Bích Thanh đem Loan Linh Nhi dẫn đến trong động phủ ngồi xuống, trước hết để cho nàng thu liễm cảm xúc, mà Hắc Đản nhìn thấy sư phụ trở về vui vẻ đê gớm, ở trong động phủ bên ngoài chạy vào chạy ra vui sướng không thôi. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, Loan Linh Nhi dần dần bình phục tâm tình. Sầm Bích Thanh nói với nàng, ta trước muốn cáo chi ngươi một tiếng, ta cùng thiên đỉnh cái gì tứ phẩm tiên quan cũng không quen biết, khả năng ta cũng giúp không được sư phụ ngươi, chỉ có thể giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Loan Linh Nhi gật đầu nói, Sầm thượng tiên yên tâm, Linh Nhi không phải loại kia được đà lần tới, vô lại dây dưa đến cùng người, thượng tiên chịu nghe ta giảng thuật, Linh Nhi liền đã vô cùng cảm kích. Sầm Bích Thanh gật đầu nói, tốt, vậy ngươi nói một chút đi. Thế là Loan Linh Nhi liền đưa nàng sư phụ bị bắt tiền căn hậu quả từng cái nói ra, sự tình hay là bởi vì Loan Linh Nhi mà lên, 3 tháng trước một ngày nàng một mình ra ngoài hái thuốc, không giải quyết xong bị 3 cái nguyên anh cảnh yêu quái tập kích. Một mình nàng khó địch nổi 3 người, cuối cùng bị đánh bại truy bắt, ngay tại nàng cho là mình phải chết thời điểm, nhưng không ngờ bị cái kia 3 cái yêu quái cho dẫn tới ngàn dặm bên ngoài một tòa trong miếu thờ. Đồng thời cái kia 3 cái yêu quái cũng không đánh nàng cũng không mắng nàng, chỉ là lặng lặng chờ lấy, không biết đợi bao lâu, miếu thờ bên ngoài lại chuyển đến sư phụ nàng thải tinh chân nhân thanh âm. Loan Linh Nhi lúc đó 10 phần mừng rỡ, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là sư phụ tới cứu nàng. Nhưng này 3 cái yêu quái không biết nghĩ như thế nào, vậy mà dựa vào miếu thờ kia đứng lên trận pháp để ngăn cản thải tinh chân nhân. 3 cái nguyên anh cảnh yêu quái coi như đứng lên trận pháp, thì như thế nào có thể ngăn cản một vị chân tiên công kích? Thải tinh chân nhân chỉ là một kiếm liền đem trận pháp phá hủy, nhưng bởi vì trận pháp này là dựa vào miếu thờ mà đứng lên, cho nên tại trận pháp bị hủy đồng thời, cả tòa miếu thờ cũng ầm vang sụp đổ. Sau đó thải tinh chân nhân giết vào, đem 3 cái yêu quái trực tiếp đả diệt thần hình, sau đó cứu ra Loan Linh Nhi. Nhưng cũng ở ngay lúc này, Đông Thiên phủ chóc sát tướng quân mang theo hơn 100 tên tiên quân phủ thần tướng đến, không nói hai lời liền muốn đuổi bắt thải tinh chân nhân. Thải tinh chân nhân cùng lý luận, lúc này mới phát hiện tòa miếu thờ này lại là ngày thứ 2 tướng cung Ti Lộc tinh quân Hàn thần miếu. Thải tinh chân nhân phá hủy Ti Lộc tinh quân thần miếu, vừa vặn bị Đông Thiên phủ chóc sát tướng quân Phạm Hành nhìn thấy, liền nói nàng đạp đổ tinh quân thần miếu, xúc phạm thiên điều. Thải tinh chân nhân mặc dù cùng chóc sát tướng quân Phạm Hành cùng là chân tiên, nhưng Phạm Hành một thân trên dưới đều là thiên công viện thống nhất chế biến pháp bảo, pháp khí, mà lại thân là chóc sát tướng quân lại cực thiện đấu pháp, nhục thân kiên cố, rất nhanh liền đem thải tinh chân nhân bắt, cũng trực tiếp mang về Đông Thiên phủ. Loan Linh Nhi muốn đuổi theo đi giải thích, nhưng nàng một cái nguyên anh cảnh như thế nào đuổi theo kịp. Về sau nàng mới dần dần kịp phản ứng, chuyện này tuyệt đối một cái âm mưu, là cái bẫy dập, bởi vì ta sư phụ cùng cái kia chóc sát tướng quân có khúc mắc, lúc trước cái kia chóc sát tướng quân muốn cưỡng bức trong núi này một vị bao đan cảnh huyền âm thể chất nữ tu gả cho nàng, bị sư phụ ta trước mặt mọi người ngăn cản. Chóc sát tướng quân không dám ở dưới ban ngày ban mặt phát tác, thế là việc này liền thôi. Về sau nữ tu kia vừa đi vô tung, chóc sát tướng quân rốt cuộc không thể tìm tới, thế là liền ghi hận sư phụ ta, cũng nhiều lần cố ý làm khó dễ. Loan Linh Nhi nói đến đây, ngữ khí mười phần khẳng định nói, cái kia ba cái yêu tu đem ta bắt được, không đánh không giết cũng không có bất luận cái gì xâm phạm, chỉ là đem ta đưa đến tinh quân miếu bên trong, mà lại bọn hắn trận pháp vừa mới tại tinh quân trong thần miếu là tốt, sư phụ ta liền chạy tới, điều này nói rõ còn có người cùng ta sư phụ mật báo, cố ý dẫn nàng tới. Làm gì dùng Loan Linh Nhi giải thích, khi nàng nói xong thải tinh chân nhân bị bắt quá trình sau, liền đã kết luận việc này tám thành là cái kia chóc sát tướng quân Phạm Hành hát thủ. Sở Bích Thanh nhìn xem Loan Linh Nhi nói, nhưng ngươi không có chứng cứ, cái kia chóc sát tướng quân chính là Đông Thiên phủ nhị phẩm thiên quan, ngươi có thể đem hắn thế nào? Huống hồ thải tinh chân nhân hiện tại liền bị nhốt tại Đông Thiên phủ bên trong, chỉ sợ đến thời cơ thích hợp hắn liền muốn động thủ hại sư phụ ngươi. Loan Linh Nhi nghe vậy rơi lệ nói, đúng là như thế, ta mới đến chỗ cầu người chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta liền sẽ không từ bỏ. Cái kia Mục Vân Sơn động phủ đâu? Sở Bích Thanh hỏi. Loan Linh Nhi khóc dòng nói, hai ngày sau tới một đội thần tướng điều tra động phủ, đem ta chạy ra, sau đó đem động phủ hủy đi. Sở Bích Thanh nghe đến đó, lập tức một cố gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hiệp nghĩa chi khí xông lên đầu, chỉ gặp nàng suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ngươi trước cùng ta đi Lăng Hà Sơn ở tạm, ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Cùng lắm thì đi một chuyến nữa Bắc Câu Lô Châu, dù sao sớm muộn đều là nếu lại đi qua hái thuốc. Nàng biết Phương Giám không phải bình thường sân thần, cùng thiên thượng các thần tiên giao tình cũng nhiều, hẳn là có thể giúp đỡ một chút, em cõi nhất cũng có thể xuất một chút chủ ý. Loan Linh Nhi nghe đến đó, trong nháy mắt kinh hỉ và phần, tranh thủ thời gian đứng dậy quỳ xuống bái nói, Linh Nhi khấu tạ sầm thượng tiên tương trợ tri ân. Sầm Bích Thanh dùng pháp lực đỡ dậy Loan Linh Nhi, sau đó lại thứ tướng Thanh Phong động phong bế, cuối cùng mang tới hắc đạn cùng Loan Linh Nhi giá vân mà lên, hướng phía Lăng Hà Sơn bay đi. Thêm nhóm nha chư vị, các bạn đọc, sơ kia mà lưu linh ta ba từng kia, tấu chương xong, chương 191, ma khám viện chương 191, ma khám viện chương 191, ma khám viện tấp nập ở, vườn hoa tiểu các bên trong, Phương Giám đem hơn 190 phần án tông toàn bộ phân loại hoàn tất. Loại thứ nhất là hạng A, hạng A đại biểu nhất định phải mau chóng xử trí sự tình, ưu tiên cấp cao nhất cũng nhất là cấp bách. Loại thứ hai là ất cấp là tương đối cấp bách, nhưng có thể hơi hoán một chút. Loại thứ ba là bính cấp là cũng không nội vã, có thể từ từ xử trí. Phương Giám đem ất cấp cùng bính cấp thu sạch nhập trong tay áo túi chữ vật, sau đó chỉ đem 10 phần hạng A án tông bỏ vào trước mắt. Phá hủy tinh quân thần miếu. Phương Giám hơi nhướng mày, nhìn trước mắt phần này án tông bên trên tình huống, đã bị Đông Thiên phủ đuổi bắt, phán xử chém hình, chỉ cần Thiên Pháp viện hạch chuẩn sau liền sẽ áp giải đến Thiên Hình Đài hành hình. Phàm là thành tựu tiên đạo tu sĩ, dù là Thiên Quân phủ phán xử chém hình, cũng không có quyền lực hành hình, nhất định phải áp giải đến Thiên Hình Đài, tại Thiên Pháp quan giám trạm chuyến về hình. Cho nên Phương Giám nhìn thấy phần này án tông, là Đông Thiên phủ đối với thải tinh chân nhân phán quyết đằng sau, giao cho Lôi Bộ Thiên Bộ đỉnh đi, sau đó do Trời Bộ đỉnh tư đưa đạt Thiên Pháp viện làm sau cùng hạch phán. Nhưng bởi vì Thiên Pháp viện trực tiếp đem những này án tông đè xuống dưới, cho nên thải tinh chân nhân mặc dù sớm đã bị phán chết, nhưng đến bây giờ còn không có hành hình, khẽ kéo chính là 3 tháng. Đồng thời, tại phần này án tông phía dưới, còn có một phần thân thư, phần này thân thư cũng không đến từ Đông Thiên phủ, mà là ghi chú rõ do Đông Thắng Thần Châu cạn núi thổ địa thần đệ trình Lôi Bộ. Thiên Bộ đỉnh ti thu đến phần này thân thư đằng sau, phát hiện cùng thải tinh chân nhân án là giống nhau án tông, thế là liền đem phần này thân thư cũng cùng một chỗ bám vào thải tinh chân nhân án phía dưới. Phương Giám chỉ là nhìn lướt qua thân thư, lông mày chính là nhíu một cái, hắn không xác định trong này có hay không chuyện ẩn ở bên trong, nhưng hắn khẳng định là đầu tiên muốn đi xử trí. Bởi vì 10 phần hạng án trong tông, chỉ có cái này một tông là dính đến một cái chân tiên sinh tử. Phương Giám lại cấp tốc đem còn lại 9 phần án tông cấp tốc xem hết, cũng từng cái dựa theo tuần tự đẳng cấp sắp xếp, sau đó đem nó thu nhập trong tay áo túi chữ vật, đứng dậy rời đi tấp vung ở Phương Giám lần này đi tới Thiên Luật Điện bái kiến Tuân Khanh viện chủ. Tuân Khanh gặp hắn tới, lập tức vây vây tay. Các loại Phương Giám đi ra phía trước, Tuân Khanh liền trực tiếp đưa qua một quyển ngọc giản, Thiên Điều ngọc giản, cất kỹ. Phương Giám đưa tay đem nó nhận lấy, Tuân Khanh nhân tiện nói, ngươi thân là ngũ phẩm tiên quan, lại là Thiên Pháp viện tư pháp thiên thần, có thể trực tiếp cầm Thiên Luật Kim phủ đi Thiên Công viện nhận lấy các loại pháp phù đồ vật, nhưng mỗi tháng nhận lấy có hạn ngạch, vượt qua muốn chính mình chăm chỉ học tập đức đổi. Tại Thiên Đình chỉ có thể hành tẩu, không có khả năng tự tiện phi hành, cái này ngươi cũng biết, còn có chúng ta Thiên Pháp viện không có đồng tử cùng những cái kia truyền chiếu, đợi truyền chờ chút kém. Thiên Pháp viện tất cả sự vụ vô luận lớn nhỏ đều muốn Thiên Pháp quan chính mình tự mình đi hoàn thành, bất quá như là truyền chiếu, truyền lệnh các loại sự tình, ngươi có thể đi ma khám viện bố trí, để bọn hắn đi làm. Là Phương Giám thu hồi Thiên Điều Ngọc Giản, sau đó đáp. Tuân Khanh nhìn một chút hắn, sau đó cười nói, ta đưa cho ngươi Thiên Điều Ngọc Giản là Thiên Điều tổng cương, ngươi có thể tùy thời ở bên trong chú giải mỗi một đầu Thiên Điều, chú giải đằng sau ngươi liền có thể theo chính ngươi đối với mỗi đầu Thiên Điều giải thích đến tiến hành xử phạt, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, nhất định phải theo tổng cương đến chú giải. Thí dụ như Thiên Điều tổng cương bên trong tiên quan luật quy định, chư tiên quan không được xác mệnh mà hướng dân gian đi họa, xử tử. Ngươi có thể tại chú giải chúng thầu minh đi họa lớn nhỏ, phía sau phải chẳng có cái gì nguyên nhân, dùng cái này đến giảm bớt còn sống tăng thêm xử phạt, nhưng ngươi không có khả năng trực tiếp sửa chữa, xuyên tạc tổng cương hàng nghĩa, nếu không một khi xảy ra chuyện, Thiên Pháp quan là muốn tội thêm một bậc. Viện chủ yên tâm, Phương Giám tránh khỏi. Phương Giám nói ra. Tuân Khanh nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì sao? Phương Giám nói là cái này, hôm nay nhìn những cái kia án tông, phát hiện có mấy phần án tông khẩn yếu nhất, cho nên ta muốn đối với cái này mấy phần án tông sợ phát sinh sự tình hạ đạt chiếu lệnh, không biết nên như thế nào làm. Tuân Khanh nghe vậy cười nói, vậy ngươi đi ma khám viện là có thể, tất cả phù chiếu tải lên hạ đạt đều muốn trải qua ma khám viện. Đa tạ viện chủ. Phương Giám chắp tay thi lễ, nói lời cảm tạ qua đi liền rời đi Thiên Luật Điện, cũng một đường ra Thiên Pháp viện, thẳng hướng ma khám viện mà đi. Thái Huyền sợ thực sự quá lớn, Phương dám lấy chân tiên cước lực đều đi thời gian một nén nhang, hỏi không xuống hơn 20 người mới rốt cục đi tới Ma Khám Viện trước đại môn. Cùng Thiên Pháp Viện trước cửa có thể răng lưới bắt chim sói ra, Ma Khám Viện liền lộ ra phi thường náo nhiệt. Bình quân không đến 10 hơi liền sẽ có một cái tiên quan từ Ma Khám trong viện đi ra, hoặc là từ bên ngoài đi vào Ma Khám Viện cửa lớn, mà lại từng cái đều cực kỳ bận rộn. Cái này cũng rất bình thường, Ma Khám Viện thì tương đương với thiên đình các bộ môn văn bản tài liệu chuyển phát thất, vô luận là Thái Huyền Đô tỉnh hay là Thiên Xu Đô tỉnh lại hoặc là Thái Huyền Sở hoặc Thiên Xu Đô tư cục, tất cả bộ môn phụ chiếu đều muốn tại Ma Khám Viện định ra, xét duyệt, lưu trữ đồng phát ra. Bất quá những này ra ra vào vào tiên quan, thuần một sắc đều là dương thần cảnh tu vi, xem ra đều là các bộ viện chuyển chiếu làm. Phương Giám nhớ tới, Ư Huyền Nha đầu kia chính là Thái Huyền Đô tỉnh chuyển chiếu làm. Phương Giám cất bước tiến vào Ma Khám Viện, phía bên phải có một cá biệt thủ cửa lớn thiên binh gặp Phương Giám lạ mắt, liền muốn lên trước để Phương Giám đưa ra tiên quan ngọc điệp. Nhưng hắn bên người một cái khác thiên binh lập tức kéo hắn lại, cũng hướng hắn lắc đầu. Các loại Phương Giám tiến vào Ma Khám Viện sau đại môn, cái kia thiên binh mới quay đầu hỏi, "Đạo huynh, vừa mới người kia ta mắt nhìn sinh, ngươi tại sao muốn ngăn lại ta?" Một tên khác thiên binh nói ra, "Ngươi vừa trở thành thiên binh không lâu đi." Cái kia thiên binh nói là, "Ta 3 năm trước đây mới bị tuyển bạt là Tây Thiên môn giáo úy bộ thiên binh, hôm nay là ngày thứ 3 đến Thái Huyền Sở đang làm nhiệm vụ." Một tên khác thiên binh nói ra, "Ta nhìn ngươi chính là cái người mới, vừa mới người kia ngươi biết trên người hắn mặc quần áo là cái gì không?" "Quần áo? Không phải tiên quan bảo phục à?" Giống như vẽ lấy kỳ lần còn có tinh đấu cái kia thiên binh hồi ức đạo. Một tên khác thiên binh nói đúng rồi, y phục kia tên là Thanh Hà Ngọc Đấu Kỳ Lân Bảo, toàn bộ thiên đình chỉ có Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Tứ Ngự Đại Đế có thể ban thưởng. À, cái kia thiên binh nghe vậy lập tức giật nảy mình, vội vàng nói, "Còn tốt lão ca ngươi giữ chặt ta, không phải vậy ta cần phải xui xẻo." Một tên khác thiên binh cười nói, "Này cũng sẽ không, có thể mặc bộ y phục này, nhân vật không sẽ cùng chúng ta bình thường so đo." Cái kia thiên binh có chút sợ nói ra, coi như không so đo, bị nhớ kỹ cũng không tốt. Lại nói Phương Giám tiến vào Ma Khám Viện, đi theo một chút chuyển chiếu làm cùng một chỗ tiến vào trong một tòa thiên điện. Tòa thiên điện này bên trong có thật nhiều tiểu các gian, mỗi gian phòng tiểu các gian cửa ra vào đều bị một cánh bình phong ngăn trở, mà lại những này bình phong rất tốt che giấu tiểu các gian nội bộ cùng ngoại bộ liên hệ, bởi vì cái này phiến bình phong tồn tại, người bên ngoài là không nhìn thấy tiểu các gian người ở bên trong đang nói cái gì, làm cái gì. Mà ở trong điện chính giữa, một phương to lớn bàn còn tại đó, trên bàn trừ chế phù pháp khí, còn để đó một tôn tinh la cuộn, mà tại bàn phía sau thì đứng đấy 3 vị chân tiên đạo hạnh tu sĩ. Chắc hẳn 3 người này chính là Ma Khám Viện phán quan, trừ Thiên Pháp Viện bên ngoài, mỗi cái bộ viện đều có một tên viện chủ, mấy tên phán quan cùng hơn 10 vị văn tư phái đi. Phương Giám nhìn thấy 3 vị phán quan trước mặt đều sắp xếp thật dài đội ngũ, thế là liền xếp tới ở giữa một đội kia phía sau đi. Phương Giám phía trước là cái Dương Thần cảnh chuyển chiếu làm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Phương Giám, sau đó lễ phép cười cười. Phương Giám cũng trở về một cái dáng tươi cười, cái này chuyển chiếu làm gặp nhìn không thấu Phương Giám tu vi, thế là cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Hạ quan là Thiên Binh Viện chuyển chiếu làm, không biết vị đại nhân này là?" Phương Giám vừa cười vừa nói, dễ nói, ta là Thiên Pháp Viện. Hoa Phương Giám vừa dứt lời, trong toàn bộ đại điện ánh mắt mọi người lập tức đều xem đi qua, liền ngay cả phía trước cái kia 3 cái Ma Khám Viện phán quan cũng nhìn về hướng Phương Giám. Tại thiên đình người nào không biết, nếu như là Thiên Pháp Viện đến các bộ viện làm việc, chỉ có thể là những cái kia thiên pháp quan bản nhân. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên kinh ngạc nói, à, hắn chính là đại chủ sứ khâm điểm vị kia thiên pháp quan, Hồng Thành chân nhân Phương Giám. Phương Giám nghe nói như thế, bị bời cũng hướng đám người chắp tay nói, vần đạo chính là Phương Giám. Dầm dầm lập tức Phương Giám phía trước xếp hàng tất cả mọi người trong nháy mắt hướng hai bên tản ra, sau đó toàn bộ xếp tới Phương Giám phía sau đi. Hồng Thanh chân nhân, ngài là cái thứ nhất, ngài trước hết mời. Ngài trước hết mời, ngài trước hết mời. Hồng Thanh chân nhân trước hết mời. Phương Giám nhìn xem một màn này dở khóc dở cười, là chính mình thanh danh quá lớn, hay là Thiên Pháp Viện thanh danh quá tốt. Sau đó Phương Giám phát hiện, hai cái này tất cả đều có, khi hắn từ chối thì bất kính nói lời cảm tạ một tiếng đi vào trước cán lúc, liền ngay cả 3 vị kia phán quan đô triều Phương Giám lộ ra cực độ nụ cười thân thiện. Tại Hạ Ma Khám Viện phán quan Lý Tịch, Hồng Thanh chân nhân là muốn chuyển chiếu sao? Phán quan Lý Tịch hướng Phương Giám hỏi. Phương Giám gật đầu nói, không sai, ta chỗ này có 10 phần chiếu lệnh, muốn phiền phức Ma Khám Viện giúp ta chuyển xuống. Lý Tịch lập tức cầm lấy một khối phù bài nói, ta cái này làm người thật an bài các gian. Phương Giám quát tay nói, không cần, chuyện của ta không cần giữ bí mật, ta hiện tại đem cái này 10 phần chiếu lệnh nội dung cùng truyền đạt địa phương nói cho đạo hữu lập tức giúp ta an bài truyền đạt xuống dưới. Lý Tịch nghe vậy hướng Phương Giám sau lưng nhìn thoáng qua, chỉ gặp những cái kia chuyển chiếu làm lập tức hiểu ý, nhao nhao chạy tới hai bên đội ngũ phía sau đi xếp hàng. Lý Phán Quan, ngài liền cho Hồng Thanh chân nhân làm việc đi, chúng ta ở chỗ này xếp hàng, một dạng. Đúng vậy a, một dạng. Cũng không dám chậm trễ Thiên Pháp Viện các chân nhân đại sự. Cứ như vậy, tại Thiên Pháp Viện uy danh bên dưới, Phương Giám sự tình rất nhanh liền làm xong, Lý Tịch chế 10 đạo phù chiếu, cũng in lên Ma Khám Viện phát ấn. Sau đó Lý Tịch lại đối Phương Giám nói, Hồng Thanh chân nhân, còn xin dùng Thiên Pháp Viện Thiên Luật Kim Phủ, tại những này phù chiếu bên trên in dấu xuống phát ấn. Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó gọi ra Thiên Luật Kim Phủ, tại cái kia 10 đạo phù chiếu phía trên in dấu lên phát ấn. Tiếp lấy Lý Tịch lập tức đem 10 đạo phù chiếu đưa vào trên bản tôn kia tinh la trong mầm, chỉ gặp tinh la trên bản sáng lên một đạo sáng chói tinh quang, đằng sau cái kia 10 đạo phù chiếu liền biến mất. Tinh La quận sẽ căn cứ những này phù chiếu muốn bị truyền đạt vị trí, đem những này phù chiếu đưa đến Ma Khám Viện đối ứng phương vị chuyển chiếu làm trong tay, bọn hắn sẽ ở lịch trong vòng 6 canh giờ đem phù chiếu đưa đạt. Lý Tịch hướng Phương Giám nói ra. Phương Giám nghe vậy chắp tay nói, đa tạ đạo hữu. Lý Tịch liền vội vàng khoát tay nói, không dám không dám. Sau đó Phương Giám không có lưu thêm, rời đi ma khám sau viện liền trực tiếp ra Đông Thiên Môn, kính vãng Đông Thắng Thần Châu Thiên Quân phủ mà đi. Vì phòng ngừa thời gian mơ hồ, sau này thiên đỉnh thời gian hết thể dùng trời lịch biểu thị, tỉ như trời lịch một canh giờ, trời lịch một tháng, trời lịch một năm đại biểu chính là trên trời thời gian, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Trên đất liền dùng lịch biểu thị, nhìn chu chi. Tấu chương xong, chương 192, Thiên Pháp Viện là tuyên truyền giảng giải đạo pháp sao chương 192, Thiên Pháp Viện là tuyên truyền giảng giải đạo pháp sao chương 192, Thiên Pháp Viện là tuyên truyền giảng giải đạo pháp sao Đông Thắng Thần Châu Thiên Quân phủ, ở vào Đông Thắng Thần Châu Kim Vân Trọng Thiên phía trên. Nơi này sắc trời thần tú, gió ấm hương hoa, còn có trọng loan ngọn núi trồng, sơn thủy rõ ràng. Muốn tại Kim Vân Trọng Thiên bên trên trống rỗng tạo ra một mảnh sơn thủy cũng khiến cho ngàn vạn năm dưỡng dục tinh tú như gấm, chỉ có kim tiên cấp khác đạo hạnh mới có thể làm đến. Mà tứ đại thiên quân phủ thiên quân đều không ngoại lệ đều là kim tiên, nhất là Đông Thiên phủ thiên quân, đạo hiệu Cửu Chân Tròn nên lại xưng Cửu Chân Thiên Quân. Cửu Chân Thiên Quân xuất thân huyền môn, đắc đạo đã có mấy trăm vạn năm, tại thiên đỉnh tư lịch cũng là cực cao, cho nên mới có thể đảm nhiệm Đông Thiên Quân. Sau 8 canh giờ, Phương Giám đi tới Đông Thiên phủ cung môn bên ngoài, hai tên trấn giữ cửa cung Dương Thần Cảnh thần tướng nhìn thấy Phương Giám hướng cửa cung đi tới, lập tức cầm trong tay pháp khí chặn lại, quát: "Đây là Đông Thắng Thần Châu Thiên Quân phủ thần cung, người rảnh rỗi không được tự tiện xông vào." Phương Giám chắp tay nói: "Lão phiền thông báo một tiếng, Thiên Pháp Viện Phương Giám có việc bái kiến Cửu Chân Thiên Quân." Thiên Pháp Viện, hai cái thần tướng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói: "Đó là địa phương nào?" Phương Giám nghe lời này cũng là sức sở, liền nói ngay: "Hai vị cũng là Thiên Đình tiên quan, hẳn là không biết Thiên Pháp Viện sao?" Chỉ nghe trong đó một vị thần tướng nói: "Chúng ta tuy là tiên quan, nhưng là Đông Thiên phủ chỗ chiêu mộ thần tướng, sao lại biết cái gì Thiên Pháp Viện? Làm cái gì vậy?" Một cái khác thần tướng nói: "Nghe danh tự, hẳn là Thiên Đình tuyên truyền giảng giải công đức đạo pháp bộ viện đi." "À, là cái Lao tiên sư a." Cái nào thần tướng nói, liền hướng Phương Giám cười nói: "Lão tiên sư có chuyện gì muốn gặp chúng ta Thiên Quân?" Phương Giám nói: "Có chuyện rất trọng yếu, thỉnh cầu hai vị thần tướng thông bẩm một tiếng đi." Hai cái thần tướng liếc nhau, sau đó liền lộ ra một trận thần bí mỉm cười, thông bẩm cũng là không phải không được, chỉ là gần nhất trong tay đan dược có chút khẩn trương. Đang chuẩn bị đưa ra Thiên Luật Kim Phủ, Phương Giám nghe nói như thế lập tức dừng động tất lại, một đôi ánh mắt trong nháy mắt hướng hai cái thần tướng nhìn sang. Lúc trước Chu Kinh Hàm tìm đến Phương Giám giúp hắn tuyển cái phong thủy bảo địa, Phương Giám hướng hắn thu một đầu linh sâm. Phương Giám lúc đó là Thiên Đình thổ địa thần, chức trách là phù hộ một phương sinh linh. Chu Kinh Hàm thân là tu sĩ, bởi vì chính mình cần một cái phong thủy bảo địa tu luyện, cho nên mới tìm Phương Giám giúp hắn chọn một cái. Phương Giám hoàn toàn có thể không giúp hắn tìm, bởi vì hắn là Thiên Đình thổ địa thần, chức trách của hắn bên trong không có cho tu sĩ phục vụ đầu này. Cho nên đầu kia linh sâm chỉ có thể coi là Phương Giám yêu cầu hành khổ phí, hoặc là tin tức phí trưng cầu ý kiến. Nhưng hai cái này Đông Thiên phủ thần tướng, chức trách của bọn hắn chính là trấn giữ Đông Thiên phủ cửa lớn cũng phụ trách thông báo bẩm báo, mà lại Phương Giám đã nói rõ chính mình là Thiên Đình tiên quan muốn gặp Cửu Chân Thiên Quân, bọn hắn còn trắng trợn yêu cầu chỗ tốt, cái này rất có vấn đề. Phương Giám bỏ đi đưa ra Thiên Luật Kim Phủ ý nghĩ, sau đó hướng hai tên thần tướng cười nói: "Đan dược không đủ dùng, có thể đi luyện đan a." Một vị thần tướng nói: "Cái này không có thích hợp tiên dược, làm sao luyện đan đâu?" Phương Giám cười nói: "Vậy liền đi hai a." Cổ Hủ một cái khác thần tướng nhìn xem Phương Giám cười nhạo một tiếng, nói: "Không hổ là tuyên truyền giảng giải đạo pháp Lao Thiên Sư, quả nhiên Cổ Hủ." Phương Giám nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, hắn nhìn xem hai cái thần tướng nói: "Những năm này liền không có Thiên Pháp Viện người đến Đông Thiên Phủ tới qua sao?" Một cái thần tướng nói: "Ta tại Đông Thiên Phủ làm 600 năm thần tướng, chỉ thấy được qua Thái Huyền Đô tỉnh thượng quan cùng các bộ viện chuyển chiếu làm Thiên Pháp Viện." "Ha ha, chúng ta Đông Thiên Phủ mọi người đều là đại đức, không cần Thiên Pháp Viện người đến tuyên truyền giảng giải đạo pháp." "Ta đã biết." Phương Giám khẽ bước cằm, tứ đại thiên quân cùng loại với đại tướng nơi biên cương, có thể chiêu mộ chính mình thần tướng, quản hạt một đại bộ phận châu tiên quan sự vụ, chỉ cần không ra việc đại sự gì, Thiên Pháp Viện bình thường cũng không đếm xỉa tới sẽ tứ đại thiên quân phụ sự tình. Mà lại Thiên Pháp Quan lúc đầu người liền không nhiều, liền ngay cả Thiên Đình rất nhiều bộ viện cũng chỉ là nghe nói qua các vị Thiên Pháp Quan tên họ, nhưng cũng chưa từng tận mắt nhìn đến qua. Nếu như nói cái nào Thiên Đình bộ môn quen thuộc nhất Thiên Pháp Viện, vậy chỉ có thể là cùng Thiên Pháp Viện quanh năm liên hệ lôi bộ chúng tiên quan. Thế là Phương Giám không còn hỏi thăm, cũng không tiếp tục để thần tướng thông báo, mà là đi đến một bên, đứng ở Thiên Quân phủ cung môn bên ngoài lặng lặng quan sát đứng lên. Hai cái thần tướng nhìn xem Phương Giám trực tiếp đi đến một bên đứng ở nơi đó, cũng mặc kệ hắn, mà là một lần nữa về tới chỗ cũ đứng thẳng. Cứ như vậy qua ước chừng thời gian một nén nhang, từ phía dưới lại bay tới một vị thân mang đạo bảo, thân hình như Hạc Lao đạo nhân. Lão đạo nhân đi vào trước cửa cung chắp tay nói: "Huyền Đồ quan Triệu Dương Thanh, đến đây bái kiến Thiên Quân phủ thượng thư Đài Hoa thượng nhân, còn xin hai vị thần tướng thông bẩm một tiếng." Hai cái thần tướng nhìn xem lão đạo nhân nói ra: "A, Huyền Đồ quan a, không biết cái này Huyền Đồ quan có thể có cái gì tiên dược đặc sản?" Lão đạo nhân cười ha ha một tiếng, nói: "Cái này tất nhiên là có nói đi." Liền từ trong tay áo lấy ra hai phe đàn hộp đưa lên, trong này đều có hai gốc ngàn năm thụ ô, chính là ta Huyền Đồ quan đặc sản tiên dược, xin mời hai vị thần tướng đánh giá. Hai vị thần tướng lập tức tiếp nhận đàn hộp cũng thu vào chữ vật đại, sau đó một người trong đó đánh ra một đạo pháp chú, không bao lâu liền lại có một vị thần tướng từ tiên cung nội đi ra. Vị này là Huyền Đồ quan Triệu Dương Thanh đạo hữu, muốn gặp thượng thư đại nhân thu lễ vật. Thần tướng hướng tiên cung nội đi ra, thần tướng nói ra. Tiên cung nội thần tướng nhẹ gật đầu, sau đó hướng Triệu Dương Thanh nói: "Xin mời đạo hữu đi theo ta, thượng thư đại nhân vừa vặn có rảnh." "Đa tạ." Triệu Dương Thanh hướng ba vị thần tướng chắp tay thi lễ, sau đó liền theo vị kia thần tướng tiến vào. Đợi Triệu Dương Thanh tiến vào tiên cung sau, cái kia hai cái thần tướng hướng Phương Giám nhìn thoáng qua, trong ánh mắt mang theo một tia nhắc nhở, vẻ đắc ý Phương Giám đối với hai người trở về một cái phi thường mỉm cười thân thiện, sau đó hay là không nhúc đích, tiếp tục đứng ở nơi đó quan sát. Đông Thiên phủ, Hắc Ngục. Thải Tinh chân nhân bị phong bế pháp lực, bị hai đầu dây sắt treo ở Hắc Ngục trấn thạch phía trên. Trên người nàng đạo bào cũng rách nướp, rất nhiều nơi đều lộ ra bên trong vết thương chồng chất thân thể. Nhất là dưới hai bờ vai mặt phân biệt bị hai đầu bén nhọn sắc bén móc sắt từ xương tỉ bà xuyên qua, bén nhọn móc sắt trực tiếp quét mở ra thịt từ phía sau lưng bên trên xuyên ra ngoài. Nàng toàn thân cao thấp, cũng chỉ có cổ trở lên không có bất kỳ cái gì vết thương, linh tú trên khuôn mặt mỹ lệ thỉnh thoảng lại hiện ra một trận vẻ thống khổ. Chóc sát tướng quân Phạm Hành tại Hắc Ngục trước đại môn hướng Thải Tinh chân nhân nhìn thoáng qua, sau đó liền quay người đi ra Hắc Ngục. Thiên pháp viện vậy mà đem tiên quân phủ phán quyết cho bắt bỏ. Phạm Hành sau lưng một tên thần tướng không hiểu nói, chọn vẹn kéo 3 tháng, hiện tại bọn hắn vì cái gì lại phải bắt bỏ? Phạm Hành sắc mặt âm tình bất định, nghe thần tướng lời nói liền dẫn một tia bực bội nói Thiên pháp viện xưa nay đã như vậy không hiểu đấu, nên nhanh phán bọn hắn không phán, không nên phán bọn hắn phán so với ai khác đều nhanh. Cái kia thần tướng trước mắt, thấp giọng nói ra, tướng quân, nếu không trực tiếp mang nàng tới hạ giới đi giết, đưa nàng hồn phách nguyên thần toàn bộ đả diện, thi cốt ném đến Đông Hải Hải Yêu trong xào huyệt đi, hủy thi diệt tích. Phạm Hành khoát tay nói, không có khả năng làm như vậy, ta là thiên đại nhờ ỷ phẩm tiên quan, không phải yêu ma. Bất quá, mặc dù không có khả năng giết nàng, nhưng cũng có thể đem nàng nhốt tại thiên quân phủ, một mực nhốt vào nàng thọ nguyên hao hết mà chết. Đấu chương xong, chương 193, Thiên pháp viện toàn quá trình chương 193, Thiên pháp viện toàn quá trình chương 193, Thiên pháp viện toàn quá trình Đông Tiên phủ chuyển điệp làm từ huynh đem hảo hữu của mình, một vị chân tiên cảnh Phật môn tu sĩ đưa ra tiên cung cửa lớn, cũng nói chuyện này ta muốn bẩm báo thượng thư một tiếng, không dám tự tiện làm chủ. Cái kia Phật môn tu sĩ hướng từ huynh nói tất nhiên là nên, vậy bẩn tăng liền chờ đạo hữu tin tức tốt. Nói xong, cái kia Phật môn tu sĩ chắp tay trước ngực thi lễ, sau đó liền quay người rời đi Đông Tiên phủ. Hắn cũng không lo lắng cho mình sự tình không làm được, bằng hắn cùng từ huynh giao tình, hôm nay chuyện này tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Từ Minh đưa mắt nhìn cái kia Phật môn tu sĩ rời đi về sau, mới quay người trở về, đang chuẩn bị đi về lúc, chợt phát hiện tại tiên cung trước cửa vậy mà đứng đấy một vị người mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo nam tử tuổi trẻ. Mà lại Từ Minh còn cảm giác xem xét đến đối phương đạo hạnh khí cơ tựa hồ cùng mình tương xứng, cũng hẳn là một vị chân tiên. Lúc này nam tử trẻ tuổi này chính phụ tay đứng ở nơi đó, ánh mắt cũng từ cái kia Phật môn tu sĩ rời đi phương hướng thu hồi, cũng vừa lúc cũng hướng hắn nhìn lại. Có thể mặc thượng thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo chân tiên tiên quan, cũng không có mấy cái à, nghĩ tới đây, Từ Minh vội vàng tiến ra đón, chắp tay ôm quyền nói, Đông Thắng Thần Châu Thiên Quân phủ chuyển điệp làm Từ Minh, gặp qua đạo hữu. Phương Giám cười chắp tay nói, nguyên lai là chuyển điệp làm, vừa rồi vị kia Phật môn đạo hữu là. A. Từ Minh cười nói, là hạ giới Phạm Thịnh viện chủ trì hòa thượng, cũng là ta bạn cũ bạn thân. Phương Giám nhẹ gật đầu, lại hỏi, hắn là tới tìm ngươi làm việc a? Từ Minh nao nao, ánh mắt hướng Phương Giám nhìn kỹ một chút, lập tức cười nói, xem như thế đi. Làm chuyện gì? Phương Giám trực tiếp hỏi, tìm tới Thiên Quân phủ chuyển điệp làm, chắc hẳn không phải cái gì việc nhỏ đi. Từ Minh gặp Phương Giám như vậy đi thẳng vào vấn đề nói chuyện, nội tâm mười phần không vui, nhưng ngoài mặt vẫn là khách khí hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Hiện tại nơi nào nhậm chức? Lúc này cách đó không xa một vị tiên tướng ôm quyền bẩm nói, khởi bẩm đại nhân, vị này bên trên kém nói hắn là Thiên Pháp viện bên trong tuyên truyền giảng giải đạo pháp lao tiên sư. Từ Minh ngay từ đầu nghe còn không có kịp phản ứng, chỉ là thản nhiên nói, à, tuyên truyền giảng giải đạo pháp giả. Cái gì? Từ Minh đột nhiên một cái giật mình, cái gì viện? Thiên Pháp viện cái kia thần tướng vừa cười vừa nói, còn nói muốn cho chúng ta Đông Thiên phủ tuyên truyền giảng giải đạo pháp đâu? Thuộc hạ nói chúng ta Đông Thiên phủ từng cái đều là đại đức, không cần hắn tuyên truyền giảng giải đạo pháp ý miệng. Từ Minh đột nhiên quay người hướng cái kia thần tướng gầm thét một tiếng, cái kia thần tướng toàn thân run lên, trên mặt treo chọc ý cười trong nháy mắt biến mất, nhìn xem Từ Minh chừng chừng ánh mắt đội vàng đáp, là thuộc hạ biết sai. Từ Minh xoay người lại, tranh thủ thời gian hướng Phương Giám bái nói những này ngốc hàng lâu sơ vấn luyện dạy, vô chi vô lễ đến cực điểm, còn xin chân nhân khoan hồng độ lượng, không cần cùng bọn hắn so đo. Nhìn thấy Từ Minh như vậy khiêm tốn động tác, hai cái thần tướng lập tức mặt trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh vẻ kinh ngạc. Trong lòng minh bạch lần này bọn hắn khả năng đã trúng thiết bản. Ngay tại hai cái thần tướng dọa đến toàn thân run rẩy không lúc ngừng, Phương Giám chậm rãi nâng lên tay phải, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, Thiên Luận Kim Phủ liền xuất hiện tại Phương Giám trong tay. Ta chính là Thiên Pháp Viện Tân nhiệm Tư Pháp Thiên Thần, Phương Giám. Thiên Luận Kim Phủ nhìn thấy Phương Giám trong tay kim phủ, được nghe lại Phương Giám hai chữ lúc, lập tức đầu sắp vỡ, sau đó tê cả da đầu, tranh thủ thời gian lần nữa đại lễ bái nói nguyên lai là Hồng Thành Chân Nhân đại giá quang lâm Đông Thiên Phủ, chúng ta không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Phương Giám thu hồi Thiên Luận Kim Phủ cười nói, đây không phải tội của các ngươi, là của ta tội, ta quá nghèo, cho nên không vào được Thiên Quân phủ, ai, nghèo chính là tội à. Từ Minh nghe lời này, trong nháy mắt dùng mình, lông tơ dựng thẳng, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hai cái này thứ không biết chết sống yêu cầu lễ vật lại muốn đến Thiên Pháp quan trên đầu tới, hơn nữa còn là Phương Giám như thế cái khó chơi hạng người. Lớn mật. Từ Minh lập tức trở lại hét lớn một tiếng, hai người các ngươi thật to gan. Bịch hai cái thần tướng trực tiếp quỳ xuống, nhao nhao hướng Từ Minh cùng Phương Giám bái nói đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Từ Minh nổi giận nói, các ngươi hai cái này cẩu vật, để cho các ngươi chấn giữ cửa cung chính là để cho các ngươi nên chính cự tà, thông báo bẩm báo, dám một mình hướng người thu lấy tài vận, lấy quyền nhu tư. Người tới. Từ Minh trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo lệnh kỳ, chỉ gặp hắn đem lệnh kỳ lay động, thoáng chốc liền có 6 tên thần tướng từ Đông Thiên phủ bên trong bay ra. Khi thấy quỳ trên mặt đất hai cái thần tướng lúc, cái này 6 tên thần tướng hơi kinh hãi, nhưng vẫn là lập tức tiến lên phía trước nói, Thiên tướng quân có gì phân phó? Từ Minh chỉ vào trên mặt đất cái kia hai cái thần tướng nói đem hai cái này lấy quyền nhu tư, khinh nhẫn thần chức hôn trường kéo xuống, nhốt vào hắc ngục chờ đợi xử trí, khắc lưu lại hai người thay thế hai người này phòng thủ tiên môn. Tuân lệnh sáu tên thần tướng lập tức cùng kêu lên đáp. Cái kia hai cái thần tướng quỳ trên mặt đất đại khí không dám thở, chỉ là các loại mặt khác bốn tên thần tướng đem bọn hắn nhấc lên sau đó liền muốn mang đi. Chờ một hồi nhưng vào lúc này, Phương Giám đột nhiên mở miệng nói ra, trước không cần mang đi. Các thần tướng nghe vậy, ánh mắt hướng Từ Minh nhìn lại, Từ Minh cau mày nói, nhìn ta làm gì? Nghe Hồng Thanh chân nhân. Cái kia bốn tên thần tướng lập tức đứng ở nguyên địa, sau đó nhìn Phương Giám cùng Từ Minh chậm rãi đi tới. Phương Giám nhìn xem cái kia hai cái sắc mặt trắng bệch thần tướng cười nói, nếu như chỉ là đứng cửa thu lễ, cũng là không tính là gì tội lớn, nhân chi thường tình thôi. Không cần cứ như vậy bắt, cái này quá mức. Phương Giám nói ra, bất quá, các ngươi vậy mà không biết Thiên Pháp Viện, đây chính là Đông Thiên phụ thất trách. Từ Minh nghe nói như thế, lúc này liền ngẩng đầu muốn giải thích, nhưng lập tức liền bị Phương Giám ngăn lại, chuyển điệp làm không cần vội vã giải thích, trước hết nghe ta nói hết lời. Từ Minh không dám có ý kiến, đành phải cười nói, tốt, Hồng Thành chân nhân mời nói. Phương Giám nhìn trước mắt những này thần tướng hỏi, các ngươi có phải hay không cũng không biết Thiên Pháp Viện là cái gì? Các thần tướng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vừa nhìn về phía Từ Minh. Các ngươi nhìn ta làm gì? Trả lời Hồng Thanh chân nhân lời nói. Từ Minh đơn giản nổi giận, đồng thời có chút hối hận ngày bình thường đối với mấy cái này bộ hạ như vậy tiêu căng. Các thần tướng bị Từ Minh giống lên một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu nói, về Hồng Thanh chân nhân lời nói, không biết. Phương Giám cười nói, vậy ta liền cho các ngươi giải thích một chút đi, các ngươi biết tiên điều đi. Các thần tướng nhao nhao gật đầu. Phạm vào tiên điều muốn bị tra, tra được muốn bị bắt, bắt được muốn bị phán, nghiêm trọng thậm chí muốn xử tử, ngàn năm tu hành một khi tan thành mây khói, các ngươi biết đi. Phương Giám hỏi. Các thần tướng tiếp tục gật đầu. Phương Giám cười nói, cho nên Thiên Pháp Viện chính là quản tra, quản bắt, quản phán, quản sát, đều là chúng ta định đoạt. Nói xong, Phương Giám tiến lên vô vô cái kia hai cái thần tướng bả vai nói, hiện tại hiểu không? Cái kia hai cái thần tướng nước mắt trong nháy mắt liền xuống tới, đầy mắt kinh hoàng hai chân như nhũn ra, nghe vậy đành phải không chỗ ở gật đầu nói, đã hiểu. Ân, đã hiểu liền tốt, hảo hảo đứng gấp đi, chờ ta có rảnh trở lại tra các ngươi, hiện tại bắt sớm điểm. Phương Giám nói xong, hướng ở đây các thần tướng nhìn lướt qua, thẳng thấy trong lòng bọn họ run rẩy. Phía sau Phương Giám bước qua đám người, không còn đi để ý tới cái kia hai cái cơ hồ muốn bất tỉnh đi thần tướng, trực tiếp đi vào Đông Thiên phủ Tiên cung trong đại môn. Đấu chương xong, chương 194, còn có một cái thai họa ngầm chương 194, còn có một cái thai họa ngầm chương 194, còn có một cái thai họa ngầm thượng thư đại nhân, một cái thần tướng vội vã chạy vào Đông Thiên phủ thông văn trong điện. Đông Thiên phủ thượng thư Đại Hoa thượng nhân ngồi tại bàn ngọc sau, đang cùng Triệu Dương Thanh nói chuyện. Khi cái kia thần tướng đội vàng vàng xông tới lúc, Đại Hoa thượng nhân lông mày một dữ tợn, quát lớn, lô mãng, còn thể thống gì, đừng quên ngươi là ta Đông Thiên phủ thần tướng. Nói xong, Đại Hoa thượng nhân nâng chén trà lên uống một hớp linh trà, nói xuống dưới chính mình lĩnh 10 lần đáo trượng. Là cái kia thần tướng sắc mặt một khổ, chắp tay đáp. Đại Hoa thượng nhân hướng Triệu Dương Thanh nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn trước uống trà, sau đó mới hướng thần tướng hỏi, chuyện gì? Cái kia thần tướng đội vàng nói, khởi bẩm thượng thư, truyền điệp làm đại nhân để cho ta tới bẩm báo, Thiên Pháp Viện người đến. Đại Hoa thượng nhân nghe vậy giật mình, Thiên Pháp Viện? Bọn hắn nghĩ như thế nào đến ta Đông Thiên phủ? Tới là Thiên Pháp Viện vị nào chân nhân? Thần tướng bẩm nói, là mới nhậm chức Thiên Pháp quan, Hồng Thanh chân nhân Phương Giám. Đúng, Đại Hoa thượng nhân nghe vậy càng là kinh ngạc, trong tay chén trà trực tiếp túi tại trên bàn, cái này khiến một bên Triệu Dương Thanh không khỏi kinh ngạc không hiểu. Cái kia thần tướng cũng là có chút kinh ngạc, Đại Hoa thượng nhân thế nhưng là nhất phẩm tiên quan, Thái Ức Huyền Tiên đạo hạnh, làm sao nghe được cái tên này sẽ như thế thất thố. Nhưng Đại Hoa thượng nhân giật mình bừng tỉnh, lập tức đứng dậy đối với Triệu Dương Thanh nói, đạo hữu thứ lỗi, vần đạo muốn xin lỗi không tiếp được một lát. Triệu Dương Thanh liền vội vàng đứng lên nói, thượng nhân chỗ đó, nếu là tiên đỉnh người tới, khẳng định có chuyện quan trọng, thượng nhân liền đi nhanh đi. Đại Hoa thượng nhân quay đầu nhìn về cái kia thần tướng nói, Hồng Thanh chân nhân ở nơi nào? Thần tướng nói ra, bị chuyển điệp làm mời đi Đông Thiên Các. Đại Hoa thượng nhân nói ra, ngươi 10 lần lôi trượng miễn đi, lập tức mang Triệu Dương Thanh đạo hữu là khách xá nghỉ ngơi. Tuân mệnh. Thần tướng lúc này ôm quyền đáp, mà Đại Hoa thượng nhân thì là hướng Triệu Dương Thanh nhẹ gật đầu, sau đó liền vội vàng hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại thông văn trong điện. Khi Đại Hoa thượng nhân đi vào Đông Thiên Các lúc, khi thấy Phương Giám ngồi ở vị trí đầu trước án, chuyển điệp làm Từ Minh tại một bên ngồi, đồng thời còn có một vị đồng tử dâng trà. Hồng Thanh chân nhân đại giá quang lâm, thật là khiến ta Đông Thiên phủ đồng tất sinh huy. Đại Hoa thượng nhân cất bước đi vào Đông Thiên Các, mới vừa vào cửa liền chắp tay nói ra. Phương Giám cười nhạt một tiếng, sau đó cũng đứng dậy chắp tay hành lễ hỏi, thượng thư đại nhân, kính đã lâu, kính đã lâu. Là ta kính đã lâu ngươi, không phải ngươi kính đã lâu ta. Đại Hoa thượng nhân thầm nghĩ trong lòng, lập tức hắn bước nhanh về phía trước, hướng Phương Giám chắp tay thi lễ. Theo lý thuyết Đại Hoa thượng nhân thân là nhất phẩm tiên quan, mà Thiên Pháp quan là ngũ phẩm tiên quan, nhất phẩm tiên quan hướng ngũ phẩm tiên quan chủ động hành lễ, đây là không có đạo lý. Nhưng là cái này lại rất bình thường, bởi vì đối với Thiên Pháp quan tới nói, cấp bậc đã không có ý nghĩa, bởi vì bọn hắn quyền lực trong tay lớn hơn cả Thiên đỉnh chín thành tiên quan. Cho nên giảng đạo lý là vô dụng, bọn hắn chỉ nhìn tiên điều. Phương Giám hướng Đại Hoa thượng nhân hoàn lễ, sau đó liền đi xuống án đài, đối với Đại Hoa thượng nhân nói, thượng thư quan cấp so hạ quan lớn, xin mời ngồi đi, vần đạo thân là Thiên Pháp quan, từ không sao biết được pháp phạm pháp, mà phạm thượng quan. Đại Hoa thượng nhân khẽ bước cằm, sau đó đi đến trên án đài, nhưng hắn hay là trước hết mời Phương Giám sau khi ngồi xuống, chính mình mới ngồi xuống. Không biết Hồng Thanh chân nhân giá lâm ta Đông Thiên phủ, là có cái gì chuyện quan trọng muốn làm sao? Đại Hoa thượng nhân hỏi. Phương Giám nói ra, ma khám viện phụ chiếu, không biết Đài Hoa thượng nhân nhận được không có, hẳn là tại 2 canh giờ trước đã đến. Đài Hoa thượng nhân nghe vậy, trong đầu ký ức lóe lên, liền gật đầu nói, là 2 canh giờ trước là có một đạo phụ chiếu, là liên quan tới cái kia thải tình chân nhân hủy miếu một án. Phương Giám nói ra, án này còn có điểm đáng ngờ, cho nên ta hạ chiếu tương phán sách đánh về, tạm không cho thải tình chân nhân định tội, cho ta thẩm tra đằng sau lại đi xử trí. Đài Hoa thượng nhân đối với thải tình chân nhân một án cụ thể tình hình cũng không hiểu rõ, đều là chóc sát tướng quân Phạm Hành đang làm để ý, cho nên được nghe Phương Giám nói như vậy, liền gật đầu nói, đây là lẽ phải, bần đạo tử đều đồng ý. Sau đó Phương Giám lại nói còn có đuổi bắt thải tình chân nhân thiên tướng quân là vị nào. Đài Hoa thượng nhờ sắc lập khắc triều điện bên ngoài kêu lên, người tới. Một tên thần tướng đi đến, ổn quyền không người nói thượng thư đại nhân, đi đem chóc sát tướng quân Phạm Hành gọi tới, liền nói có người muốn gặp hắn. Đài Hoa thượng nhân hướng cái kia thần tướng lời nói, thần tướng tuân lệnh lĩnh mệnh mà đi. Phương Giám nâng chén trà lên uống một hớp, sau đó lấy ra hương xốp giòn phiến nắm trong tay thưởng thức. Hắn đỗng nhiên nghĩ đến, đây cũng là nữ hoa nương nương đã dùng qua cây quạt, vậy có phải hay không thấy vậy phiến như gặp nữ hoa nương nương. Nghĩ tới đây, Phương Giám đã bắt đầu nghĩ đến về sau dùng như thế nào cây quạt này hồ giả hồ y. Chóc sát tướng quân Phạm Hành ngẩng đầu mà bước dạo bước tiến lên Đông Thiên Các bên trong. Hắn bước nhanh đến phía trước đi vào Đài Hoa thượng nhân trước mặt bái nói, mặt tướng bái kiến thượng thư đại nhân. Đài Hoa thượng nhân mỉm cười gật đầu, sau đó đưa tay liền muốn giới thiệu Phương Giám, nhưng Phương Giám lập tức liền đánh gãy Đài Hoa thượng nhân. Chỉ gặp Phương Giám căn bản không chờ Đài Hoa thượng nhân giới thiệu, liền mở miệng hỏi, ngươi chính là Đông Thiên phụ chóc sát tướng quân Phạm Hành. Một bên chuyển điệp làm cúi đầu, hắn rất muốn truyền âm cáo chi chóc sát tướng quân Phương Giám lai lịch, nhưng lại sợ bị phát giác, dứt khoát liền đem đầu cho rũ xuống, tới một cái hai thai không nghe thấy trước mắt sự tình. Đài Hoa thượng nhân cũng có tâm giới thiệu, nhưng bị Phương Giám đánh gãy sau hắn lập tức hiểu Phương Giám ý tứ. Làm một cái cao phối nhất phẩm tiên quan, hắn tự nhiên không có khả năng buông xuống tư thái dùng truyền âm phương thức đi cho cấp dưới mật báo, loại hành vi này có hại hắn uy nghiêm. Phạm Hành quay đầu hướng Phương Giám nhìn lại, sau đó lại hướng chuyển điệp làm nhìn thoáng qua, nhưng là chỉ thấy chuyển điệp làm búi tóc. Sau đó hắn lại hướng Đài Hoa thượng nhân nhìn lại, Đài Hoa thượng nhân chỉ là ngồi cao tại bên trên, cũng không nói chuyện. Bầu không khí tựa hồ có chút quỷ dị, Phạm Hành không chần chờ nữa, mà là trực tiếp đáp, chính là. Phương Giám lại nói, cái kia thải tình chân nhân là ngươi bắt trở về. Phạm Hành gật đầu nói, là ta tự tay bắt trở lại. Ngươi tận mắt thấy nàng phá hủy Tinh Quân thần miếu? Phương Giám hỏi lần nữa. Phạm Hành đáp, là ta tận mắt nhìn thấy, còn có linh quang chiếu ảnh làm chứng. Giao ra. Phương Giám dùng trong tay hương xốp giòn phiến gõ gõ trước mặt thả chén trà bàn nói đặt ở trên bàn. Phạm Hành nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt của hắn chất vấn nhìn về phía Phương Giám, sau đó lắc đầu nói, đây là thải tinh chân nhân chứng cứ phạm tội, há có thể tùy tiện giao ra. Việc này Đài Hoa thượng nhân sớm đã nhìn không được Phạm Hành thái độ, thế là ngữ khí nặng nề mà nói ra, Hồng Thanh chân nhân để cho ngươi giao ra, ngươi liền giao ra. Phạm Hành lại là khẽ giật mình. Đài Hoa thượng nhân chưa từng có dùng nặng như vậy ngữ khí nói chuyện qua, trong lời nói thậm chí còn có một tia cảnh cáo ý vị. Phạm Hành bất đắc dĩ, đành phải từ Nê Hoàng cung bên trong đem cái kia đạo ghi chép thải tình chân nhân phá hủy Tinh Quân thần miếu linh quang chiếu ảnh đem ra, cũng tiến lên bỏ vào trên bàn. Nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua Phương Giám trong tay quạt xếp lúc, đột nhiên một đạo linh quang ngay tại trong đầu hiện lên. Chờ chút, Hồng Thanh chân nhân, làm sao có chút quen hay? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thẳng vào nhìn xem Phương Giám nói Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám cười nói, Phương Giám. Ba ba ba. Phạm Hành hai tay run lên, vô ý thức lui về sau ba bước mới tỉnh táo lại. Mẹ nó, Thiên Pháp Viện không chỉ có bác bỏ phán sách, còn tự thân phái Thiên Pháp còn tới. Cần thiết hay không? Cái gọi là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Phạm Hành việc trái với lương tâm làm không ít. Đột nhiên nghe được Phương Giám danh tự, tự nhiên bị giật nảy mình. Phương Giám ánh mắt nhìn chăm chú lên Phạm Hành, đưa tay đem linh quang kia chiếu ảnh thu hồi sau nói, án này còn có điểm đáng ngờ, không có khả năng nhẹ phán, cho ta xem kỹ đằng sau, làm tiếp phán quyết. Nói xong, Phương Giám lại nhìn xem Phạm Hành nói cái kia thải tinh chân nhân ở nơi nào. Phạm Hành nhìn thấy Phương Giám thu linh quang chiếu ảnh, một trái tim cũng dần dần ổn định lại. Cái kia ba cái yêu quái đã chết, hồn phi phế tán, mà thải tinh chân nhân cũng đã bị chính mình bắt lấy, tội danh của nàng là thực sự, cho nên chính mình không có gì tốt sợ sệt, thế là nói ra, về Hồng Thanh chân nhân, hiện bị xuyên qua xương tỉ bà, nhốt tại hắc ngục bên trong. Phương Giám gật gật đầu, nói nếu là chóc sát tướng quân đem nó bắt được, vậy liền ứng do chóc sát tướng quân tạm giam. Tại ta điều tra rõ ràng án này trước đó, không được lại đối với nó dùng hình, nếu là ở ta điều tra rõ ràng án này trước đó vị này thải tinh chân nhân đã xảy ra chuyện gì, ta cũng chỉ phải bắt ngươi hỏi tội. Phạm Hành nghe nói như thế, trong nháy mắt tức nghiến răng ngửa, trong lòng đối với Phương Giám càng là hận ý tràn đầy, nhưng giờ phút này ngay trước Phương Giám mặt, hắn hay là một mặt phong khinh vân đạm điệu nói, xin mời chân nhân yên tâm, thải tinh chân nhân tuyệt sẽ không có chút sai lầm. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Phương Giám lôi lệ phong hành, nói xong liền đứng dậy, hướng Đài Hoa thượng nhân chắp tay nói, đa tạ thượng thư thu xếp công việc bất chút thì giờ tương ngồi, ta còn có việc muốn hạ giới một chuyến, qua hai ngày sẽ còn lại đến Đông Thiên phủ quấy rầy. Đài Hoa thượng nhờ sắc lập khắp đi ra án đài nói bần đạo đưa tiễn Hồng Thanh chân nhân. Sao dám cực khổ thượng quan đưa tiễn, thượng thư đại nhân xin dừng bước đi. Phương Giám đội vàng chắp tay cáo tử, lại hướng Phạm Hành cùng Tử Minh chắp tay hành lễ đằng sau, liền đi ra Đông Thiên Các. Bất quá mặc dù không có để Đài Hoa thượng nhân đưa tiễn, nhưng Đài Hoa thượng nhân hay là mang theo đám người tự mình đem Phương Giám đưa đến ngoài điện cũng đưa mắt nhìn hắn rời đi. Phương Giám rời đi về sau, Đài Hoa thượng nhân trở lại hướng Phạm Hành hỏi, thải tinh chân nhân vụ án này, không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đi. Phạm Hành đội vàng phủ nhận nói, thượng thư đại nhân làm sao lại nghĩ như vậy? Án này chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta đều là theo lẽ công bằng chấp pháp, có thể có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Đài Hoa thượng nhân nghe vậy, gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, cái này Phương Giám cũng không phải khác thiên pháp quan. Bắc Câu Lô Châu đời trước Định Nguyên Tiên Quân liền xui xẻo trên tay hắn, nếu như các ngươi có chuyện gì rơi xuống chỗ của hắn, cũng đừng trông cậy vào ta cùng Tiên Quân có thể bảo trụ các ngươi. Phạm Hanh cùng Từ Hính gật đầu nói phải, nhưng Phạm Hanh song quyền lại nắm thật chặt cùng một chỗ, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bởi vì ngay một khắc này, hắn chợt nhớ tới mình còn có đầu đuôi không có xử lý sạch sẽ. Đó chính là Thải Tinh Chân Nhân đệ tử Loan Linh Nhi, vốn chỉ muốn Thải Tinh Chân Nhân chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ cần bắt phán quyết báo lên liền có thể định tội. Cho nên hắn cũng không có để ý Loan Linh Nhi, càng không có giết người diệt khẩu. Nhưng là hiện tại không chỉ có vụ án này bị đánh trở về, càng là trêu đến tiên pháp quan tự mình đến tra, như vậy cứ như vậy, lúc trước buông tha Loan Linh Nhi một cử động kia ngược lại thành hắn thai hoàng ầm. Không được, nhất định phải nhanh diệt trừ thai hoàng ầm này. Tấu chương xong, chương 195, nhỏ chui gió trí nhớ kiếp trước chương 195, nhỏ chui gió trí nhớ kiếp trước chương 195, nhỏ chui gió trí nhớ kiếp trước ha 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 một đám mọc ra lỗ hai mèo, cái đuôi mèo nhỏ miêu yêu bọn họ vòng quanh một tảng đá lớn xoay quanh, tại các nàng phía sau là một đầu tối như mực, mập phì tiểu hắc cầu hô xích đuổi theo. Tiểu hắc cầu một bên đuổi một bên hô, không công bằng, hai người các ngươi cái chân, ta bốn cái chân. Ô Hoa nói xong nó liền một cái đất bằng quẳng, mặt chó trực tiếp cắm đến trên mặt đất sau đó lật ra một cái lăn mà. Ha ha ha, đất bằng quẳng. Quá mập, đần quá nha. Thanh tỷ tỷ làm sao còn không để cho ngươi hóa hình nha, hóa hình mới tốt chơi đâu. Đối mặt miêu yêu bọn họ trêu chọc, hắc đản mở ra bốn đầu chân ngắn nhỏ liền hướng Lăng Hà Sơn bên trên chủ điện chạy về. Ai nha, nó chạy. Sẽ không tìm Thanh tỷ tỷ cáo trạng a. Mau đi xem một chút. Miêu yêu bọn họ mau đuổi theo tới, nhưng nửa đường đối diện liền đụng phải Quyển Nhị trên thân. Quyển Nhị chính mang theo một cái toàn thân trên dưới một mảnh lục tiểu yêu đi tới, lại bị một đám miêu yêu kém chút đụng ngã. Thật là, các ngươi chơi cái gì? Quyển Nhị có chút bất đắc dĩ nói, cả ngày điên điên cùng cùng, các ngươi cùng biệt đích phong bên trên yêu quái học một ít, chân thật đi hái thuốc, đào đất, rót nước không được sao? Cả ngày chỉ biết chơi chơi đùa, một đám phế mèo. Miêu yêu bọn họ lập tức liền phản bác, chúng ta nào có cả ngày chơi? Mỗi lần đi thế gian mua thức ăn, mua gạo, mua rượu không đều là chúng ta sao? Đúng nha, còn có đi thế gian bán đồ kiếm bạc cũng là chúng ta. Chúng ta chỗ nào chỉ biết là chơi? Quyển Nhị đưa tay tại những này nhỏ miêu yêu trên đầu một người cho một bàn tay, lập tức đánh tất cả nhỏ miêu yêu đều che đầu, trừng mắt hai mắt thật to đáng thương nhìn xem Quyển Nhị. Bọn hắn có thể đi đưa chuyển phát nhanh đột nhiên, đi theo Quyển Nhị sau lưng cái kiêm màu xanh lá tiểu yêu nói một câu để chúng yêu cảm thấy không giải thích được. Đưa nhanh nhỏ là cái gì? Chơi vui sao? Cái kiêm màu xanh lá tiểu yêu có chút ngại ngùng, Quyển Nhị nhìn hắn một cái, sau đó đưa tay đem chúng quanh nhỏ miêu yêu bọn họ đều anh mở nói đi đi đi, một bên đi chơi, ta muốn dẫn hắn đi gặp thanh tổ tiên. Sau đó Quyển Nhị liền dẫn cái kiêm màu xanh lá tiểu yêu đi vào Lăng Hà Sơn đại điện, mới vừa vào đến liền nghe được hắc đản thanh âm bị quất. Sư phụ, ta lúc nào có thể hóa hình a? Hắc đản hai cái chân trước cào lấy Sâm Bích Thanh góc áo nói miêu yêu các tiểu tỷ tỷ chân lại trắng vừa dài, ta cũng muốn muốn. Sâm Bích Thanh dở khóc dở cười, một thanh ôm lấy hắc đản nói chờ ngươi đến nguyên anh cảnh lại hóa hình, lại nói, bốn cái chân mới chạy nhanh đâu, hai cái chân có cái gì tốt? Sâm Bích Thanh mặc dù có phương dám tặng thanh dương thảo, nhưng nàng hay là chuẩn bị trước hết để cho hắc đản đem căn cơ đánh tốt lại hóa hình. Không công. Nó nớt. Hắc đản phun hồng nộn đầu lưỡi nói ta vừa nhìn thấy liền một liếm, nhưng là sư phụ nói không có khả năng loạn liếm, cho nên chính ta cũng muốn như thế chân, dạng này ta liền có thể liếm chính ta chân. Ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Sâm Bích Thanh mày liếu dựng thẳng, đầu tiên là nhìn phía trước tính tọa Loan Linh Nhi một chút, sau đó đưa tay liền đem hắc đản cho ném ra đại điện, ngươi thiếu ném vi sư người. Đi tới cửa Quyển Nhĩ nhìn thấy bị Sâm Bích Thanh ném ra tới hắc đản, vội vàng đưa tay tiếp được ôm vào trong ngực. Hắc đản từ Quyển Nhĩ trong ngực thò đầu ra nói ra, sư phụ, ngươi đem ta rất bể làm sao bây giờ? Vậy liền hầm thịt chó. Xin mời Phương Giám đạo hữu đến ăn. Sâm Bích Thanh thuận miệng nói ra. Lúc này Quyển Nhĩ vào nói thanh thượng tiền, chúc tỷ tỷ để cho ta mang nàng trong động phủ một cái tiểu yêu quái tới gặp ngài. Nàng nói tiểu yêu này trách luôn luôn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ ý nghĩ. Sâm Bích Thanh nghe vậy, ánh mắt dừng lại ở Quyển Nhĩ sau lưng cái kia hơi có vẻ xấu hổ tiểu yêu quái trên thân. A, cổ quái kỳ lạ ý nghĩ. Sâm Bích Thanh mỉm cười, nói nghe một chút. Quyển Nhĩ trở lại đem tiểu yêu kia kéo đến phía trước, cũng đối với hắn nói ra, ngươi nói đi, vị này chính là thanh thượng tiên. Sâm Bích Thanh nhìn xem tiểu yêu này, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì hắn toàn thân trên dưới đều là một mảnh màu xanh lá, buộc tóc khăn buông là màu xanh lá, quần áo trên người là màu xanh lá, liền ngay cả tóc lông mày đều là màu xanh lá. Bất quá nàng cũng không kinh ngạc, Quyển Nhĩ nói tiểu yêu này là trúc tỷ tỷ động phủ yêu quái, vậy liền khẳng định cũng là trúc yêu, trúc tử lúc đầu toàn thân đều là lụm. Nhìn thấy tiểu yêu có chút khẩn trương, Sâm Bích Thanh mỉm cười, thanh âm nhu hòa hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu yêu nghe vậy, lúc này có chút gập gềnh điểm nói, ta gọi nhỏ chui gió. Cái sừng này sắc do thư hữu nhỏ chui gió không một khách mời danh tự này ngược lại là có chút khác. Sâm Bích Thanh cười cười, hỏi, vậy ngươi nói một chút, ngươi cũng có cái nào kỳ quái ý nghĩ? Chỉ gặp nhỏ chui gió bờ môi nhu đống lúc đích, sau đó ngựa khí rất nhỏ địa nói, thanh thượng tiên mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài cho khác thượng tiên đưa tiền được sao? Sâm Bích Thanh gật đầu nói, không sai, gần đây ta đã liên lạc đến không ít yêu tộc đạo hữu, bọn hắn đều nguyện ý chăm chỉ học tập đức mua ta Lăng Hà Sơn tiên dược. Nhỏ chui gió nói ra, vậy nếu như về sau người mua càng ngày càng nhiều, thanh thượng tiên một người làm sao tặng tới đây chứ? Sâm Bích Thanh nghe vậy, trầm ngâm chốc lát nói, vậy ngươi nói như thế nào? Nhỏ chui gió đang Sâm Bích Thanh nhìn soi mói, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, ta muốn chính là, chúng ta Lăng Hà Sơn có thể thành lập một cái chuyển phát nhanh tổ chức ân, chính là cùng loại tiêu cục cùng dịch trạm loại kia.
Sau đó thì sao?
Sâm Bích Thanh hỏi.
Nhỏ Chui Phong nói, sau đó tổ chức này do Thanh Thượng Tiên chấp trưởng, tại Lăng Hà Sơn bên trong chọn lựa một chút biết nói chuyện, làm việc tiểu yêu quái, cũng cho bọn hắn luyện chế một chút pháp khí phi hành, để bọn hắn thay thế Thanh Thượng Tiên đi đưa tiên dược.
Sâm Bích Thanh nói thế nhưng là đám tiểu yêu quái pháp lực thấp, trên đường nếu là gặp được khác yêu quái hoặc tu sĩ cướp bóc, bọn hắn như thế nào tự vệ đâu?
Nhỏ Chui Phong nói, Thanh Thượng Tiên có thể tìm một chút pháp lực cao cường, uy danh lừng lây thần tiên trở thành tổ chức khách hành, cũng cho bọn hắn chia hoa hồng. Dạng này những cái kia nguyên anh cảnh trở lên đại tu sĩ cũng không dám cướp đoạt chúng ta Lăng Hà Sơn tiên dược, mà những cái kia thực lực hơi thấp tu sĩ chúng ta Lăng Hà Sơn thì có thể chính mình tiêu diệt.
Nói đến đây, Nhỏ Chui gió lại nói nếu như chúng ta Lăng Hà Sơn có cường đại hậu trường tòa chấn, lại có thể cam đoan tiên dược liên tục không ngừng cung ứng ra ngoài, như vậy đừng nói chúng ta, những cái kia hướng chúng ta mua sắm tiên dược tu sĩ cũng sẽ tự giác bảo hộ chúng ta vận chuyển tiên dược tiểu yêu. Cho nên vấn đề không tại chúng ta những này vận chuyển tiên dược tiểu yêu thực lực mạnh cũng mạnh, mà ở chỗ chúng ta Lăng Hà Sơn có hay không đầy đủ chấn nhiếp đám hạng người đạo trích kia thực lực. Nhỏ Chui gió nói ra.
Sâm Bích Thanh thân là chân tiên, tại Nhỏ Chui gió sau khi nói xong lập tức liền minh bạch trong này tiền cảnh cùng kỳ ngộ lớn bao nhiêu. Những tiểu yêu này không chỉ có là nhân viên đưa hàng, càng là nhân viên chào hàng, nếu như cái này thật có thể làm thành cũng phủ kín toàn bộ không, coi như phủ kín nửa cái Đông Thắng Thần Châu, cái kia công đức còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Bất quá, chuyện này còn phải chờ nàng lần này từ Bắc Câu Lô Châu sau khi trở về mới có thể lấy tay an bài.
Tốt. Sâm Bích Thanh tán thưởng điệu nói, Quyền Nhĩ, thưởng Nhỏ Chui gió 50 lượng bạc, sau này một tháng đồ ăn của hắn nhiều hơn một cái đùi gà.
Là. Quyền Nhĩ chắp tay đáp.
Tạ ơn Thanh Thượng Tiên. Nhỏ Chui gió sắc mặt cũng bởi vì kích động mà trở nên đỏ bừng.
Sâm Bích Thanh nhìn xem hắn nói những vật này đều là chính ngươi nghĩ sao?
Nhỏ Chui gió gật gật đầu, lại lắc đầu nói, đều là đột nhiên từ trong đầu xuất hiện, giống như là ta nguyên lai quên ký ức một dạng, ta cũng không biết đến từ chỗ nào, tựa như là trí nhớ của kiếp trước.
A, Sâm Bích Thanh nghe vậy lên tiếng, lập tức mở một trò đùa, vậy hẳn là ngươi đời trước đầu thai chuyển thế thời điểm, mạnh bà thang uống tiếu đi đi.
Sâm Bích Thanh vừa mới nói xong, liền nghe đến đại điện bên ngoài trên bầu trời chuyển xuống một cái thanh âm quen thuộc, ai mạnh bà thang uống tiếu đi.
Nghe được thanh âm này, trong tích tắc Sâm Bích Thanh đột nhiên đứng dậy, sau đó thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh quang bay ra ngoài.
Xin mời các vị đạo hữu cờ lật phía dưới tác ra lời nói tiếng các bạn đọc, tấu chương xong, chương 196, hai cái không hiểu giá người chương 196, hai cái không hiểu giá người chương 196, hai cái không hiểu giá người ha ha.
Phương dám nhìn xem bay ra ngoài Sâm Bích Thanh, cười lớn một tiếng nói, Thanh tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?
Sâm Bích Thanh bay lên đám mây, nhìn xem người mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, tay cầm hương xốp giọt phiến, một thân tiên quang minh hoa tràn ngập các loại màu sắc phương dám, ánh mắt trong trẻo mà tò mò nói, làm sao ngươi tới Đông Thắng Thần Châu?
Phương dám đưa tay hương xuống một chỉ, Sâm Bích Thanh hiểu ý, sau đó hai người cùng một chỗ bay xuống đám mây, rơi xuống Lăng Hà Sơn bên trên.
Quyền Nhĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia phong thần tuấn tú, uy nghiêm linh hoa nam tử, cái kia quen thuộc dung nhan nàng làm sao có thể quên.
Khi nàng nhìn thấy Phương Giám rơi xuống trước mặt lúc, thậm chí đều quên phản ứng, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn càng ngày càng gần Phương Giám.
A, đây không phải Quyền Nhĩ sao?
Phương Giám đi vào Quyền Nhĩ trước mặt, đưa tay vô vô đầu của nàng cười nói, cao lớn không ít.
Quyền Nhĩ bình tị nhẹ nhàng phồng lên, sau đó lại hơi thu lại một chút, chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, hốc mắt có chút phát nhiệt.
Có chút muốn khóc là chuyện gì xảy ra?
Quyền Nhĩ cúi đầu, không muốn bị người khác nhìn thấy.
Sâm Bích Thanh hướng Quyền Nhĩ cười nói, Quyền Nhĩ, nhanh đi đem linh điệp, Hắc Nha bọn hắn đều gọi đến, liền nói người quen biết cũ trở về.
Ân.
Quyền Nhĩ buồn buồn nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi.
Lão gia này ta đã thấy.
Hắc Đản ngồi chồm hổm trên mặt đất ngửa đầu nói ra, đứng phía sau một đám rụt rè nhìn xem Phương Giám miêu yêu.
Sâm Bích Thanh nghe chút Hắc Đản lời nói liền cười, nói ra, lúc trước vừa mới gặp mặt liền chạy người trong nước đi, ngươi đương nhiên thấy qua.
Phương Giám ánh mắt hướng Hắc Đản trên thân thoáng nhìn, hỏi, ngươi còn không có cho hắn phục dụng Thanh Dương thảo sao?
Chờ một chút đi.
Sâm Bích Thanh nói ra, không đổi, bộ dạng này mới đáng yêu đâu.
Nhìn xem ngồi xổm ở nơi đó vây đuôi Hắc Đản, Phương Giám mỉm cười, sau đó xoay người lại nhìn trước mắt Lăng Hà Sơn.
Thay đổi rất nhiều a.
Phương Giám cảm khái đạo,
trước kia chủi lùi Lăng Hà Sơn chủ phòng, bây giờ cũng là cây xanh râm mát, tường đỏ ngói xanh, đại điện phòng xá cái gì cần có đều có, còn có chung quanh ngọn núi linh quang lập lòe, sương mù gì gì, mặc dù hỗn hợp rất nhiều yêu khí, nhưng xa xa nhìn lại nhưng cũng lộ ra 10 phần tráng đẹp tú lệ.
Dược viên thiết lập tại nơi đó.
Phương Giám quay đầu hướng Sâm Bích Thanh hỏi.
Sâm Bích Thanh nói ta tại chủ phong cùng thứ phong ở giữa chọn lựa 8 khối địa khí nồng đậm chỗ, phân chia thành 8 tòa dược viên, do 8 tòa ngọn núi yêu chủ bọn họ riêng phần mình phụ trách một mảnh.
Chủ phong phía đông hướng mặt trời sườn núi còn có một mảnh dược viên, do ta tự mình trông nom, chủ nếu là đem mới tiên dược mang về sau trồng ở nơi đó, đợi thăm dò gốc rễ bẩm tập tính sau, liền sẽ đưa đến mặt khác 8 tòa trong dược viên, để đám tiểu yêu phụ trách bồi dưỡng.
Phương Giám lại hỏi, có bán đi dược liệu sao?
Sâm Bích Thanh gật đầu nói, có, nhưng bây giờ còn không nhiều.
Đúng rồi, 2 ngày trước có cái đến từ Ngọc Hoa quan trưởng lão, coi trọng một gốc ngàn năm đồng lai cỏ, ra 20,000 công đức mua sắm, hiện tại đã trở về chủ bị công đức đi.
Ngàn năm đồng lai cỏ.
Phương Giám nghe được cái tên này, phát hiện chính mình cũng không nghe nói qua, liền hỏi, ở nơi nào?
Sâm Bích Thanh cười nói, ta dẫn ngươi đi xem đi.
Phương Giám gật đầu nói, tốt.
Thế là Sâm Bích Thanh trở lại nói Hắc Đản, ngươi ngay tại trên đỉnh cùng các tỷ tỷ chơi, nếu là linh điệp các nàng trở về,
liền để các nàng ở chỗ này chờ.
A, sư phụ tốt.
Hắc Đản ngoan âm thanh đáp. Phía sau Sầm Bích Thanh lại đối cửa đại điện đứng đấy Loan Linh Nhi cười nói, ngươi cũng an tâm ở chỗ này chờ nhất đẳng, chuyện của ngươi rất nhanh liền có chỗ dựa rồi. Sau đó Sầm Bích Thanh liền cùng Phương Giám bước trên mây mà lên, từ Lăng Hà chủ phong phía đông bay xuống. Một lát sau hai người lại đang gốc kia ngàn năm bổng lai của bên cạnh hiện thần, Sầm Bích Thanh xanh thẳm ngón tay ngọc có chút một chút, nói chính là cây tiên dược này. Phương Giám đi ra phía trước nhìn kỹ một chút, phát hiện cỏ này cảnh cây như ngọc, phiến lá như kim, chu thân tiên quang minh minh, ẩn ẩn có thủy khí tràn lan. Ngươi biết đây là luyện chế đan dược gì tiên thảo sao? Gặp Phương Giám thấy chăm chú, Sầm Bích Thanh mở miệng hỏi. Phương Giám lắc đầu nói, ta lại không biết luyện đan, chỗ nào nhận ra những tiên dược này, bất quá nhìn cây tiên dược này có chút bất phàm, luyện được đan dược cũng không kém đi. Sầm Bích Thanh cũng đi lên phía trước, có chút cúi người nhìn kỹ một hồi, đột nhiên kinh ngạc nói ra, có thủy khí. Đối với Phương Giám nói là cây tiên dược này tự thân thủy khí. Sầm Bích Thanh quay đầu nhìn Phương Giám bên mặt nói, vậy ta nói 20,000 công đức, có phải hay không quá thấp? Phương Giám nghĩ nghĩ, nói nếu giá cả đã nói thỏa đáng, liền không tốt lại sửa lại. Sầm Bích Thanh cũng gật đầu nói, không sai, lật lọng, tiền hậu bất nhất há lại ta Sầm Bích Thanh cách làm. Nếu như coi là thật thấp, cái kia kiếm được công đức cho hết người, chính ta cái kia một nửa cũng không muốn rồi. Phương Giám cười nhạt một tiếng, sau đó đưa tay hướng đồng lai thảo căn bộ trong đất đối đảo. Một lát sau, đồng lai có rễ cây liền xuất hiện tại Phương Giám cùng Sầm Bích Thanh trong mắt. Xem đi, có hai đầu rễ. Phương Giám chỉ vào đồng lai có rễ cây nói ra. Sầm Bích Thanh ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên thấy đồng lai có trên rễ cây nhiều một đầu sợi rễ. Liền cây này đồng lai có sao? Phương Giám hướng nàng hỏi. Sầm Bích Thanh nhẹ gật đầu, nói đối với, gốc này cũng không phải là tại đoạn giới sơn hai đến, mà là tại ta Âm Dòng Sơn chúng phát hiện, lúc đó nó lại khô lại thấp, nhưng linh khí cũng rất nồng đậm, ta liền đem nó chuyển qua nơi này. Phương Giám nghĩ nghĩ, nói ngươi đem giám chỉ lấy ra. Sầm Bích Thanh nghe vậy lập tức làm theo, phất tay liền đem giám chỉ từ Nê Hoàng Cung bên trong triệu đi ra. Khi giám chỉ xuất hiện đằng sau, Phương Giám lúc này liền dùng pháp lực đem gốc kia bồng lai cỏ nhổ tận gốc, sau đó lại nhanh chóng đưa vào giám chỉ bên trong. Sau đó Phương Giám đi vào giám chỉ bên cạnh, đưa tay bắt lấy bồng lai cỏ rễ cây, sau đó nhẹ nhàng bẻ lại liền đem một đầu khác sợi rễ cho bẻ xuống dưới. Trong nháy mắt này cả bộ đồng lai cỏ nguyên khí lại giảm, mắt thấy là phải khô héo, nhưng Phương Giám trực tiếp đem đồng lai cỏ cùng khối kia bị bẻ rễ cây cho ngâm mình ở Thái Âm Nguyên Dương trong nước. Chuyện thần kỳ phát sinh, tại Thái Âm Nguyên Dương nước thẩm thấu vào, cái kia nguyên bản muốn khô héo đồng lai cỏ trong nháy mắt lần nữa khôi phục sinh cơ, đồng thời điên cuồng hấp thu Thái Âm Nguyên Dương nước. Mà cái kia bị lột xuống rễ cây cũng đang điên cuồng hấp thu Thái Âm Nguyên Dương nước, chỉ là mười mấy hơi thở sau, đồng lai cỏ bị bẻ gãy chỗ vết thương liền toàn bộ khép lại, lại đồng lai cỏ cũng khôi phục nguyên bản khí tượng. Phương Giám một lần nữa đem đồng lai cỏ trồng trọt về nguyên địa, sau đó đem rễ cây kia một mực lưu tại giám trì bên trong, lại là mười mấy hơi thở sau, khối kia rễ cây vậy mà phát ra chồi non. Còn có thể dạng này. Sở Bích Thanh con mắt đều nhìn thẳng, nàng chưa bao giờ nghĩ đến Thái Âm Nguyên Dương nước lại còn có bực này kỳ hiệu. Ngươi quá coi thường cái này giám trì lực lượng, nó không chỉ có riêng chỉ có thể dùng để tưới tiêu tiên dược. Phương Giám chỉ vào cái kia này mầm rễ cây nói, đây không phải lại nhiều một gốc đồng lai cỏ sao? Sở Bích Thanh trước dùng pháp lực đem rễ cây kia từ giám trì bên trong lấy ra, sau đó đem nó chôn ở một mảnh khác trong dược viên, chỉ là đem cái kia một đoạn nhỏ chồi non lọt đi ra, đồng thời ở xung quanh bày ra chân tiên pháp lực kết giới, để tránh bị những cái kia không biết rõ tình hình tiểu yêu dẫm hỏng. Cây này liền dùng 20,000 công đức bán cho người kia đi, Ngọc Hoa Quan đây không phải là Chu Khinh Hàm sư môn sao? Coi như kết giao bằng hữu đi. Phương Giám vừa cười vừa nói. Sở Bích Thanh chậm rãi đi về tới, trước đem giám chỉ thu hồi, sau đó ngưng giọng nói, cái này giám chỉ thần kỳ như thế, nếu là bị người biết được liền nguy hiểm, cho nên phải cẩn thận a. Phương Giám nói xong, nói đi thôi, chúng ta lên đi gặp những lão bằng hữu kia. Sở Bích Thanh nhìn xem hắn hỏi, ngươi làm sao đột nhiên đến Đông Thắng Thần Châu? Không sợ Thiên Đình trị ngươi một cái tự ý rời vị trí tội? Phương Giám nghe vậy cười ha ha, trị tội của ta? Hiện tại sợ là không có mấy người có thể trị tội của ta. Sở Bích Thanh nghe Phương Giám lời nói, hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Thế là hai người rời đi dược viên, bay trở về Lăng Hà Sơn. Khi bọn hắn vừa hạ xuống, liền thấy trước mắt của Nhĩ, Linh Điệp, Hắc Nha bọn người xếp thành một loạt, sau lưng còn có hơn ngàn tên tiểu yêu cũng chỉnh chỉnh tề tề xếp tại cùng một chỗ. Sau đó nhìn rơi xuống đất Phương Giám cùng đeo lên hạ bái nói bái kiến đoạn giới sơn quân. Phương Giám cười ha ha một tiếng, nói ra, xem ra tất cả mọi người trôi qua không tệ, tu vi đều có tiến bộ. Phương Giám liếc mắt qua, chỉ gặp Hắc Nha đạo nhân đã đột phá luyện hư cảnh, mà mấy người còn lại cũng đều đột phá đến luyện thần cảnh. Hắc Nha đạo nhân nói ra, cái này tất cả đều là đoạn giới sơn quân ngài mưu tính sâu xa. Nếu không phải ngài để cho chúng ta rời đến đây, lại để cho Thanh Tiên Tử đến chủ trì Lăng Hà Sơn cũng rời mấy đầu địa mạch tới, chúng ta ha có thể có hôm nay. Đám người nhao nhao xưng là, sau đó đối với Phương Giám lại là một trận bái. Phương Giám nghe vậy khoát tay cười nói, tốt, đều không cần đa lễ, về sau cũng đừng có xưng ta đoạn giới sơn quân, gọi ta Hồng Thành chân nhân thuận tiện. Ngươi có đạo hiệu? Sầm Bích Thanh nhìn xem hắn hỏi. Phương Giám nói ra, là đại chủ sứ ban tặng chi hảo. Sầm Bích Thanh minh bạch Phương Giám trong miệng đại chủ sứ chính là Cửu Thiên Huyền Nữ, cho nên nghe đến đó không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua Phương Giám nói, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Tấu chương xong, chương 197, cái này không kéo sao. Chương 197, cái này không kéo sao. Chương 197, cái này không kéo sao. Định Cúc Sơn, một vân động bên ngoài. Đã tìm được chưa? Phạm Hành hướng trước mặt mấy cái thần tướng hỏi. Không có, nữ tử kia đã không biết tung tích, cầm đầu một vị thần tướng nói ra. Phạm Hành hừ lạnh một tiếng, nói chạy cũng thật là nhanh. Một tên thần tướng lúc này đứng ra hỏi, "Thiên tướng quân, nếu không tìm thổ địa thần hỏi một chút?" Phạm Hành lắc đầu nói, "Không được, sẽ lưu lại nhược điểm." Vậy liền đem thổ địa thần cũng đã giết một tên khác thần tướng ở một bên nói ra, "Ngươi muốn chết?" Phạm Hành chừng cái kia thần tướng một chút, "Ngươi có thể giết thổ địa thần, ngươi hủy đến rơi tiên quan ngọc được sao?" "Vậy làm sao bây giờ?" Một tên thần tướng hỏi, "Nếu không liền đi giết kia cái gì Hồng Thanh chân nhân?" Phạm Hành nghe nói như thế trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, "Giết phương dám? Ngươi không phải Thái Ức Kim Tiên liền sách đều đừng đề cập. Hiện tại Thiên Đình các thần tiên có một cái chung nhận thức, đó chính là phương giám pháp bảo, thần thông có thể đối phó thần tiên hạn mức cao nhất chính là kim tiên. Cho nên Thái Ức Kim Tiên phía dưới cũng đừng nghĩ đánh phương giám chủ ý, đây là Cửu Chân Tiên Quân chính miệng nói với mọi người. Trừ Định Nguyên Tiên Quân sự tình bên ngoài, Cửu Chân Tiên Quân còn có một cái tham khảo, đó chính là Trương Tam Phong. Trương Tam Phong cùng Cửu Chân Tiên Quân quan hệ cũng không tệ lắm, thường xuyên bị Cửu Chân Tiên Quân mời được Đông Tiên phủ làm khách, đối với Trương Tam Phong thần thông pháp lực, Cửu Chân Tiên Quân là phi thường hiểu rõ. Không nói những cái khác, chỉ là Trương Tam Phong Huyền Vũ pháp tướng cùng cái kia âm dương hai phần thần thông, cũng đủ để cho Trương Tam Phong lấy Thái Ức Huyền Tiên tu vi đối với Kim Tiên đều không rơi vào thế hạ phong. Trương Tam Phong dù sao cũng là chân võ đại đế truyền thừa đệ tử, hắn thực lực cùng tu sĩ đồng bậc quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng chính là dạng này, vẫn như cũng bị cái kia phương giám đánh cho chỉ có thể chạy trốn, có thể thấy được cái kia phương giám thực lực mạnh mẽ. "Về trước đi, ngày ngày dùng tiên nhãn bảo kính quan sát vùng này, ta cũng không tin nàng không nhận thân." Phạm Hành vất tay nói ra. Chúng thần tướng lập tức nhao nhao lĩnh mệnh, sau đó đám người lái vân quang về Đông Thắng Thần Châu Thiên Quân phủ trọng thiên phía trên Thanh Nguyên Thiên Cung đi. Bốn ngày Thiên Quân phủ đều là ngồi xuống tại Kim Vân trọng thiên bên trên, cũng đều có tiên cung đứng lặng tại bên trên. Bắc Câu Lô Châu là Huyền Đũ Thiên Cung, Đông Thắng Thần Châu là Thanh Nguyên Thiên Cung, Nam Chiêm Bộ Châu là Xích Vân Thiên Cung, Tây Mưu Hạ Châu là Bạch Đà Thiên Cung. Phương Giám ngay tại Lăng Hà Sơn trong đại điện cùng mọi người ôn chuyện, chỉ gặp hắn hướng Hắc Nha đạo nhân vừa cười vừa nói, "Ngươi đạo hạnh mặc dù đã đi vào luyện hư cảnh, nhưng mặt lại càng đen hơn." Đám người nghe vậy cười một tiếng, Hắc Nha đạo nhân cũng là vừa cười vừa nói, "Tiểu yêu mặt càng ngày càng đen, chân nhân tiên khí lại là càng ngày càng đậm. Ngươi ngược lại thật sự là biết nói chuyện." Phương Giám cười cười, sau đó hướng Sầm Bích Thanh nói, "Cái kia gọi nhỏ chui gió ở chỗ nào?" Sầm Bích Thanh lúc này liền chỉ vào đứng tại trúc yên sau lưng nhỏ chui phong nói, "Chính là hắn." Phương Giám ánh mắt nhìn, chỉ gặp một cái toàn thân từ đầu lục đến chân tiểu yêu đang có chút chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, bởi vì lúc này trong đại điện tất cả ánh mắt đều nhìn về hắn. "Nhanh đi bái kiến chân nhân." Lãng Đình ngọn núi phong chủ trúc yên tranh thủ thời gian quay đầu nhìn nhỏ chui gió một chút, sau đó mở miệng nói ra. Nhỏ chui gió cúi đầu đi ra, sau đó hướng Phương Giám cúi người hành lễ, "Nhỏ chui gió bái kiến chân nhân." Phương Giám nhìn kỹ nhỏ chui gió một chút, sau đó mở miệng nói ra, "Cung đình ngọc dịch rượu." Lời nói này người chung quanh đều là khẽ giật mình, nhưng Phương Giám lại ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nhỏ chui gió. Nhỏ chui gió không nhúc nhích đứng ở nơi đó, qua thật lâu đều không có phản ứng, thẳng đến hắn phát hiện chung quanh vậy mà không có thanh âm, lúc này mới lặng lẽ giơ lên một chút đầu, liền thấy Phương Giám đang ngó chừng chính mình. Trong lòng của hắn hoảng hốt, có chút cả lâm điệu nói, "A ngài là tại cùng ta nói chuyện sao?" Nhỏ chui gió bây giờ bất quá là một cái luyện khí cảnh tiểu yêu, Phương Giám một chút xuống dưới có thể đem hắn hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Cho nên khi Phương Giám nói ra cung đình ngọc dịch rượu năm chữ lúc, nhỏ chui gió là thật sự không có bất kỳ phản ứng nào. Phương Giám lại cách dùng lực hướng nhỏ chui gió hồn phách quét qua, lập tức liền đem hắn kiếp trước cũng thấy rất rõ ràng. Nguyên lai cái này nhỏ chui gió kiếp trước là một cái nhân viên chuyển phát nhanh, tại đưa chuyển phát nhanh trên đường gặp bất hạnh tai nạn xe cộ, sau đó đầu thai chuyển thế đến Diêm Phủ đại thế giới, trở thành một cái vừa hóa hình nhỏ trúc yêu. Nhưng là hắn làm sao lại nhớ kỹ kiếp trước nhân viên chuyển phát nhanh ký ức? Phương Giám nghĩ, hẳn là đúng như Sầm Bích Thanh nói tới, "Mạnh bà thang uống thiếu đi, ngươi muốn uống rượu sao?" Sầm Bích Thanh hướng Phương Giám hỏi. Phương Giám lắc đầu, sau đó đối với Sầm Bích Thanh nói, "Cái này nhỏ chui gió, về sau có thể cho hắn chủ hạch kiến lập Lăng Hà Sơn chuyển phát nhanh dịch trạm, danh tự liền cứ gọi nhỏ chui gió chuyển phát nhanh dịch trạm chuyên môn phụ trách là khách nhân vận chuyển tiên dược." "Tốt." Sầm Bích Thanh nói, "Nghe ngươi an bài." Phương Giám cười nói, "Cụ thể vẫn là phải ngươi đến an bài, về sau bán tiên dược kiếm lấy công đức, hai người chúng ta mỗi người ba thành, còn lại bốn thành lấy ra, hai thành cho nhỏ chui gió chuyển phát nhanh trong dịch trạm người, hai thành cho các phong phong chủ. Bất quá bọn hắn hiện tại không có tiếp nhận công đức đồ vật, cho nên liền đổi thành đan dược, pháp bảo những vật này tốt nhất, theo ngươi thì sao?" Sầm Bích Thanh gật đầu cười nói, "Ta đồng ý." Lúc này nghe Phương Giám cùng Sầm Bích Thanh đối thoại, Hắc Nha đạo nhân bọn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhao nhao đứng dậy bái nói đa tạ Hồng Thanh chân nhân, Thanh tiên tử hậu ái, chúng ta sau này ổn thỏa máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Đợi chúng yêu lui ra đằng sau, Sầm Bích Thanh mới đưa Loan Linh Nhi gọi vào trong điện, sau đó chỉ vào Phương Giám đối với Loan Linh Nhi nói ra, "Ta nói cho ngươi vị kia có thể giúp đỡ ngươi bận rộn, chính là hắn." Loan Linh Nhi nghe vậy, lúc này hướng Sầm Bích Thanh khom người cúi đầu, sau đó trở về Phương Giám trước mặt lễ bái trên mặt đất, huyền môn người chậm tiến Loan Linh Nhi, "Bái kiến Hồng Thanh thượng thần, cầu Hồng Thanh thượng thần mau cứu sư phụ ta." Phương Giám hơi sững sờ, đầu tiên là nhìn thoáng qua Loan Linh Nhi, lập tức hướng Sầm Bích Thanh nói, "Đây là sư phụ nàng có oan tình, muốn tìm một vị Thiên Đình tiên quan giải oan. Ta biết tiên quan chỉ có ngươi, cho nên muốn còn muốn đi Bắc Câu Lô Châu tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tới." Sầm Bích Thanh cười nói. Phương Giám hỏi, "Nàng cùng nàng sư phụ là gì của ngươi?" Sầm Bích Thanh cười nhạt nói, "Bèo thủy chi giao." "A." Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới hướng Loan Linh Nhi nói, "Sư phụ ngươi là ai? Có oan tình gì?" Loan Linh Nhi nước nở nói, "Thượng thần cho bẩm, sư phụ ta chính là Định Khúc Sơn một vân động tu sĩ, đạo hiệu Thải Tinh chân nhân, trước đó không lâu bởi vì đắc tội Đông Thiên phủ chóc sát tướng quân Phạm Hành, cho nên bị hắn thiết kế hãm hại, chụp tới Đông Thiên phủ hỏi tội. Sư phụ ngươi là Thải Tinh chân nhân? Phương Giám kinh ngạc hỏi. Sâm Bích Thanh ánh mắt lóe lên, hỏi, hẳn là ngươi biết. Loan Linh Nhi cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nàng không nhớ rõ chính mình sư phụ nhận biết vị này tiền quan. A Phương Giám cười cười, sau đó từ trong túi chứa vật lấy ra phần kia thân thư, dùng pháp lực đưa đến Loan Linh Nhi trước mặt, nói như vậy phần này thân thư chính là ngươi biết. Loan Linh Nhi nghe vậy cầm lấy thân thư nhìn thoáng qua, sau đó liền vội vàng gật đầu nói, là thượng thần, này thân thư đích thật là ta biết, do Cạn Núi thổ địa thần nắm lôi bộ thiên tướng đưa lên, chỉ là nó làm sao lại tại thượng thần trong tay. Phương Giám nghe vậy cười nói, bởi vì bản thần lần này đến Đông Thắng Thần Châu đến, chính là muốn làm để ý án này. Sâm Bích Thanh nghe vậy hai mắt sáng lên, lập tức khẽ cười một tiếng nói, vậy cái này thật đúng là thiên duyên đúng dịp. Loan Linh Nhi cũng vui đến phát khóc, hai tay cầm thân thư, không ngừng mà hướng Phương Giám tố oan. Tốt, ngươi trước đừng tố oan, trước đem việc này tiền căn hậu quả nói đến ta nghe. Phương Giám nói ra. Loan Linh Nhi ứng thanh gật đầu, sau đó liền đem chọn một chuyện tiền căn hậu quả đều nói rồi đi ra, sau khi nói xong liền quỳ rạp trên đất. Phương Giám ngồi ở chỗ đó trầm tư một lát, sau đó đối với Loan Linh Nhi nói, là cái này, ngươi ngày mai theo ta đi một chuyến Đông Thiên phủ Thanh Nguyên Thiên Cung, như thế nào? Loan Linh Nhi nghe vậy, lúc này bái nói, Loan Linh Nhi tuân mệnh. Phương Giám nhìn xem nàng nói, ngươi cần phải hiểu rõ, đến lúc đó vì điều tra rõ việc này, có thể sẽ rút ra ngươi một thế này toàn bộ ký ức, ngươi còn dám đi sao? Nhưng Loan Linh Nhi không có chút nào do dự nói dám đi, vì cứu sư phụ, phấn thân phái cốt ta cũng dám đi. Tốt. Sâm Bích Thanh gật đầu nói, ngươi nha đầu này rất đối với ta khẩu vị. A, người là Phạm Thiên Điều a. Phương Giám ở một bên hảo tâm nhắc nhở. Sâm Bích Thanh đột nhiên quay đầu, một đôi trong đôi mắt đẹp đột nhiên hiện lên một đạo hung ác màu bích lục quang mang, cũng chừng Phương Giám một chút. Tấu chương xong, chương 198, cha hồn vấn phách pháp chương 198, cha hồn vấn phách pháp chương 198, cha hồn vấn phách pháp thiên tướng quân, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn, một cái thần tướng vọt vào bắt sát điện bên trong, hướng ngay tại trong điện ngồi xếp bằng tu luyện chóc sát tướng quân Phạm Anh Hô. Dù sao đột nhiên mở ra hai mắt, chỉ gặp trong đó thần quang lóe lên, sau đó nhìn xem xông tới thần tướng nói, nữ nhân kia đã tìm được chưa? Thần tướng gấp đầu đầy mồ hôi, tìm không cần tìm, nàng đã tới. Ân. Phạm Anh đột nhiên đứng lên nói, nàng tới. Đến chỗ nào? Nàng chỉ là một cái nguyên anh có thể tới cái này Thanh Nguyên Thiên Cung đến. Thần tướng nuốt một cái mồ hôi nói, không phải, vâng, bị cái kia Hồng Thanh chân nhân mang tới. Cái gì? Phạm Anh nghe vậy kinh hãi, lập tức lại là một trận giận dữ, nhấc chân liền đem một bên bàn đạp lăn ra ngoài, sau đó phẫn nộ quát, nàng làm sao lại tại Hồng Thanh chân nhân trong tay? Thần tướng một mặt hoảng sợ nói, không biết ta. Phạm Anh lần này rốt cuộc tỉnh táo không xuống, gấp như là trên lò lửa châu chấu, không được, không thể ngồi mà chờ chết, bọn hắn tới chỗ nào? Thần tướng nói ra, vừa rồi tại Thiên Nhãn trong bảo kính nhìn thấy, bọn hắn đã hướng trọng thiên đi lên, sắp thiên cung đại môn. Phạm Anh cho mày, tả hữu đi qua đi lại, ta như dâng lên ta cái này vài vạn năm đến tất cả tiên dược chất bảo, có thể hay không xin mời Hồng Thanh chân nhân tha ta một mạng? Không được. Phạm Anh lập tức lắc đầu phủ định ý nghĩ này, nếu như vị này Hồng Thanh chân nhân có thể dễ dàng như thế thu mua, Định Nguyên Thiên Quân há lại sẽ ảm đạm rời đi. Phạm Anh rất tin tưởng mình phán đoán, lúc này nếu như đi hối lộ Phương Giám, vậy tương đương tự chui đầu vào lưới. Như vậy đường ra ở nơi nào? Một bên thần tướng cũng gấp vô cùng, Thiên tướng quân, xin mời nhanh quyết đoán, chúng ta bắt sát điện 50 thần tướng đều là duy Thiên tướng quân chi mệnh là tuân. Phạm Anh dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua thần tướng, đột nhiên mở miệng hỏi, Gián Thát Sơn bên kia như thế nào? Thần tướng nghe vậy, lúc này nhãn tỉnh sáng lên nói ra, Gián Thát Sơn cổ thương động chủ cùng chúng ta bắt sát điện có nhiều lui tới, nếu là tiến về ném hắn, nhất định có thể bảo hộ chúng ta. Mà lại Gián Thát Sơn chính là cổ thương động chủ đạo tràng, có thể che đậy thiên cơ, chỉ cần ở nơi đó trốn lên mấy trăm năm chắc hẳn liền vô sự. Phạm Anh chậm rãi nói ra, Gián Thát Sơn cổ thương động chủ là ai? Vị này động chủ không chỉ có tu vi là Thái Ất Huyền Tiền, mà lại nó càng là Bảo Đản Hoa Bồ Tát đệ tử, có chỗ dựa này tại, ai dám đắc tội Gián Thát Sơn? Nghĩ tới đây, Phạm Anh lập tức đối với thần tướng nói, triệu tập đám người, chúng ta đi. Ngay tại Phạm Anh chạy trốn đồng thời, Phương Giám đã mang theo Loan Linh Nhi đi tới Đông Thiên phủ Thanh Nguyên Thiên Cung chủ điện trước. Trong chủ điện, Cựu Chân Thiên Quân ngồi cao bệ trên đài, Đài Hoa Thượng Nhân ngồi tại hạ bên cạnh bàn xử án phía sau. Mà truyền điệp làm tử hình, Phá Miếu tướng Quý Đình Dung, Phật Đàn tướng quân Viên Đạo, Thân Vệ tướng quân Tôn Chí bốn người theo thứ tự sắp xếp đứng thẳng. Thiên Pháp Viện Phương Giám gặp qua Cựu Chân Thiên Quân. Phương Giám dẫn đầu tiến vào chủ điện, sau đó chắp tay hướng lên trên thủ Cựu Chân Thiên Quân bái đạo. Cựu Chân Thiên Quân một thân màu trắng lăng vân đạo bảo, tay cầm phất trần, khuôn mặt lại cười nói, Phương Giám, ngươi vì sao vừa lên tùy tiện muốn tới ta Đông Thiên phủ? Bản Thiên Quân nhưng không có nhi tử cho ngươi bắt. Phương Giám không người bái nói, Thiên Quân nói quá lời, Phương Giám trong lòng chỉ có Thiên Điều luật pháp, không có mặt khác. Khó trách đại chủ sứ muốn khâm mệnh ngươi là Thiên Pháp Quan, quả thật một lòng vì pháp. Tốt à, bản Thiên Quân biết ngươi là vì cái kia Thải Tinh chân nhân mà đến, bất quá án này chính là bắt sát điện chóc sát tướng quân chỗ xử lý, bản Thiên Quân cũng là không rõ ràng lắm, ngươi nhưng tìm hắn đến hỏi. Cựu Chân Thiên Quân nói xong, ánh mắt hướng xuống xem xét nói, chóc sát tướng quân vì sao còn chưa tới đến? Nhanh chóng phái người đi thúc. Thân Vệ tướng quân Tôn Chí lập tức lĩnh mệnh nói là, việc này Phương Giám lại nói, khởi bẩm Thiên Quân, ta đã đem cái kia Thải Tinh chân nhân chi đồ Loan Linh Nhi mang đến, lúc trước chính là nàng hướng lôi bộ đưa lên thân sách, nói do nó sư văn tỉnh, cho nên cùng nhau mang đến kiểm chứng, còn xin Thiên Quân tuyên đạo. Cựu Chân Thiên Quân gật đầu nói, tuyên Loan Linh Nhi tiến điện. Cựu Chân Thiên Quân sắc lệnh, tuyên Loan Linh Nhi tiến điện vào điện. Loan Linh Nhi thân thể mềm mại run lên, nhìn trước mắt uy nghiêm thần cung đại điện, trong nội tâm tràn đầy e ngại. Nhưng nàng ép buộc chính mình trấn định, bởi vì đây là liên quan đến chính mình sư phụ sinh tử thời khắc. Vừa nghĩ tới sư phụ thải tinh chân nhân, Loan Linh Nhi sợ hãi tâm lập tức liền bình tĩnh lại, nàng chỉnh lý dung nhan vật trang sức tóc, sau đó rủ xuống mắt túi xuống, từng bước một đi vào trong đại điện. Khi Loan Linh Nhi đi thẳng đến nhìn thấy phía trước cái kia thẳng tắp bóng lưng lúc, nàng lúc này lễ bái xuống tới, hạ giới huyền tu Loan Linh Nhi, bái kiến Cửu Chân Thiên Quân, bái kiến chư vị thượng thần. Cửu Chân Thiên Quân nhìn xem Loan Linh Nhi nói, Loan Linh Nhi, sư phụ ngươi có gì hoàn tỉnh, có gì cứ nói, nếu ngươi lời nói là thật, bản thiên quân định là ngươi làm chủ. Loan Linh Nhi nghe được lời ấy, kém chút vừa khóc đi ra, nhưng nàng lập tức thu liễm cảm xúc, sau đó đem sự tình ngọn nguồn từng cái nói ra. Khi Cửu Chân Thiên Quân nghe xong Loan Linh Nhi tự thuật sau, ánh mắt hướng một bên Thiên Quân phụ thượng thư Đài Hoa thượng nhân hỏi, thượng thư, ngươi cho rằng như thế nào? Đài Hoa thượng nhân bẩm tấu nói, khởi bẩm thiên quân, thuộc hạ cho là, nhưng đối với Loan Linh Nhi đi tra hồn hỏi phách chi pháp, đem nó trong 3 năm ký ức nhất ra, liền có thể biện một chút thật giả. Chuẩn. Cửu Chân Thiên Quân trực tiếp lời nói. Sau đó Đài Hoa thượng nhân hướng Loan Linh Nhi nói, Loan Linh Nhi, hiện tại thiên quân phủ muốn đối với ngươi tiến hành tra hồn hỏi phách, ngươi nếu là muốn đổi ý, lúc này còn có cơ hội. Tra hồn hỏi phách là phi thường thống khổ, bởi vì đó là dùng đại pháp lực trực tiếp quay lại hồn phách ký ức, hơn nữa còn muốn đem nó rút ra đi ra. Loại cảm giác này tựa như là dùng một cây ống tiêm cắm vào trong xương cốt, đồng thời còn muốn đem đầu khớp xương cốt tủy rút một ống đi ra. Tra hồn hỏi phách ngay cả chân tiên đều có thể sẽ bức điên, huống chi Loan Linh Nhi một cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Nhưng Loan Linh Nhi không chút do dự địa nói, thỉnh thượng thần động thủ đi, Linh Nhi chịu được. Tốt. Đài Hoa thượng nhân gật gật đầu, sau đó liền đi lên phía trước. Phương Giám có chút lui ra phía sau một bước, Đài Hoa thượng nhân hướng Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó liền tới đến Loan Linh Nhi trước mặt, cũng đem một bàn tay khoác lên Loan Linh Nhi đỉnh đầu. Ông trong chốc lát, chỉ gặp Đài Hoa thượng nhân trong tay tiên quang lóe lên, sau đó Loan Linh Nhi toàn thân như giật điện một trận rung động, ngay sau đó Loan Linh Nhi liền trở nên khuôn mặt ngốc trệ, hai mắt trắng dã, cả người như là không có hồn phách bình thường. Hoa lại là một đạo tiên quang hiện lên, Loan Linh Nhi lần nữa toàn thân run lên, tiếp lấy Đài Hoa thượng nhân thu hồi pháp lực, mà trong lòng bàn tay hắn thì nhiều một đạo linh quang, đó chính là từ trong hồn phách rút ra ký ức. Ách à, nhưng vào lúc này, Loan Linh Nhi bỗng nhiên ôm đầu lằn trên mặt đất hét thảm lên, Phương Giám lập tức tiến lên dùng pháp lực đem nó bao lại, cũng vì nó chậm lại thống khổ. Đài Hoa thượng nhân cũng đem trí nhớ kia đưa đến Cửu Chân Tiên Quân trước mặt, Cửu Chân Tiên Quân dùng thần niệm đảo qua cái kia đạo ký ức, sau đó phẫn nộ quát, chốc sát tướng quân phạm hành còn chưa tới sao? Phía dưới thân vệ tướng quân Tôn Chí vội vàng nói, ta lại phái người đi thúc. Mặc dù Loan Linh Nhi trong trí nhớ cũng không có trực tiếp chứng minh chốc sát tướng quân Vu Hàm thải tinh chân nhân, nhưng mặc cho ai đang nhìn qua đoạn này, rõ ràng ký ức đằng sau cũng có thể nghĩ ra được trong đó chuyện ẩn ở bên trong, kế tiếp trọng yếu nhất chính là đề ra nghi vấn chốc sát tướng quân phạm hành. Nàng giống như choáng váng đúng lúc này, một mực dùng pháp lực trợ giúp Loan Linh Nhi giảm bất thống khổ Phương Giám bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cửu Chân Tiên Quân hướng phía dưới nhìn lại, quả nhiên thấy Loan Linh Nhi nằm ở nơi đó, một đôi mắt không có chút nào thần thái, hai tay hai chân như trẻ con co quắp tại cùng một chỗ, mà lại nàng một thân pháp lực tu vi cũng toàn bộ rút vào nên mà cùng cái kia đứa bé sơ sinh giống nhau như lúc. Cửu Chân Tiên Quân trong đôi mắt lúc này thả ra một vệt thần quang rơi xuống Loan Linh Nhi trên thân, sau một lát thần quang thu hồi, Cửu Chân Tiên Quân lời nói, đây là cha hồn hỏi phách chi pháp thương tổn tới hồn phách, bất quá không sao. Nói đến đây, Cửu Chân Tiên Quân đối với Đại Hoa thượng nhân nói ra, lấy bản tiên quân sắc mệnh, đem tu sĩ Loan Linh Nhi khí vận lên cao 3 trượng. Là cần tuân tiên quân pháp chỉ. Đài Hoa thượng nhân không người đáp. Đây chính là thiên quân phủ quyền lực, thiên quân có thể quyết định tiên nhân phía dưới tu sĩ khí vận lớn nhỏ tăng giảm. Đưa nàng khí vận lên cao 3 trượng, về sau chỉ cần mỗi ngày dùng pháp lực ẩn dưỡng hồn phách, 3 năm đằng sau liền có thể phục hồi như cũ. Cửu Chân Thiên Quân nói ra. Đài Hoa thượng nhân lúc này nhìn xem trên mặt đất quận mình Loan Linh Nhi, kết thân vệ tướng quân nói đi gọi 2 cái hoa tiên tử tới, mang Loan Linh Nhi đi khách sáng nghỉ ngơi. Tuân mệnh. Thân vệ tướng quân chắp tay ôm quyền mà đi. Không bao lâu, liền tới 2 cái hoa tiên tử, đỡ dậy Loan Linh Nhi liền rời đi đại điện. Cũng liền tại 2 cái hoa tiên tử rời đi đại điện một khắc này, 2 cái thần tướng vội vội vàng vàng đi vào đại điện, sau đó hướng Cửu Chân Thiên Quân bái nói, khởi bẩm thiên quân, chúng ta tìm khắp cả thiên quân phủ cũng không tìm tới chóc sát tướng quân, mới vừa đi thiên cung trước cửa hỏi thăm, mới biết chóc sát tướng quân trước đây không lâu mang theo hơn 50 vị thần tướng hạ giới đi. Tấu chương xong.